ở kiếm sĩ trong nhận thức biết, vừa nãy ngăn cản mũi tên hẳn phải là chư tử bách gia bên trong thần bí nhất khó lường đạo gia thuật pháp. Mà bây giờ âm dương gia phản lại đạo gia, bị đuổi giết đến tông môn điện tịch mất hết, chư tử bách gia cùng liệt quốc đều như cũ chỉ là đem âm dương cho rằng đạo gia một phần. Ta cũng không phải là đạo gia người. Bạch Thuấn âm thanh chưa đến người đương thời đã đến, âm thanh đến lúc đó đã tan mất kiếm sĩ trường kiếm trong tay. Bạch Thuấn nắm lấy kiếm sĩ cổ tay, trên tay màu vàng đất long hình khí lưu chuyển đến kiếm sĩ trên thân, đem hắn hai tay trói buộc lại. Đi, theo ta tiến cung. Bạch Thuấn đá che mặt kiếm sĩ nhất cước, nói. Cung vệ ưởng chơi cờ dĩ nhiên là thánh sư hậu nhân, may là không có có chuyện, bằng không mặc ra sợ có thai hỏa ngập đầu kiếm sĩ lòng vẫn còn sợ hay nghĩ, ngoan ngoan đuổi tới Bạch Thuấn tốc độ. Vệ ưởng đến đây đều không có bước ra phòng cửa một bước, Bạch Thuấn đã sớm nói với hắn, sự kiện lần này từ hắn đến xử lý, vệ ưởng chỉ cần ổn định tốt quốc sự. Ở tân điện bên trong, Bạch Thuấn ngồi ở một bên uống rượu nước, Doanh Cử Lương thì là nhìn mặt lúc trước cái đã bị bóc đi mặt nạ thanh niên kiếm sĩ, bắt đầu dò hỏi giao lưu. Thanh niên kiếm sĩ thật là Mặc gia đệ tử, hơn nữa là Mặc Địch trước khi chết nhận lấy cái cuối cùng đệ tử, xem như Mặc gia cự tử Cầm Hoạt Ly sư đệ, bối phận rất cao, nhưng phục người khác cũng rất ít. Mà Cầm Hoạt Ly lão này cũng không biết có phải hay không chịu đến đạo gia ảnh hưởng, dĩ nhiên không nói tiếng nào đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, Mặc gia trong lúc nhất thời quần long vô thủ, liền xuất hiện rất nhiều yêu thiêu thân. Lần này ám sát là Mặc gia sở hữu phân bộ thủ lĩnh quyết nghị quyết định, phản đối mấy chiếm số ít, vì lẽ đó chấp hành. Mà vị này tên là Phan Hắc kiếm sĩ nhưng cho rằng có Bạch Thuấn ở Tần Quốc, không nên sẽ xuất hiện loại này chính sách tàn bạo, khả năng có ẩn tình khác, vì lẽ đó ở lần thứ nhất ám sát thời điểm, mới cố ý thả nước cho Doanh Cử Lương. Mà hắn lần này chủ động đoạn hậu, cũng là vì nghị phương pháp nhìn thấy Bạch Thuấn, vệ ưởng, Doanh Cử Lương bên trong một người, để cầu được chân tướng của sự tình. Làm Phan Hắc ở phân bộ thủ lĩnh truyền đạt bắn cung mệnh lệnh thời điểm, cơ bản tâm đã lạnh nửa đoạn, mũi tên này một nơi. Cơ bản cùng Tần Quốc chính là tử địch, nhưng may mà Bạch Thuấn toàn bộ ngăn trở, không có nhân viên thương vong. Chương 43, Thái Bình Dương cảnh sát Mặc gia. Tần quân có hay không dùng vệ ưởng biến pháp, ở vị thủy bờ sông giết hơn 700 người, lần thứ 2 lại giết danh sĩ Triệu Kháng, 6 cái huyện lệnh, cùng 10 cái chính là. Phan Hắc đang ngồi ở trước án, trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, bất đắc dĩ. Doanh Cử Lương lại bị đề lên chuyện này, nhất thời tâm tình có chút hạ, gật gù. Phá hủy dân cư mấy trăm ngàn, ép buộc thứ dân thành thôn tụ cư. Phan Hắc lại hỏi. Vậy là tân điển chế, bách tính cao hứng lắm. Doanh Cử Lương vũ bàn nói, hắn có thể khoan dung người khác nói hắn giết hơn 700 người, nhưng cho không được bất luận người nào xuyên tạc biến pháp. Tần Quốc biến pháp, Sơn Đông Liệt Quốc đều có nghe thấy, Mặc gia từ lâu lưu ý, lần này điều động chính là vì diệt trừ bạo quân, diệt sát cường quyền ác quan. Thi hành kiêm ái đại đạo. Phan Hắc nghĩa chính ngôn từ nói. Nhà, nguyên lai Mặc gia là Thái Bình Dương cảnh xem xét ta. Thất kính thất kính. Bạch Thuấn ở một bên xem thường cười nói. Bạch tử là ý gì? Phan Hắc cau mày hỏi, hắn dù cho không hiểu Thái Bình Dương cảnh xem xét là có ý gì, cũng có thể cảm giác được Bạch Thuấn trong giọng nói xem thường. Mặc gia có gì quyền lực can thiệp nước khác nội chính? Bạch Thuấn hỏi. Bạo quân bất nhân, thứ dân bị khổ, người trong thiên hạ đều có thể can thiệp. Phan Hắc hồi đáp. Vậy ta thấy Mặc gia chí ngắn, không phân tốt xấu liền ám sát vua của một nước, chỉ biết kiếm ái, không biết phi công. Có phải hay không cũng có thể giúp các ngươi Mặc gia thanh lý môn hộ? Bạch Thuấn cười khẽ hỏi. Mặc gia tự có Mặc gia môn quy, không cần. Vậy Tần Quốc cũng có Tần Quốc quốc pháp, các ngươi là có thể tùy ý làm bậy. Bạch Thuấn hử lạnh một tiếng nói. Mặc gia lấy mở rộng chính nghĩa vì là quy tụ, như Tần Quốc biến pháp thật có ẩn tình khác, chỉ cần Mặc gia biết được, nhất định sẽ không lại được này lỗ mãng việc. Phan Hắc bị Bạch Thuấn cường đại khí trang bức bách, thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi, nói. Quả nhiên hay là Thái Bình Dương cảnh sát. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, một quốc gia nội chính việc, càng phải cho một cái học thuyết môn phái báo cho biết đồng thời làm rõ, còn muốn bọn họ đồng ý, Mặc gia thật coi chính bọn hắn là ai? Thiên Vương lão tử. Mặc gia thượng đồng, chỉ cần có một người dị nghị, thì có thể làm cho cự tử đứng ra tài quyết, như hai vị vẫn cứ có chỗ nghi ngờ, tại hạ nguyện ý hướng tới cự tử đưa ra dị nghị. Phan Hắc thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình rồi nói ra. Mặc tử đại sư như, còn có thể hợp lý, Cầm Hoạt Ly kế thừa cự tử, mọi người không gặp. Khó à. Doanh Cử Lương lắc đầu một cái, cảm khái nói. Lão sư sau khi qua đời, Cầm Hoạt Ly cự tử lại tạm thời biến mất, Mặc gia xác thực đối với đương đại chính tình có bao nhiêu kỳ thị, nhưng đại thể đệ tử bản chất thuần lương, nếu có thể trình bày hợp lý, cho dù là phân bộ thủ lĩnh hạ lệnh, cũng sẽ không có một tên đệ tử trở lại được chuyện ám sát. Bất quá. Lão sư sau khi qua đời, Cầm Hoạt Ly cự tử lại tạm thời biến mất, Mặc gia xác thực đối với đương đại chính tình có bao nhiêu kỳ thị, nhưng đại thể đệ tử bản chất thuần lương, nếu có thể trình bày hợp lý, cho dù là phân bộ thủ lĩnh hạ lệnh, cũng sẽ không có một tên đệ tử trở lại được chuyện ám sát. Bất quá ta phải tự mình trước tiên làm rõ Tần Quốc biến pháp, có thể đưa ra dị nghị, như Tần thực sự chính sách tàn bạo, tha thứ tại hạ không thể phục bồi. Phan Hắc lời nói này nói thật là hợp tình lý, ở bây giờ còn chưa mạnh mẽ và thống nhất Tần Quốc trước mặt, hắn cũng thật có tư bản nói như vậy, đổi lại là nhất thống sau Đại Tần, người nào với hắn nói nhiều như vậy hoa lý hổ tiếu đổ vật. Được, tiểu huynh đệ cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Về sau ngươi cũng đều có thể đi Tần Quốc thứ dân bên trong đi xem xét, nhìn ta Tần Quốc biến pháp đến cùng phải hay không tàn hại bách tính. Doanh Cử Lương quét qua mù mịt, lớn tiếng nói. Tần Hiếu Công chính là điểm này được, bởi vì Tần Quốc suy yếu lâu ngày đã lâu, đối xử bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, đều bảo trì khiêm tốn tâm tính. Liên lấy một điểm tới nói, từ Bạch Thuấn nhìn thấy Doanh Cử Lương bắt đầu, hắn chưa bao giờ tự xưng quá một lần quả nhân, đều là lấy Cử Lương hoặc là ta tự xưng, thật sự hiếm thấy. Sau 7 ngày, đám kia thích khách lại chưa xuất hiện, có lẽ là chính tùy thời chờ phân phó, có lẽ là sợ sệt Bạch Thuấn cái này tuyệt thế cao thủ, có lẽ là lo lắng đạo gia nhúng tay, nói chung không tiếp tục xuất hiện. Mà vị kia mặc địch đệ tử nhỏ nhất Phan Hắc, từ Doanh Cử Lương trong miệng đạt được cơ bản biến pháp cương hơi về sau, ở Tần Quốc tiến hành một phen thăm viếng, phát hiện sự tình quả nhiên cùng bên ngoài nghe đồn khác nhau rất lớn. Bách tính an cư lạc nghiệp, mỗi hộ đều có lương thực dư, cái này ở mấy năm trước Tần Quốc là hoàn toàn không thể xuất hiện. Tần Công, Phan Hắc nguyện dẫn ngươi đi Mặc Gia tổng viện, nắm hiểu lý lẽ, để Mặc Gia nhận thức lại Tần Quốc chi phương pháp. Phan Hắc tìm tới Doanh Cử Lương, nói rõ hắn đã đồng ý đứng ở Tần Quốc một phương này, đi thuyết phục Mặc Gia những cái vẫn như cũ đối với Tần Quốc có chỗ hiểu lầm đệ tử, nhưng cần Doanh Cử Lương tự mình đi tới Mặc Gia tổng viện tiến hành luận chính. Lại là một Thái Bình Dương cảnh sát cử động, nhưng cái này Phan Hắc thân là Mặc Gia đệ tử nói ra nhưng không có chút nào không khỏe, trái lại cảm thấy là theo lý thường cần làm. Có thể, bất quá ta sợ Mặc Gia đã đem ngươi nhận làm phản bội, xem là nội gián, hay là ta một mình đi thôi. Doanh Cử Lương cũng là tầm lớn, dĩ nhiên đáp ứng. Tấn Công, Mặc Gia tổng viện ở Thần Nông trong núi lớn, như không có Mặc Gia đệ tử dẫn đường, e sợ Tấn Công tìm một cái năm cũng khó có thể tìm được. Phan Hắc lắc lắc đầu nói. Đương nhiên, Thần Nông bên trong ngọn núi lớn trừ Mặc Gia tổng viện, còn nghe đồn có một tòa cơ quan thành, đến nay lại là chưa bao giờ có người ngoài từng trải qua, cái này Phan Hắc cũng không có nói lên. Chương 44, Quốc quân Lido, âm mưu dần lên. Doanh Cử Lương thân là vua của một nước muốn thâm nhập Thần Nông Đại Sơn đi Mặc Gia tổng viện luận chính cũng không phải không có trải qua suy nghĩ. Sơn Đông Liệt Quốc, chư tử Bách Gia, hiện tại cũng bởi vì thế tộc lời đồn đãi, coi Tần Quốc Tân Pháp là yêu ma, hắn chỉ cần lần này thuyết phục Mặc Gia thân là đương đại học thuyết nổi tiếng, hơi chút tuyên truyền, liền có thể để chiều gió đại biến. Doanh Cử Lương tuy có võ nghệ tại thân, nhưng phần lớn là lập tức phách kiếm, một người tiến vào là nguy hiểm cực kỳ, Bạch Thuấn tự nhiên là lựa chọn cùng đi vào. Còn có thể thuận lợi giúp Mặc Địch xử lý xong một ít Mặc Gia dòi bỏ. Doanh Cử Lương đi lần này chi chưa hề nghĩ tới trong nước tình hình, lao thế tộc ở Cam Long trong bóng tối dưới sự chỉ dẫn ẩn tàng cũng tạm được, nhưng Bạch Thuấn biết rõ, hắn và Doanh Cử Lương cái này hai ngọn núi lớn vừa đi, Lịch Dương chỉ có vệ ưởng một người, e sợ sẽ sinh ra biến cố. Vì là để người vắng nhất, Bạch Thuấn để thành bên trong trong tiểu lâu Di Quang chú ý một chút binh mã điều động cùng thế tộc hướng đi, phòng ngừa Di Quang một người ứng phó không được. Bạch Thuấn trả về đảo nguyên cảnh đem đang tại này Dê A Thanh cũng mang ra. Di Quang dịch kiếm thuật đối phó một mình người vẫn được, nhiều người liền khó tránh khỏi có chút mệnh lực, hơn nữa nàng nguyên bản thể chất liền suy nhược, vạn nhất thật sự có đại quy mô náo loạn, chỉ có thể để A Thanh cứu trợ. A Thanh sau khi ra ngoài dị thường bướng bỉnh, sửng sốt lôi kéo Di Quang bắt đầu ở Lịch Dương Thành đi chơi, Di Quang muốn như vậy cũng coi như có thể hoàn thành Bạch Thuấn giao cho nàng nhiệm vụ, cũng không có từ chối. Một bên khác, Doanh Cử Lương cùng Bạch Thuấn theo Phan Hắc rời đi Lịch Dương Thành, đi tới Tần Sở Châu giao giới Thần Nông Đại Sơn. Nguyên bản gần nhất chủ tính Doanh Cử Lương đi ra ngoài thị sát, vì lẽ đó quốc quân rời đi Lịch Dương Thành thật cũng không có dẫn lên động tĩnh gì. Mãi đến tận chuyện này từ từ bị triều đình biết, nhất thời bất luận là biến pháp phái, hay là bảo thủ phái, cũng ngồi không yên. Tả thứ trưởng, để ta xuất 500 khinh binh vào núi, bảo hộ quân thượng. Sa Anh lo lắng đối với vệ ưởng nói. Ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại. Hiện tại một bước đi nhầm cũng không được. Vệ ưởng cũng là sức đầu mẹ chán, ngày ấy Bạch Thuấn tới tìm hắn chơi cờ gặp phải thích khách liền biết có vấn đề xuất hiện, không nghĩ tới là chuyện lớn như vậy tình. Tả thứ trưởng, quân Tần phần lớn là khinh binh tử sĩ, hơn nữa lấy cỡ nào công ít, lại nghiêm chỉnh huấn luyện tinh thông chiến trận, chém giết lên tuyệt đối mạnh hơn Mặc Gia du hiệp. Sa Anh thấy vệ ưởng còn chưa đồng ý, lại khuyên. Vệ ưởng nghe vậy lắc đầu một cái, chuyện thiên hạ tương sinh tương khắc, Mặc gia tổng viện hiểm quan tầng tầng, được xưng thiên hạ đệ nhất hàng rào, đại đội nhân mã đừng nói triển khai, chỉ sợ vào núi cũng khó khăn. Vậy như thế nào cho phải? Sa anh cùng cảnh giam cũng không có cách nào. Phái ra tinh anh thám báo, tiến vào thần nông đại sơn tiến hành dò xét, bất cứ lúc nào bẩm báo tình thế, làm tiếp quyết đoán. Vệ ưởng suy nghĩ một trận, hạ lệnh. Phái ra tinh anh thám báo, tiến vào thần nông đại sơn tiến hành dò xét, bất cứ lúc nào bẩm báo tình thế, làm tiếp quyết đoán. Vệ ưởng suy nghĩ một trận, hạ lệnh. Vâng. Sa anh lĩnh mệnh rời đi. Xem ra quân thượng an nguy chỉ có thể giao cho bạch tử. Sa anh từng nói bạch tử võ công kỳ cao, đương đại kiệt xuất, có thể cũng chưa từng thấy bạch tử ra tay quá. Mặc ra người đông thế mạnh, coi như bạch tử võ công cao đến đâu, vạn nhất mặc ra làm khó dễ cảnh giam sầu lo nói. Ta đã thấy. Vệ ưởng mỉm cười, nói. A. Cảnh giam nghi hoặc mà nhìn về phía vệ ưởng. Vệ ưởng lắc đầu không nói, ngày đó ban đêm không ít thích khách mang theo cường nỏ tới giết hắn, lại bị bạch thuấn nhất nhất hóa giải, toàn bộ dọa đi, còn nắm lấy cái kia kiếm sĩ, hắn tuy nhiên không tập võ công, nhưng kiến thức cũng là có. Một bên khác, thế tộc nhóm cũng bắt đầu đại động tác, trừ vẫn duy trì trung lập Lao Cam Long, một đám người đem mục tiêu nhắm ngay lần này Hạ Bận Điệu. Hạ Bận Điệu thu gặt lương thực, tần quốc dân chúng cũng vui vẻ ra mặt, lần này được mùa không giống dĩ vãng, là chân chính chính mình được mùa, giao nộp lương thực thời điểm còn có thể còn lại dư rất nhiều, người người cũng đều chịu khó dị thường, rất nhanh sẽ đem giao nộp lương thực cũng chỉnh lý tốt. Dân chúng từ trước tới nay lần thứ nhất nạp lương nạp như vậy tích cực, vui vẻ như vậy. Rất nhanh, từng túi lương thực đã bị vận chuyển đến thành bên trong phủ khố bên, sắc trời cũng muộn, phụ trách áp giải lương thực bách tính cũng bị thu xếp nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai tìm đọc nghiệm thu lương thực. Cũng chính là cái này ban đêm, cái đám này lương thiện bách tính tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho là đặt ở quan phủ đã an toàn lương thực, càng bị quan phủ cùng chính bọn hắn người trái lại tới một người treo đầu dê bán thịt chó. Rất nhiều lương mạch, toàn bộ bị lẫn vào đại lượng cát đá, đồng thời một lần nữa buộc chặt. Đây cũng không phải là trước đơn giản câu cá chấp pháp, câu cá chấp pháp còn người phạm pháp có nhất định phạm pháp chi tâm, nhưng cái đám này bách tính là hoàn toàn không có ác ý gì, nhưng phải bị mạnh mẽ vu hại. Đám kia thế tộc làm như vậy nguyên do lại là vì sao? Tại sao lại đột nhiên nhằm vào cái đám này trong mắt bọn họ dân đen? Chương 45, Thiên Hạ Học Bá. Thần Nông Đại Sơn, Phan Hắc đã sớm tiến vào bên trong thông chi mặc ra mọi người tần quân đến, mặc ra mọi người vì vậy ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi bày xuống mặc ra luận chính đài, hiệu triệu đại lượng đệ tử dự thính. Đương nhiên, là dự thính hay là tráng uy thế cũng không biết, ngược lại ở Bạch Thuấn trong mắt, mặc ra ngay tại lúc này to lớn nhất Hắc Bang. Mặc ra tổng viện không phải là chỉ mặc ra cơ quan thành, nhưng cũng bao quát mặc ra cơ quan thành. Người nhà họ mặc tự nhiên không thể đem tần quốc quốc quân đến cơ quan thành bên trong đi, như vậy một lòng bọn họ cuối cùng không có đánh chết bạo quân, cơ quan thành vị trí cùng bố cục một lần liền bại lộ ở một quốc gia trong mắt, tuyệt đối là ngu xuẩn nguy hiểm cử động. Tần quân thật là can đảm, thực sự dám một mình hai người đến đây mặc ra. Một thân mặc hắc bạch áo gầy gò nam tử khoe miệng dương lên, hướng bước lên trên đỉnh ngọn núi doanh Cử Lương ôm quyền nói. Cử Lương không thẹn với lương tâm, đường lớn bằng phẳng, nơi nào không dám đi. Doanh Cử Lương đáp lễ rồi nói ra. Vậy vị này chính là người trong truyền thuyết kia Thánh Đức Bạch Tử. Gầy gò nam tử không còn phản ứng Doanh Cử Lương, chuyển nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Bạch Thuấn không có trả lời, ôm kiếm mỉm cười. Bạch Thuấn chi kiếm chính là từ A Thanh nơi đó cầm về Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, lần này tới mặc ra, coi như võ công của hắn cao đến đâu, tay không nói cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân. Cái này luận chính đài vừa nhìn chính là mới xây, chu vi bố trí hắc giao nhau bạch kỳ sĩ cùng mùng, xem ra đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, sơn phong bên cạnh là một cái thác nước, phía dưới là một cái chảy về phía xa xa dòng sông. Mặc ra luận chính đài, như có bạo quân chính sách tàn bạo xuất hiện, mặc ra mở ra luận chính đài, cho biện giải và giải thích thời cơ, nếu như luận chính thất bại, ngay tại chỗ chu sát bạo quân. Mặc ra luận chính đài hôm nay lại mở ra, tổng trưởng sự Tương Lý Tử khai tông minh nghĩa. Ở một vị mặc gia đệ tử cao giọng tuyên bố bắt đầu về sau, vừa nãy vị kia nên tiếp Doanh Cử Lương cùng Bạch Thuấn gầy gò nam tử bắt đầu nói chuyện. Mặc gia luận chính, trừ ác dương thiện. Nay có tần quốc quốc quân Doanh Cử Lương, đến ta mặc gia tổng viện biện bạch quốc chính, lập luận cùng mặc gia phán xét không gặp nhau. Hôm nay đối với thiên luận chính, rõ là không phải, nhất định phải sinh sát, Doanh Cử Lương có thể tùy ý biện bạch. Ai đúng ai sai, mặc gia tự có công tâm phán xét. Được, như tần quốc biến pháp quả thật là chính sách tàn bạo. Doanh Cử Lương nện cổ chờ chém, tuyệt không tham sống sợ chết. Doanh Cử Lương tính khí là tốt, vua của một nước bị gánh tội phạm thẩm phán dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào nộ. Đã như vậy, khai giảng đi, vì sao giết người 700 lương thiện bách tính? Tương Lý Tử hừ lạnh một tiếng, nói. Người tần quen cả tộc dùng binh khí đánh nhau, mỗi lần đều là thương vong khắp nơi, đường mương đều hủy, vô pháp canh tác. Trong lúc này, không giết dùng binh khí đánh nhau chi hung phạm, không đủ lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, an định tần quốc. Mặc gia chỉ biết vị thủy hình giết hơn 700, lại không biết bởi vì báo thù dùng binh khí đánh nhau tử vong người hàng năm có hơn 1 vạn người. Thứ hai, vị thủy hành hình là theo phương pháp giết người, pháp lệnh ban bố với trước, dân phạm pháp ở phía sau, đã biết mà còn làm sai khiêu khích quốc pháp. Mặc gia là một người học phái, còn có phép tắc điều luật, tần vì là một quốc gia, há có thể không có pháp lệnh hình giết. Không biết Mặc gia có hay không có thể cử ra có bất kỳ không lo giết chết người. Doanh Cử Lương một phen luận chính, nói chắc như đinh đóng cột, cũng không có một chút nào đoán khí hận khí, khí độ phi phạm. Danh sĩ Triệu Kháng, có gì tội danh? Tương Lý Tử cao mày hỏi. Danh sĩ Triệu Kháng, có gì tội danh? Tương Lý Tử cao mày hỏi. Triệu Kháng, mi huyền huệ lệnh, chính là lúc trước cái kia hơn ngàn người dùng binh khí đánh nhau còn muốn một người khuyên can hủ nho. Triệu Kháng phản đối là vệ ưởng hại dân điên chế, tần quốc tùy ý hủy ruộng bức dân phá rỡ, cho tới vạn thiên bách tính trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Tương Lý Tử chậm rãi mà nói. Ta rốt cuộc biết Mặc gia tại sao phải mang theo cái này hắc bạch đại kỳ. Vẫn không nói chuyện, Bạch Thuấn thở dài đứng lên, nguyên lai cái này hắc bạch đại kỳ ý tứ là đổi trắng thay đen a. Làm càn. Dám to gan sỉ nhục Mặc gia. Một tên Mặc gia đệ tử nghe Bạch Thuấn nói lập tức tức giận chỉ và quát. Lùi ra. Tương Lý Tử một chút chừng lùi người đệ tử kia, Doanh Cử Lương bọn họ có thể chỉ trích chất vấn, nhưng Bạch Thuấn danh mãn thiên hạ, Mặc gia nếu là dám tùy ý thất lễ, e sợ hội mất nhan khắp thiên hạ. Doanh Cử Lương, vệ ưởng là chính sách tàn bạo chủ hung, ngươi cam làm đồng phạm sao? Ngươi chỉ cần diệt trừ vệ ưởng, ngươi còn có thể thuốc chữa. Bằng không, Mặc gia đem hô hào thiên hạ, cùng thảo phạt phạt tần quốc. Mặc gia mọi người mạnh mẽ không nhìn Bạch Thuấn châm trọng, tiếp tục bức bách Doanh Cử Lương, để cho giết chết vệ ưởng, mà hắn chỉ cần chịu giết vệ ưởng, kỳ thực chính là thừa nhận tần quốc là chính sách tàn bạo. Bây giờ gặp thời khắc, Doanh Cử Lương thở dài, cũng biết hắn coi như nói tiếp đạo lý cũng vô dụng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Ta đến Thần Nông Đại Sơn, vốn là sùng kính Mặc gia luận chính, cầu chân chi tinh thần, không nghĩ tới nhìn thấy lại là một đám chỉ có bề ngoài, lấy thế đẻ người thiên hạ học bá. Bạo quân lớn mật. Bạo quân lớn mật. Mặc gia đệ tử thanh âm phẫn nộ cùng kêu lên vang lên. Doanh Cử Lương, nói rõ cho ta, cái gì gọi là chỉ có bề ngoài, cái gì gọi là thiên hạ học bá? Tương Lý Tử tức giận đứng lên, hỏi. Mặc gia tự cho là cứu thế, lại chỉ biết rõ Mặc thủ thành quy, khăng khăng bảo thủ. Ở tại rừng sâu núi thẳm, rời xa thứ dân, đối với vệ ưởng bực này chính thức cứu thế chi tài tùy ý xấu hổ, như vậy cố chấp, như vậy ngông cuồng, như vậy hẹp hòi, chẳng lẽ không phải là chỉ có bề ngoài, chẳng lẽ không phải là thiên hạ học bá? Tương Lý Tử bị nói mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận, ánh mắt hung ác, hô. Mặc gia kiếm trận, chu sát bạo quân. Chương 46, Tiên. Võ. Doanh Cử Lương nói tới Mặc gia là thiên hạ học bá vẫn đúng là không phải là lời vô ích. Mặc gia tuy nhiên chưa bao giờ tham dự một quốc gia chi chính, vốn lấy biện sĩ tự xưng, quốc gia nào làm việc không phù hợp Mặc gia tiêu chuẩn, Mặc gia sẽ tự mình hành động. Nhỏ thì lại thay đổi chư hầu chính sách, lớn thì xung đột vũ trang, ám sát chư hầu quyền quý thậm chí quốc quân, trợ giúp nhược quốc hưng binh đánh trận là Mặc gia thường dùng thủ đoạn, mãi đến tận chư hầu quốc hướng về Mặc gia thỏa hiệp mới thôi. Bởi vậy Mặc gia huy gia tăng hầu, các quốc gia đối với Mặc gia rất là kiêng kỵ, Sở Ngụy hai đại cường quốc thậm chí phái binh tiêu diệt quá Mặc gia. Nhưng chưa thành công, đây cũng là tại sao Mặc gia dám như thế bắt nạt tần quốc nguyên nhân. Mặc gia kiếm trận, chu sát bạo quân. Ở cái kia Tương Lý Tử ra lệnh một tiếng, chu vi nguyên bản ngồi xếp bằng chu vi ở cái kia dự thính Mặc gia đệ tử, dồn dập đứng dậy cầm kiếm nhảy xuống, đem Doanh Cử Lương cùng Bạch Thuấn bao bọc vây quanh. Bạch tử, ta khuyên ngươi hay là rời xa bạo quân, rời đi tần quốc, bằng không đừng trách chúng ta Mặc gia không tuân theo thánh hiển. Tương Lý Tử đi lên trước, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên đất Bạch Thuấn nói. Bạch tử, nếu không có thể địch, không bằng tạm vứt bỏ Cử Lương, lấy toàn thân về tần hộ pháp. Doanh Cử Lương thấy nhiều như vậy khí thế hung hung Mặc gia đệ tử, trong lòng cũng cho rằng đã đi vào tuyệt cảnh, nhỏ giọng đối với Bạch Thuấn nói. Không cần, vốn là chỉ dựa vào kiếm trong tay là có thể phá cục, nhưng nếu Mặc gia yêu thích lấy thế đẻ người, ta cũng tạm thời phong mang tất lộ một lần. Bạch Thuấn chậm rãi thả xuống trong lòng kiếm, từ trên thân lấy ra một bình tây thi tiểu, uống một hơi cạn sạch. Thế giới này từ khi Bạch Thuấn nhân tổ thời kỳ bắt đầu, cũng chỉ có thể tu luyện ra nội lực, tuy nhiên nội lực tiềm lực đã siêu việt tầm thường nội lực định nghĩa, không thua với tiên nguyên lực, linh lực loại hình năng lượng, nhưng cuối cùng là không giống lực lượng hệ thống. Đây cũng là tại sao Bạch Thuấn rõ ràng có thể hối đoái ra tiên hiệp thế giới một ít phổ thông tâm pháp, lại như cũ không có tu luyện nguyên nhân. Đó là lẫn lộn đầu đuôi, như Bạch Thuấn lựa chọn là phổ thông tu chân tâm pháp, e sợ bởi vì vướng víu không hợp, hiện tại liền cao thủ bình thường cũng không phải. Vì lẽ đó Bạch Thuấn ý tứ là, không tu tâm pháp, chỉ tập chiêu thức, dùng nội lực khởi động tiên vũ thế giới chiêu thức, chỉ là như vậy, đại bộ phận chiêu thức đều biết bởi vì lực lượng hệ thống không hợp, dẫn đến uy lực thoáng giảm xuống. Nhưng lần này mặc ra thật là có chút quá đáng, Bạch Thuấn cũng không muốn dùng phổ thông võ hiệp kiếm thuật hoặc là âm dương thuật phương pháp đến ứng phó. Hắn lấy huyền vũ niệm làm trung tâm, cho tới nay đều là lấy phòng ngự là chính, liền ngay cả lần trước Hoàng Thiên Hậu Thổ đều không có chủ động tiến công, nhưng cái này không có nghĩa là hắn hội mặc người chém giết. Bởi vì Bạch Thuấn có một cái phương pháp có thể ở thời gian nhất định bên trong, đem nội lực chuyển hóa thành cao hoạt tính loại tiên nguyên lực, dùng này chủng loại tiên nguyên lực khởi động tiên vũ chiêu thức, không những uy lực sẽ không hạ thấp, hơn nữa còn sẽ lên thăng. Chiêu này gọi là Cửu Thân Chú. Ầm. Lấy Bạch Thuấn làm trung tâm, vô số sóng khí mang theo nồng nặc mùi rượu tuôn ra, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đem trước mắt Mặc Gia đệ tử làm cho không đứng thẳng được. Lấy Bạch Thuấn làm trung tâm, vô số sóng khí mang theo nồng nặc mùi rượu tuôn ra, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đem trước mắt Mặc Gia đệ tử làm cho không đứng thẳng được. Tương Lý Tử chờ Mặc Gia mọi người thấy Bạch Thuấn uống một hớp rượu sau liền trong nháy mắt theo biến cá nhân một dạng, nhất thời lòng sinh cảnh giác, lại như cũ không có chuẩn bị từ bỏ. Ở Tương Lý Tử tiến công thủ thế giới, bao quanh Mặc Gia đệ tử cầm kiếm nhằm phía Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương hai người. Một uống cạn giang hà, Bạch Thuấn giơ bầu rượu lên lại rót một cái. Bạch ba. Nguyên bản cắm ở hiên viên hạ vũ kiếm không người nắm giữ, tự động bay lên, hóa thành một vệt kim quang, trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm khí ngân sâu. Quá giới này người, giết không tha. Hiên viên kiếm ở Mặc Gia trước mặt đám đông viết xuống bảy chữ này về sau, bay trở về Bạch Thuấn bên cạnh, lơ lửng giữa không trung. Trong truyền thuyết vị kia Bạch Tử là tuyệt thế cao thủ, quả nhiên là thật. Tương Lý Tử giờ khắc này trong lòng bỡ ngỡ, nhưng hắn đã không có sao đường có thể đi. Mặc Gia đệ tử. Hắn chỉ có một thanh kiếm, coi như mạnh hơn cũng vô pháp chống đối ta Mặc Gia kiếm trận, nghe ta hiệu lệnh, bố trận giết địch. Tương Lý Tử rút ra bên hông phối kiếm, giống lớn nói. Thiên mong mỏi hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, hiện tại vị chấp sự này thủ lĩnh Tương Lý Tử đã mất trí, hắn đã không để ý nếu như giết Bạch Thuấn. Mặc Gia sẽ gặp phải thế nào đả kích. Mặc Gia đệ tử nhóm nghe được Tương Lý Tử nói cũng có chút do dự, cầm kiếm nhắm ngay Bạch Thuấn, nhưng không có người nào ra tay. Có mấy người là sợ sệt Bạch Thuấn thực lực, có chút là muốn khiến người khác lên trước, có chút lại là cho rằng Tương Lý Tử làm ra quá mức, dù sao bọn họ cũng không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Mặc Gia tốt xấu lẫn lộn, cũng không phải là tất cả mọi người phải không rõ là không phải người, nhưng cũng bởi vì cái này Tương Lý Tử là trưởng sự, hơn nữa từ trước đến giờ cường thế. Vì lẽ đó không thể không nghe theo mệnh lệnh thôi. Ha ha. Bạch Thuấn nghe được Tương Lý Tử nói hắn chỉ có một thanh kiếm, khẽ cười một tiếng, vô vô hiên viên kiếm thân kiếm, bấm cái thủ quyết. Hiên viên kiếm một hóa hai, hai hóa tam, vạn kiếm cùng xuất hiện, cương khí tung hành, toàn bộ lơ lửng ở Bạch Thuấn sau lưng, chờ đợi hiệu lệnh. Tương Lý Tử nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục sợ mất mật, chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Kiếm hạ lưu người A, kiếm hạ lưu người A3. Lúc này một cái giản mùa thanh âm nhưng từ sườn núi trên đường truyền đến. Chương 47, Mặc Gia đời thứ hai cự tử cầm hoàng ly. Kiếm hạ lưu người. Một cái ông lão mặc áo đen đi lại như gió, vài bước liền từ giữa sườn núi đạp lên chót vót sơn thể đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy cùng Bạch Thuấn vạn kiếm quyết rằng có lấy Mặc Gia kiếm trận, nhất thời sắc mặt một khổ, giống lớn nói. Mặc Gia đệ tử, còn không mau mau lui ra. Vâng, cự tử. Mặc Gia đệ tử rốt cục nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tân nhiệm cự tử cầm hoạt ly, nghe được cự tử hiệu lệnh, thu sạch về phối kiếm, về đứng ở cầm hoạt ly phía sau, chỉ có cái kia Tương Lý Tử vẫn như cũ lung túng đứng ở nơi đó. Bạch tử, mong rằng tha thứ lão phu ít quản giáo chi tội, còn chưa muốn làm bừa can qua, có thương tích hỏa khí a. Cự tử cầm hoạt ly thấy Bạch Thuấn vẫn như cũ không có thả xuống vạn kiếm quyết, nét mặt già nua một vò, và nơi tốt lành vừa cười vừa nói. Trước lấy thế đẻ người, đổi trắng thay đen. Bây giờ nhìn đánh không lại liền biết bồi tội cầu hòa. Bạch Thuấn mặt không thay đổi nhìn cầm hoạt ly nói. Ta người tiểu sư đệ kia vi phạm ta giao cho, đem ta này con biết rõ nghiên cứu cơ quan thuật lão đầu tử tìm ra, chính là vì để ngừa song phương thương hòa khí. Bạch tử, hay là trước thu binh nhận, ta Mặc Gia đệ tử lần này thật là đại đại không thích hợp, còn chậm rãi nói tỉ mỉ. Cái này cầm hoạt ly lão đầu tử ria mép tán loạn, nhìn dáng dấp gấp là hận không được kêu to tôn trưởng lão, thu thần thông đi. Cầm hoạt ly khiêm tốn. Đem Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương đến trên núi một chỗ Mặc Gia tiểu quán bên trong, đây là Mặc Gia đệ tử tự cung tự cấp tiểu quán, bên trong đầy dây trong sơn dã mùi thơm ngát. Tấn công, Bạch Tử, ta Mặc Gia vì là bồi thường lần này mạo phạm, nguyện ý vì Tần Quốc ra tay một lần, bất quá không đắc dụng với đối với những khắc liệt quốc xâm lấn cùng ám sát. Cầm Hoạt Ly lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đưa đến trước mặt hai người. Không đối với hắn hắn liệt quốc, nói cách khác cơ bản chỉ có Tần quốc nội chính việc. Tại sao Mặc Gia lần này có thể giúp Ngụy quốc đối phó Tần quân, đến phiên Tần quốc, liền không thể đối với những quốc gia khác động thủ? Bạch Thuấn nắm lên Mặc Gia cự tử lệnh ở trên tay lật tới lật lui, hỏi. Không sai, sự kiện lần này đã điều tra rõ ràng, Cầm Hoạt Ly không nói tiếng nào bế quan nghiên cứu cơ quan thuật, đem sự vụ giao cho cái kia Tương Lý Tử, dĩ nhiên là được Đại Dạ Dày Vương giao phó. Tuy nhiên Ngụy quốc hiện tại trọng tâm không tại Tần quốc trên thân, nhưng Ngụy vương nhưng từ chưa quên kỷ yếu đôi Tần quốc, vì vậy liền làm như thế vừa ra. Tuy nhiên Ngụy quốc hiện tại trọng tâm không tại Tần quốc trên thân, nhưng Ngụy vương nhưng từ chưa quên kỷ yếu đôi Tần quốc, vì vậy liền làm như thế vừa ra. Cho tới trong đó có bao nhiêu trao đổi ích lợi, cái này cũng không biết, ngược lại Tương Lý Tử dựa vào Mặc Gia lâm thời tối cao quyền lực thân phận, dẫn dắt đồng thời hiệu lệnh đệ tử đi phá hoại Tần quốc tân pháp, thậm chí là ám sát Tần quân, đã là sự thực. Bạch Tử cứ yên tâm đi, lão phu lần này trở về Mặc Gia Phong Sơn 60 năm, nhất định lấy giáo dục đệ tử kiêm ái phi công làm chủ, Mặc Gia càng sẽ không lại trở thành bất kỳ một quốc gia công cụ. Cầm Hoạt Ly cũng là dốc hết vốn liếng, vừa mở miệng chính là Phong Sơn 60 năm, đối với biến hóa thất thường chiến quốc thời kỳ, nói không chắc lúc nào Mặc Gia đã sụp dốc. Nếu như tương lai Mặc Gia thành một quốc gia một người chi công cụ, nếu như quả thực như vậy, Mặc Gia tồn vong Bạch Tử tùy ý. Cầm Hoạt Ly trong đôi mắt giả nua lộ ra kiên định ánh mắt, nói. Nghe đến đó Bạch Thuấn nội tâm không khỏi có loại muốn cười cảm giác, cái này Cầm Hoạt Ly lão đầu như biết rõ ngày sau Mặc Gia rất có thể trở thành mẫu quốc thái tử công cụ, khả năng cũng không dám khẳng định như vậy nói chuyện, nhưng chung quy cảm giác có điểm lạ. Chờ chút. Mặc Gia Phong Sơn 60 năm, nói cách khác Mặc Gia coi như muốn làm những quốc gia khác tư nhân công cụ cũng ít nhất phải quá 60 năm, Bạch Thuấn hiện tại dung mạo chừng 20. Chiến quốc bên trong người bình thường có thể sống đến 70 đều là vật chủng hiếm có, càng khỏi nói càng lâu. Cái này Cầm Hoạt Ly nói là Mặc Gia tồn vong Bạch Tử tùy ý, mà không phải Mặc Gia tồn vong tùy ý, hắn thật giống biết rõ Bạch Thuấn nhất định có thể sinh hoạt đến lúc đó. Bạch Tử như có nghi hoặc, ban đêm đến trên đỉnh ngọn núi lại nói tỉ mỉ. Cầm Hoạt Ly phát hiện Bạch Thuấn dị thường, cũng nói ra khỏi ngữ. Có thể, bất quá cái kia Tương Lý Tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bạch Thuấn hơi nhướng mày, cũng không có để ý. Bởi vì hắn vốn là không có cố ý ẩn giấu. Tương Lý Tử thân là Mặc Gia trường sự, nhưng hướng dẫn Mặc Gia đệ tử được mặt sau nghĩa khí cử chỉ, cấu kết liệt quốc, như hại vua của một nước, đã bị ta phế bỏ võ công, chuẩn bị đánh vào Mặc Gia thiên lao, vĩnh viễn không tha. Cầm Hoạt Ly đập sợ tay, đem một cái mặt mày xám xịt người dẫn tới, chính là trước Mặc Gia luận chính trên đài cái kia gầy gò trung niên nam tử. Mặc Gia còn có ở tù trung thân. Như vậy tội nghiệt, theo lý nên diệt. Bạch Thuấn híp mắt lại, thân thể như hồng mao tung bay lên, hiên viên hạ vũ kiếm đến thẳng Tương Lý Tử đầu lâu. Chương 48, Bạch Điệp nhiễm mực. Bạch Tử không thể A3. Cầm Hoạt Ly thấy Bạch Thuấn giơ kiếm muốn giết Tương Lý Tử, lão mắt trận theo bóng đèn một dạng, cũng mặc kệ Bạch Thuấn thân phận không thân phận, rút ra bên hông mặc mì muốn giúp Tương Lý Tử chống đối, lại phát hiện Bạch Thuấn tốc độ quá nhanh, chỉ có thể lựa chọn vây ngụy cứu triệu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng mạo phạm, tấn công về phía Bạch Thuấn. Đối mặt Cầm Hoạt Ly mặc mi vô phòng, Bạch Thuấn căn bản không làm bất kỳ chống đối, lấy hắn huyền vũ bất diệt kim thân, muốn dựa vào mặc mi phá hắn phòng ngự quả thực là nằm mơ. Cũng nhưng vào lúc này, Bạch Thuấn trên thân vẫn nằm úp sấp Bạch Điệp không nhìn nổi, hướng về Cầm Hoạt Ly mặc mi trực tiếp đụng vào. Cầm Hoạt Ly căn bản không có phát hiện, cũng không nghĩ tới Bạch Thuấn trên thân cái kia một khối không phải là cái gì cầm tú, mà là một chút chỉ Bạch Điệp. Càng làm cho Cầm Hoạt Ly không tưởng tượng nổi là, cái này một đội Bạch Điệp va về phía hắn mặc mi, lại đem hắn đánh lui lại ba bước. Cầm Hoạt Ly một hồi lăng lăng ngã ngồi trên mặt đất. Bạch Điệp cũng nhìn không được Mặc Gia vô sỉ hành động, ở đánh ngã Cầm Hoạt Ly về sau, không ngờ bay đến trước mặt hắn, dùng cánh phiến Cầm Hoạt Ly hai cái lòng bàn tay. Cầm Hoạt Ly ngộng, một bên Doanh Cử Lương cũng ngộng, nói thế nào Mặc Gia cự tử coi như là đương đại kiệt xuất võ nghệ cao thủ, hơn nữa cầm trong tay kỳ kiếm mặc lông mày, tại sao lại bị một cái nho nhỏ Bạch Điệp đánh bại đây? Bạch Thuấn cũng bị Bạch Điệp đột nhiên động tác giật mình, dù sao Bạch Điệp bình thường cũng rất ngoan ngoãn nằm sấp ở trên vai hắn. Bất quá Bạch Thuấn kiếm lại không co dừng lại, ở Tương Lý Tử xin tha cùng sợ hãi trong ánh mắt, xẹt qua hắn cổ họng. Cầm Hoạt Ly ngồi dưới đất thấy cảnh này, chỉ có thể thở dài, Tương Lý Tử làm sao coi như là hắn quan hệ tương đối không sai Mặc môn đệ tử, chỉ tiếc đắm mình, muốn vì Tương Lý Tử tranh thủ mạng sống thời cơ cũng không thể cách nào. Bất quá cái này Tương Lý Tử chết ở Thánh Đạo Chi kiếm dưới, cũng không tính oan ức hắn. Hiên Viên kiếm Hoàng đế hái thủ sơn chi đồng chế tạo, cuối cùng một đời sở hữu giả là Vũ. Bất quá Đại Vũ chết rồi công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ, Hiên Viên kiếm cũng sẽ không xứng bọn họ trưởng quản, bị Bạch Thuấn lấy đi, liền mặt sau thành thang cũng không có lấy đến. Mà cái này Hiên Viên kiếm càng bị Bạch Thuấn dung hợp tiên vũ thế giới bên trong Hiên Viên kiếm công đức, khiến cho càng thêm có linh tính. Ô ô ô. Bạch Điệp mang theo hoa nước tiếng khóc bay trở về, Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi kỳ quái, va người khác một hồi, phiến người khác lượng lòng bàn tay, làm sao còn chính mình hoa nước đây. Nguyên lai Bạch Điệp tuy nhiên tùy tùng Bạch Thuấn hơn mấy vạn năm, nhưng chung quy vô pháp thành yêu, cũng vô pháp tu luyện, vừa nãy cầm hoạt ly một chiêu mặc mi vô phong, kiếm khí tuy nhiên không có thương tổn đến Bạch Điệp, cũng tại Bạch Điệp trên cánh lưu lại một đạo không thể xóa nhòa màu mực. Nguyên bản toàn thân trắng như tuyết Bạch Điệp phát hiện trên thân nhiễm một tia khó coi màu mực, nhất thời buồn tùy tâm sinh, nằm xuống lại Bạch Thuấn trên bả vai, một người. Một đội điệp khó chịu. Thật là dị thú vậy. Cũng chỉ có Bạch Tử có thể hàng phục như vậy thần dị đồ vật ở bên cạnh đi. Cầm hoạt ly ước ao xem Bạch Điệp một chút, cảm khái nói. Thật là dị thú vậy. Cũng chỉ có Bạch Tử có thể hàng phục như vậy thần dị đồ vật ở bên cạnh đi. Cầm hoạt ly ước ao xem Bạch Điệp một chút, cảm khái nói. Đừng rút lui những này có hay không, làm tổn thương ta Bạch Điệp, ngươi chuẩn bị như vậy là sao? Bạch Thuấn hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Này Bạch Điệp nhiễm phải màu mực, hắc bạch chi sắc chính phù hợp ta mặc ra biểu tượng, là cùng ta mặc ra hữu duyên. Ô ô ô. Cầm hoạt ly vẫn chưa nói hết, Bạch Điệp lại bay lên. Cầm hoạt ly thấy thế vội vàng lùi về sau, miễn cho lại bị một đội Bạch Điệp tắt bạc hai. Nàng nói coi như là hắc bạch cũng là âm dương thái cực, cùng nàng hữu duyên cũng là đạo gia, cùng ngươi mặc ra có dám quan hệ. Các loại, ngươi cái này tiểu Bạch Nhãn Lang còn muốn lý nhĩ học thuyết đây. Bạch Thuấn đang giúp Bạch Điệp phiên dịch, lại đột nhiên ý thức được không đúng, một hồi nắm lấy Bạch Điệp, đặt ở lòng bàn tay chất vấn. Ô ô ô. Bạch Điệp tự biết đối lý, không thể làm gì khác hơn là giả ngây thơ làm nũng giả ngu, ý đồ manh lăn lộn qua ải. Ai, như vậy đi, lão phu đang bế quan bên trong hang núi tư tảng vài hũ đặc chế đàm hoa mật rượu, đều là lão phu phí mấy chục năm mới tích góp lại, vì là bồi thường Bạch Điệp tiểu hữu, sẽ đưa nàng một vò đi. Cầm hoạt ly thở dài, nhìn như thật giống có chút đau lòng nói. Vậy được, đêm nay trước đưa tới, trời sáng ta cùng tần quân phải trở về Lịch Dương. Bạch Thuấn không tiếp tục dây dưa, gật đầu nói. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Bạch Điệp nói nàng muốn nếm thử đàm hoa mật rượu là hương vị gì. Cũng thế, nước không thể một ngày không có vua, hai vị hay là nhanh chóng trở về đi thôi, để tránh khỏi sinh loạn. Cầm hoạt ly nghiêm túc gật đầu nói. Như vậy liền quấy rầy nữa cự tử một ngày. Doanh Cử Lương chắp tay nói. Vô sự vô sự. Cầm hoạt ly vội vàng xua tay, lần này bản thân chính là bọn họ mặc ra đối lý, nơi nào có thể trách người khác quấy rối. Màn đêm thăm thẳm, Doanh Cử Lương cùng với một đám mặc ra đệ tử đều ngủ, Bạch Thuấn chân đạp thanh phong, trở lại trên đỉnh ngọn núi bưng mặc ra luận chính đài, ngồi trên mặt đất, chờ đợi Cầm hoạt ly đến và giải thích. Chương 49, Thám tử Lý Nhi cùng mặc địch. Bạch Thuấn ngồi ở đó vừa chờ đợi một quãng thời gian, đang suy nghĩ Cầm hoạt ly không phải là chơi hắn thời điểm, một cái bóng người màu đen chậm rãi đi tới trên đỉnh ngọn núi. Cầm hoạt ly dĩ nhiên không sử dụng khinh công, hơn nữa trên người mặc một thân khác thường với trước chính phục, gọn gàng nhanh chóng, một bước đạp xuống đi tới. Đệ tử Cầm hoạt ly, bái kiến tổ sư, bái kiến thánh sư, bái kiến thuần đế. Bạch Thuấn còn chưa nói chuyện, Cầm hoạt ly lại đột nhiên hô to một tiếng, quỳ bái ở Bạch Thuấn trước mặt. Đứng dậy, nói một chút đi, ngươi là làm sao biết? Bạch Thuấn cũng không có phủ nhận, cũng chưa từng nghĩ tới muốn hết sức cẩn giấu quá thân phận gì, hắn chỉ là hiếu kỳ. Người trong thiên hạ đều không có phát hiện hắn còn lại thân phận, tại sao Cầm hoạt ly cái này cũng không xuất chúng lao đầu tử liền toàn bộ biết rõ. Kỳ thực Bạch Tử thân phận thực sự không phải là Cầm hoạt ly trước biết được, mà là gia sư Mạc Tử, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là gia sư Mạc Tử biết Cầm hoạt ly luôn mãi khấu đầu sau đang ngồi đến Bạch Thuấn một bên, bắt đầu giảng giải. Mạc Địch ở lúc trước Bạch Thuấn sau khi rời đi, liền bắt đầu du lịch liệt quốc, đồng thời từ từ sáng lập lấy Bạch Thuấn năm đó bài học cuối cùng bên trong nói kiêm ái phi công làm chủ thể mặc môn, mặc gia học thuyết. Mà sáng lập mặc gia, Mặc Địch liền càng nghi hoặc lúc trước giáo sư lao sư hắn đi nơi nào, vì sao xuất hiện nước bên trong bừa bãi vô danh, lẽ nào thật sự là ẩn cư đến khe núi bên trong sao? Thế nhưng là liền ngay cả ẩn cư quỷ cốc tử cũng ở trong hàng nước thanh danh hiền hách, hắn Mặc Địch lao sư như vậy học thức, như trong buổi tối kiểu nguyện tinh thần giống như rượu mục đích, như thế nào lại một chút tin tức đều không có. Trải qua nhiều năm một bên du lịch liệt quốc, một bên học tập thăm dò, một bên liên quan với Bạch Thuấn tin tức. Mặc Địch xem qua hiện tại châu kỵ trong tay Bạch Thuấn bức họa, từ một ít bí ẩn tàn khuyết trong điện tịch đôi câu vài lời bên trong tìm tới Bạch Thuấn tên đầy đủ, cùng với ở một ít dân gian, có nam tử mặc áo trắng mang theo hai tên tuyệt sắc nữ tử xuất hành, nhưng qua một đoạn thời gian lại thần bí biến mất nghe đồn. Trải qua các loại phân tích cùng chứng cứ, tiêu hao Mặc Địch hơn nửa đời, Mặc Địch rốt cục có thể xác nhận, lúc trước giáo sư hắn vị lao sư kia vậy mà liền là trăm năm trước Sở Quốc luận chiến truyền đạo thánh nhân chi sư. Điểm này dọa Mặc Địch nhảy một cái, thế gian thực sự có người có thể sống lâu như thế sao? Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Mặc Địch kinh hãi, Mặc Địch xác nhận lao sư thân phận, cũng không cần chỉ cần tìm kiếm Bạch Thuấn một cái cơ lộn thân phận, có thể mở rộng đến hai cái, hơn nữa một cái thánh sư thân phận. Cái này vừa nhìn quả nhiên lại tìm đến manh mối, thánh sư Bạch Tử đại đệ tử, đạo gia người sáng lập, lao tử Lý Nhĩ, ở tuổi già thời điểm đột nhiên rời đi đạo gia, kỵ tê giác rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hành động này đương đại người toàn bộ không thể lý giải. Cái này vừa nhìn quả nhiên lại tìm đến manh mối, thánh sư Bạch Tử đại đệ tử, đạo gia người sáng lập, lao tử Lý Nhĩ, ở tuổi già thời điểm đột nhiên rời đi đạo gia, kỵ tê giác rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hành động này đương đại người toàn bộ không thể lý giải. Nhưng Mặc Địch đi theo trăm năm trước lao tử tốc độ, bước ra Hàm Cốc Quan, đi tới đất Tần, lại tiêu tốn thời gian 5 năm, rốt cuộc tìm được lao tử lưu lại một quyển tàn tạ thư tịch. Trên thẻ tre nhớ lờ mờ thu Lý Nhĩ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan nguyên nhân cùng kết quả, nguyên lai Lý Nhĩ càng đoán được Bạch Thuấn vô cùng có khả năng là thượng cổ thánh vương Thuấn Đế. Chỉ là phía trên Lý Nhĩ tìm tới các loại văn án đã thiếu hụt hơn nữa, nói chung, có một chút, thượng cổ Thuấn Đế tên thật, liền cứ gọi Bạch Thuấn. Mà Thuấn Đế thân doanh thị nhất tộc, còn ban tặng quá Tạo Du Hí đại kỳ, thậm chí nghe đồn thường chủ cũng đã từng đã lệ một cái tên là Bạch Thuấn nam tử mặc áo trắng sư phụ. Cuối cùng lão tử suy đoán ra, thánh sư, kỳ thực khả năng chính là thượng cổ thánh vương Thuấn Đế. Cái kết luận này dọa Mặc Địch nhảy một cái, nhưng hắn cũng không thể phản bác, bởi vì nếu như lão sư hắn thật sự là thánh sư, như vậy tất có trường sinh chi pháp, đã có trường sinh năng lực, chưa chắc cũng không thể nào là Thuấn Đế. Mà rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan đến Tần Quốc dò xét, tùy tùng trong các đệ tử, chặt chẽ nhất một cái chính là Cẩm Hoạt Ly, phát hiện lao tử văn án cũng chính là Cẩm Hoạt Ly. Mặc Địch vốn là không chuẩn bị tiết lộ cho bất luận người nào, nhưng Cẩm Hoạt Ly đã biết được, cộng thêm trên cái tên này là một người đàng hoàng, Mặc Địch cũng là giải thích lợi hại, để Cẩm Hoạt Ly quyết không thể tiết lộ lao sư hắn thân phận, ngày sau gặp phải cũng nhất định phải lễ trên ba phen. Khó trách ngươi vừa thấy được ta liền bày thấp như vậy tư thái, ta nói Mặc gia cự tử cũng không phải con trai của ta, làm sao theo nhìn thấy phụ thân một dạng sợ. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói. Bạch Tử nói giỡn. Cẩm Hoạt Ly cười gượng, đồng thời lại xin thề bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem Bạch Thuấn thân phận nói ra, hội mang vào quan tài. Hắn lại không biết, Bạch Thuấn căn bản không thèm để ý, bất quá nếu hắn yêu thích xin thề, vậy hãy để cho hắn phát chứ. Hiểu biết xong Cẩm Hoạt Ly tại sao lại biết rõ thân phận của hắn về sau, Bạch Thuấn ở trong màn đêm nhảy xuống trên đỉnh ngọn núi, cưới gió mà đi, trở lại sườn núi trong phòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Nạp Lương Phong 3. Ở Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương rời đi Lịch Dương Thành, vệ tưởng loại người tinh lực cũng toàn bộ đặt ở dò xét hai người an nguy trên tình báo, một lần lan đến Bạch Tính náo loạn rốt cục ở người có quyết tâm dưới sự dẫn đường, bạo phát. Mi Huyền Bạch Tính giao nộp lương thực bị lén lút đổi đi hơn nửa, bên trong chứa đầy cát đá, thế nhưng Mi Huyền dân chúng nhưng hồn nhiên chưa phát giấc ra, ngày thứ nhì vẫn như cũ mang theo hạnh phúc y cười đi tới giao nộp lương. Nguyên bản trong túi là tinh xảo tiểu mạch, vừa mở ra lại đều biến thành hơn nửa đất cát, Mi Huyền đến giao nộp lương thực dẫn đầu trắng sáng nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, ngã quỳ trên mặt đất kêu oan. Bọn họ năm nay làm nông được mùa lớn, giao nộp lương thực về sau còn sót lại không ít, như thế nào lại nắm đất cắt đến giả mạo lương thực đây? Liên năm rồi cùng khổ khô hạn thiếu lương thời điểm đều chưa từng làm như thế, hiện tại giàu có khó nói liền lên tham nghiệm. Hơn nữa coi như giả mạo lương thực cũng sẽ không như thế ngu xuẩn nắm cắt đá đến a, biết rất rõ ràng sẽ phải mở túi kiểm tra, lại đem sở hữu lương thực toàn bộ đổi thành hạt cát. Những này thường thường nói là cực lớn kẽ hở, nhưng này thế tộc quan viên nhưng hoàn toàn coi như không gặp, lạnh lùng nhìn về mặt đất quỷ Mi Huyền Bạch Tính, chờ đợi đỡ lấy bên trong sự tình. Một bên khác, đã chuẩn bị kỹ càng một tên thế tộc quan viên chạy đến Thái tử phủ đang báo cáo chuyện này, đối với phía trên những cái điểm đáng ngờ một mực không đề cập tới, chỉ nói Mi Huyền Bạch Tính lòng tham không đáy, dùng cắt đá giả mạo lương thực, chính ở chỗ này gây sự kêu oan. Ngươi đã điều tra rõ ràng sao? Thiếu niên Doanh Tứ cảm giác thấy hơi không đúng, nhưng là không nghĩ nhiều, nhìn về phía cái này quen biết đã lâu thế tộc quan viên hỏi. Cha rõ rõ ràng ràng, thế nhưng đám kia điêu dân chính là không chịu thừa nhận, thái tử giúp chúng ta chủ trì công đạo a. Thế tộc quan viên một hồi ngã quỷ trên mặt đất, la lớn. Người trước tiên, theo ta đi nhìn. Thiếu niên Doanh Tứ vô quần, đứng dậy nói. Thái tử, ngươi cần phải minh xét ta, một lòng lương thực sai lầm, chúng ta những này quản sự con em thế tộc chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Thiếu niên Doanh Tứ chạy tới giao nộp lương địa điểm, lật khắp chu vi bao tải, nhìn thấy bên trong quả thực toàn bộ đều là trộn lẫn lấy đại lượng cắt đá mạch hạt, vừa nghĩ tới quốc sự quân sự, chợt cảm thấy đau lòng. Quay đầu lại nhìn, bên kia giao nộp lương thực Mi Huyền mọi người đang một nam tử tử chỉ huy quỳ rạp xuống một bên, trong miệng lớn tiếng kêu oan uổng. Thái tử, ngươi xem, chính là đám người kia, rõ ràng đã chứng cứ xác thực, vẫn còn mang theo dân ý, y đổ lừa dối qua ải. Một cái thế tộc quan viên tiến đến thiếu niên Doanh Tứ bên hai, tiếp tục mê hoặc nói. Đáng trách. Doanh Tứ vào trước là chủ, liền như là nghi lân ăn trộm đúa giống như vậy, nhìn thấy cái kia trắng sáng đầy mặt buồn sắc hô oan uổng, chỉ cho rằng hắn là đang diễn trò, rút ra bên hông lưỡi dao liền đột nhiên đã đâm. Bị Doanh Kiền từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng sát tính giờ khắc này vừa xem không dư, rốt cục bạo phát đi ra, mà quỳ ở đó kêu oan trắng sáng cũng không nghĩ tới đường đường thái tử lại đột nhiên động thủ giết hắn. Lừa! Lừa! Thiếu niên Doanh Tứ kiếm trong tay bị một hồi đánh bay, cắm vào đến xa xa trên mặt đất, tay hắn cũng bị một hồi chấn động mê hoặc run rẩy. Là ai? Doanh Tứ tức giận ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút là ai dám to gan trở ngại hắn trừng phạt điêu dân, nhưng rất nhanh, ở trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc thiếu niên Doanh Tứ khí thế liền yếu xuống. Sư nương! Thiếu niên Doanh Tứ cúi đầu, yếu yếu mà đối với đi tới tên kia tuyệt sắc nữ tử nói. Cũng nói ta không phải là sư mẫu của ngươi. Di Quang đối mặt ta thanh quỷ dị ánh mắt, một cái chuôi kiếm đập vào Doanh Tứ trên đầu. Thái tử hạ lệnh, đi tới Mi Huyền, tiêu diệt ăn trộm lương mệnh dân. Thái tử hạ lệnh. Doanh Tứ còn tại đằng kia một bên dầu dĩ bạch thuấn bên người Di Quang làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây thời điểm. Vừa nãy theo hắn cái kia thế tộc quan viên cũng nhìn thấy màn này, khẽ cắn răng, hướng thẳng đến Chu Vi hô. Ta. Thiếu niên Doanh Tứ trợn mắt lên, đang chuẩn bị phản bác, Chu Vi thứ dân lại lớn âm thanh bắt đầu kêu hoan. Mà theo hắn mà đến chấp pháp hộ vệ cũng nghe từ mệnh lệnh cưỡi ngựa nhằm phía Mi Huyền. Tiểu tử ngốc này là bị sử dụng như thương nha, thật đáng thương. A Thanh xấu bụng nở nụ cười, nhìn từ từ tản đi chạy hướng về Mi Huyền đoàn người, nói. Thiếu niên Doanh Tứ há hốc mồm, lăng lăng quay đầu nhìn về phía A Thanh, vừa nhìn về phía Di Quang, nhất thời không biết làm sao. Xác thực, hắn thái tử dẫn người xuất hiện ở đây, thân cận một tên quan viên lại thay thế hắn phát ra mệnh lệnh. Đến thời điểm bất luận xảy ra chuyện gì cũng trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Hiện tại có thể không có cái gì cả mạ giặt tồn tại, cho dù có cả mạ giặt, cũng vô pháp phán đoán đến cùng Doanh Tứ có hay không có tuyên bố hiệu lệnh. Ta muốn giết hắn. Doanh Tứ tức giận không thôi, từ trên mặt đất nhặt về phối kiếm, cưới lên ngựa liền muốn đi Mi Huyền tìm vừa nãy giả mạo hắn phát lệnh người tính sổ. Liền biết giết giết giết. Di Quang thầm hừ một tiếng, bước chân hơi đạp, trực tiếp đem ngựa trên Doanh Tứ kéo xuống đến, cùng A Thanh hai người cưới lên ngựa. Hướng về Mi Huyền chạy đi. Doanh Tứ bị ngã được mặt mày xám xịt, lên thời điểm phát hiện sư nương đã cùng một vị khác nữ tử cưỡi ngựa rời khỏi, không thể làm gì khác hơn là chạy về đi, lại cưỡi con ngựa chạy tới Mi Huyền. Chương 51, A Thanh ngăn cơn sóng dữ. A Thanh cùng Di Quang hai người chạy tới Mi Huyền, ngựa chạy một trận còn không có có nhìn thấy trước đội ngũ, Mi Huyền bách tính cũng tại khóc lóc hô liều mạng chạy về đi, hai người không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ ngựa dùng khinh công chạy đi. Hai người vừa chạy tới Mi Huyền, liền thấy rất nhiều thứ dân bách tính bị gọi ra phòng trọ, tụ tập đến trung gian đất trống, đồng thời vệ đội trong đám người lại chuyển tới một kêu khóc thi lệnh thanh âm. Thái tử hạ lệnh, chặt ra kho lúa, kiểm tra còn lại lương thực dư ăn có hay không lẫn lộn cát đá. Có trở ngại phản đối giả, giết không tha. Đông đảo kỵ binh vệ sĩ nghe vậy nhằm phía kho lúa, vung kiếm chém tan, từ đó tuôn ra vô số tinh xảo tiểu mạch, toàn bộ rơi xuống đất, bị tùy ý đặt lên. Đừng a, dừng tay a. Cái đám này nông dân bách tính nơi nào nhận được chính mình nhọc nhằn khổ sở trồng lương thực bị như vậy tra đạp, toàn bộ kêu khóc đi tới muốn ngăn cản. Ngăn cản người, giết không tha. Hỗn đản. A Thanh nhìn thấy cái đám này kỵ binh hộ vệ thanh đao kiếm nhắm ngay bị vô tội chỉ muốn bảo hộ lương thực thứ dân bách tính, phảng phất lại nhìn thấy lúc trước phạm lại những quan binh kia giống như vậy, bay thẳng trên thân trước nhất cước đem một người đá xuống ngựa, cướp đi trường kiếm trong tay của hắn. A Thanh ở trăm năm trước võ công chính là lúc đó tuyệt thế. Đặc biệt là sở trường lấy một địch nhiều, Di Quang căn bản không cần xuất thủ, A Thanh một người ở đội kỵ binh bên trong giống như đầu cá chép coi vài lần bơi lội, cái này một đội kỵ binh toàn bộ bị nàng mang đến ngựa. Đội kỵ binh. Hiện tại hay là phải gọi đội bộ binh, không có ngựa, toàn bộ vệ đội linh hoạt tính kém rất nhiều, hơn nữa lao tần nhân cơ bản người người thượng võ, bọn họ tuy nhiên trên tay có lợi khí, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá Mi Huyền bách tính liều chết bảo vệ. A Thanh động tác vẫn như cũ không có kết thúc. Đem tất cả mọi người đuổi xuống mã hậu, lướt thân thể đến một bên nhà tranh đỉnh, vỗ vỗ tay, nhìn rõ ràng nhân viên phân bố, lần thứ hai vọt vào. Cái này đội phổ thông vệ binh động thái thị giác căn bản theo không kịp A Thanh tốc độ, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hầu như trước sau không cao hơn 10 mấy hơi thở, tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Phân cân thắc cốt, hoàn mỹ. A Thanh nhìn ngã vào trước mặt cái này chồng giáp sĩ vệ binh, thỏa mãn vỗ vỗ tay. Ở đường đi bên trên, Di Quang liền nói cho A Thanh tận lực không nên giết người. A Thanh cũng không biết rằng Di Quang nói đúng, không muốn giết bên kia người, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ không giết, lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả nhân thủ cánh tay cho tháo xuống. Nam ở chật khớp trạng thái vệ binh tự nhiên không có khí lực lại đi vây quét cùng công kích những cái phổ thông thứ dân. Mi Huyền thứ dân thấy A Thanh cứu bọn họ cùng lương thực, dồn dập chạy tới quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ nữ hiệp thân cứu mạng A, chúng ta Mi Huyền Bạch thị nhất tộc cũng cho ngài dập đầu. Một tên tộc lão mang theo đông đảo thứ dân bách tính hô to nói. Không cần cảm ơn A, là Bạch đại ca gọi ta đến, rõ, Di Quang cũng tới, nàng đều tại đây lịch dương ở không lâu, các ngươi nên nhận thức chứ. A Thanh như quen thuộc, đỡ lên mấy ông lão về sau, nói. Không cần cảm ơn A, là Bạch đại ca gọi ta đến, rõ, Di Quang cũng tới, nàng đều tại đây lịch dương ở không lâu, các ngươi nên nhận thức chứ. A Thanh như quen thuộc, đỡ lên mấy ông lão về sau, nói. A. Nguyên lai là Trầm Ngư các nữ trưởng quỹ, chúng ta Tần Quốc biến pháp người có công lớn Bạch Tử Hồng Nhan chi kỷ. Cái kia tộc lão vừa nhìn xa xa đi tới Di Quang, vỗ tay một cái hoảng sợ nói. Cái gì Hồng Nhan chi kỷ, lão nhân ra nói giỡn. Di Quang tính cách ngại ngùng, thật không tiện mà trả lời. Đúng, lần này khả năng náo loạn có ẩn tính khác, vẫn là chờ quốc quân cùng hắn trở lại hăng nói, nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Di Quang đột nhiên nghĩ đến Bạch Thuấn trước khi đi nói chuyện với hắn, lập tức đối với Chu Vi Bách tính nói. Được. Chúng ta tin tưởng nữ trưởng quỹ, cũng tin tưởng Bạch Tử. Chu Vi Bách tính cùng kêu lên hô ứng nói. Hô. Di Quang vô vỗ trên miệng, coi như là thở một hơi. May mà lúc trước các nàng lúc đó đang tại trên chợ đi dạo phố, nghe được hỗn loạn thanh âm A Thanh hiếu kỳ, kéo mạnh lấy Di Quang qua xem một chút, bằng không nếu một lòng không có đúng lúc chạy tới, ra mấy cái mạng người, khả năng liền không có có đơn giản như vậy. Mà bây giờ cho dù không có chết người, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Mi Huyền giao nộp lương thực không, liền trong thôn bách tính trong kho lúa lương thực cũng hủy non nửa. Thời đại này lương thực là một quốc gia gốc rễ, là bách tính mệnh, cũng là quốc gia mệnh, hoàn toàn không phải là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa. Nơi này cũng. Làm sao? Doanh Tứ cưỡi một thất tiểu hắc ngựa chạy tới, nhìn Chu Vi ngã trên mặt đất gào lên đau đớn vệ đội, nhất thời nghi hoặc. Là ngươi. Doanh Tứ nhìn thấy trong đám người cái kia trước giả mạo hắn ra lệnh người, tức giận chạy tới, một cái tóm chặt hắn y phục. Tại sao? Tại sao phải giả mạo ta phát lệnh? Doanh Tứ tức giận hỏi. A khu khu, thái tử là tại cùng tại hạ nói dẫn sao? Rõ ràng chính là thái tử ngươi để ta hạ lệnh A. Đời này tộc quan viên lộ ra một cái quỷ dị trào phúng nụ cười, nói. A ba. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thiếu niên Doanh Tứ lần thứ nhất như thế bị người lừa dối sỉ nhục, trong lòng oán giận không chỗ phát tiết, kiếm thức dậy trên một thanh kiếm, tàn nhẫn mà đâm thủng thế tộc quan viên trên miệng. Sỉ. Ngươi. Thế tộc quan viên tuyệt đối không ngờ rằng Doanh Tứ lại dám giết hắn, mang theo tuyệt vọng ánh mắt ngã xuống. Chương 52, ác nhân cáo trạng trước. Doanh Tứ đột nhiên ra tay, A Thành tự nhiên không có ngăn cản. Bản thân liền cách xa nhau khá xa, hơn nữa A Thanh bản thân liền đối với cái kia giả mạo người khác phát lệnh thương tổn bách tính người có chỗ bất mãn, cũng là không có ra tay ngăn cản. Mi Huyền bách tính ở thấy cảnh này cũng rất là giật mình, Di Quang vội vàng giải thích sự tình ngọn nguồn, nói cho bọn họ biết có người giả mạo thái tử phóng ra hiệu lệnh. Lúc này nguyên bản đi lịch dương giao nộp lương thực cái kia một đống Mi Huyền bách tính cũng chạy về, lại phát hiện nơi này cũng không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ sự tình phát sinh. Ngược lại là những quan viên kia vệ binh toàn ngã trên mặt đất. Nạp Lương Mi Huyền bách tính biết được là A Thanh cứu bọn họ nhất tộc về sau, lại bái tạ một phen. Động viên Mi Huyền bách tính về sau, Di Quang cùng A Thanh cũng trở về đến Lịch Dương, Doanh Tứ tiểu tử này tự nhiên cũng trở về. Chỉ bất quá vừa trở lại không lâu, đã bị Lao Thái Hậu trực tiếp mang tới Tả Thứ Trưởng Phủ, để vệ ưởng theo phương pháp xử trí. Vệ ưởng nhìn thấy thái tử bị trói ném vào đến, còn có cái kia quốc quân mẫu thân, không hỏi chính sự Lao Thái Hậu xuất hiện. Nội tâm là choáng váng. Vệ ưởng lúc này vừa được thám báo tình báo, nói quốc quân cùng Bạch Thuấn hai người bình yên vô sự, đã ở trở về lộ trình bên trên, gần như ngày mai liền có thể trở lại Lịch Dương, mặc ra sự tình cũng đã giải quyết tốt đẹp, chính cao hứng uống chút rượu, kết quả là tới đây một màn. Thái hậu, thái tử đây là phạm cái gì sai? Người đến, trước tiên cho thái tử mở trói. Vệ ưởng trước tiên cho lão thái hậu thi lễ một cái, khiến người ta đem trên bàn rượu và thức ăn nhận lấy đi. Thái hậu vào chỗ rồi nói ra. Ai? Lão thái hậu thở dài, vò vò có chút đau đau đến đầu, từ khi nàng bạn già Tần Hiến Công ly thế về sau, nàng vẫn bận tâm Tần Quốc cùng nhi tử tốt xấu, hiện tại thật vất vả Tần Quốc biến pháp, nhưng làm ra cái này một chuyện. Cái này bất tiếu tử tôn, bị doanh kiền cái kia trẻ con dạy tràn đầy giết người chi tâm, dĩ nhiên hiệu triệu quân đội đi đối phó bình dân, hơn nữa ở cuối cùng vì là đem trách nhiệm giao cho người khác, còn giết một cái lão con em thế tộc. Không phải sao, đám kia lão gia hỏa đến ta cái này đến cáo trạng.
Không có.
Tổ mẫu. Ta đều nói, thật không là ta hạ lệnh a. Thiếu niên doanh tứ mới vừa bị cởi dây, nghe nói như thế, nhất thời chỉ hủy khuất. Vậy quần lao thế tộc mọi người đứng ra làm chứng, tiểu tử ngươi còn muốn chống chế. Lao Thái Hậu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói.
Thật không có có a tổ mẫu.
Hơn nữa đám kia lão thế tộc lại không có mặt, bọn họ làm chứng thì có ích lợi gì.
Thiếu niên doanh tứ không phục nói.
Ngươi. Lao Thái Hậu trợn mắt nhìn, á khẩu không trả lời được.
Chờ một chút, Thái Hậu, sự tình không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền nhất định phải nói thái tử chịu tội.
Vệ ương dựng thẳng lên một bàn tay ngăn cả nói.
Vậy được.
Vệ ương à, ngươi liền cho ta tốt tốt thẩm vấn tiểu tử này, lão thân ngay tại một bên nghe, không quấy rầy.
Lão Thái Hậu cũng không nghĩ tôn tử phạm vào lớn như vậy sai lầm, đem doanh tứ mang tới tự nhiên là bởi vì lao thế tộc các bách, cùng với đối với tân pháp coi trọng.
Vậy được.
Vệ ương à, ngươi liền cho ta tốt tốt thẩm vấn tiểu tử này, lão thân ngay tại một bên nghe, không quấy rầy.
Lão Thái Hậu cũng không nghĩ tôn tử phạm vào lớn như vậy sai lầm, đem doanh tứ mang tới tự nhiên là bởi vì lao thế tộc các bách, cùng với đối với tân pháp coi trọng.
Được.
Vệ ương hít sâu một hơi, bắt đầu dò hỏi lên doanh tứ chuyện đã xảy ra tới.
Ngươi nói là, thái phó nhận thức cái kia nữ trưởng môn cùng một cái khác thanh sam nữ kiếm sĩ cũng ở hiện trường, còn giúp Mi Huyền Bách tính ngăn cản kỵ binh công kích.
Vệ ương cao mày tự hỏi doanh tứ lời nói tính chân thực có mấy phần, một người đối với một đội kỵ binh, thực sự có người có thể đủ làm được sao?
Lúc này vệ ương nghĩ đến cái kia thiên ban đêm bạch thuấn hoàng thiên hậu thổ, nhất thời thu lên tâm tư, biết rõ không thể tự kiểm chế không có từng trải qua liền có thể trực tiếp phủ nhận.
Thái hậu, đi về nghỉ ngơi trước đi, thái tử sự tình khả năng rất lớn đúng như hắn từng nói, ta bây giờ cùng thái tử đi một chuyến Lịch Dương thành bên trong Trầm Ngư Các, đi tìm vị kia chứng nhân.
Vệ ương đứng dậy đối với Lao Thái Hậu thi lễ một cái, mang theo doanh tứ ra cửa liền trực tiếp hướng đi Trầm Ngư Các.
Trầm Ngư trong các A Thanh cùng Di Quang cũng đi ra ngoài đi dạo phố, vệ ương cùng doanh tứ chờ đợi một trận, cuối cùng là đợi được.
Nói như vậy, lần này là thế tộc một lần làm khó dễ, thái tử chỉ là bọn hắn quân cờ.
Vệ ương hiểu biết tất cả về sau, trở lại phủ bên trong trở nên trầm tư, bắt đầu suy nghĩ bọn họ làm như vậy mục đích là gì.
Trải qua trắng đêm suy tư, vệ ương mới phát hiện, nguyên bản cái đám này lao thê tộc mục đích căn bản không phải hiện tại chuyện này thế, mà là để bách tính thứ dân đến làm khó dễ.
Nếu như lúc trước thái tử bị hướng dẫn sau không có bị ngăn cản, thật giết cái kia trắng sáng, mặt sau đi Mi Huyền đổ sát thứ dân lại không có bị A Thanh ngăn cản, đến thời điểm nhất định sẽ kích lên dân chúng nổi dậy.
Kích lên dân chúng nổi dậy nhất định cần cách nào tắt sự phẫn nộ của dân chúng, đơn giản nhất phương pháp chính là theo phương pháp xử trí, mà tân pháp, thái tử còn tuổi nhỏ, cần chịu đến hình pháp người là thái tử thái phó, cũng chính là, Bạch Thuấn.
Thật ác độc a.
Vệ ương không khỏi cảm thán nói.
Nói xấu thứ dân bách tính, ý đồ tàn sát thứ dân bách tính, vì là cũng chỉ là để hắn vệ ương cùng Bạch Thuấn trở mặt, tới đối phó tần quốc tân pháp.
Chương 53, tần quốc suýt chút nữa dược hoàn.
Vệ ương hiện tại tự đáy lòng mà cảm kích Di Quang cùng A Thanh hai người, muốn không phải là các nàng hai người, e sợ tần quốc tân pháp thật muốn bị hủy bởi một lòng.
Nếu như lúc trước không có hai người ngăn cản, thật xuất hiện dân chúng nổi dậy, hắn vệ ương có thể làm thế nào?
Công bằng xử lý, dựa theo luật pháp, quá giết chết người, bởi vì còn tuổi nhỏ, thái tử thái phó làm nơi lấy hình phạt cắt mũi, cũng chính là cắt xuống mũi.
Coi như vệ ương hắn thật tâm địa sát đá, đối với Bạch Thuấn dụng hình, khi đó sẽ như thế nào?
Tắt sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng hội dẫn lên thiên hạ công phẫn.
Liền Lao Cam Long cũng không dám cùng Bạch Thuấn là địch, sợ sẽ là Bạch Thuấn danh tiếng, coi như Bạch Thuấn giết hắn, chết rồi để tiếng xấu muôn đời đều là hắn Cam Long.
Một lòng vệ ương đối với Bạch Thuấn dụng hình, đến thời điểm bất luận làm sao, thiên hạ bất kỳ một quốc gia đều có tuyệt đối chính nghĩa lý do, tấn công Tần quốc, thậm chí diệt Tần nước.
Nay cùng trước Sơn Đông Liệt quốc đồn đại Tần quốc gác quan chính sách tàn bạo phải không một dạng, cái này là thật sự rõ ràng tồn tại sự thực.
Đừng không nói, cùng Ngụy hai nước liền nhất định sẽ không bỏ qua Tần quốc, dù cho Tề quốc cùng Tần không giáp giới, nói không chắc đều biết mượn đến phạt Tần.
Nếu không hình Bạch Thuấn, đến thời điểm sự phẫn nộ của dân chúng khó tiêu, biến pháp chỉ là giống tuyết, người người cũng biết hắn vệ ương làm việc thiên tư hưởng phương pháp, biến pháp cường Tần tựa như cùng kỳ ổ cả sủi gậy tiêu tan hết sạch.
Đây cũng chính là vệ ương như vậy vui mừng lúc ấy có Di Quang cùng A Thanh ngăn cản sự tình phát triển, dù cho chuyện bây giờ vẫn như cũ không có kết thúc, cũng so với ban đầu tốt quá nhiều.
Nguyên lai dù sao lại đây Tần quốc đều là vong, một cái thất đức bị diệt, một cái là yếu cùng loạn, cùng vong cũng không có gì khác nhau.
Vệ ương làm rõ sự tình toàn cảnh sau đại đại thở một hơi, bắt đầu suy tư giải quyết thế nào lao thế tộc vấn đề.
muốn nói vạch trần bọn họ âm mưu nhất định cần chứng cứ, nhưng khi đó tình hình hỗn loạn, muốn chứng cứ khẳng định không, duy nhất có thể làm chứng hai người vẫn là cùng Bạch Thuần có quan hệ Di Quang cùng A Thanh. Vệ Hưởng Tích Thủy không tiến vào lại muốn một ngày, đứng dậy uống ngụm nước, trở lại chỗ ngồi, nhưng trực tiếp mê man đi qua. Cũng là ở Vệ Hưởng mê man đi qua giai đoạn, Bạch Thuần cùng Doanh Cử Lương trở về. Cũng là ở Vệ Hưởng mê man đi qua giai đoạn, Bạch Thuần cùng Doanh Cử Lương trở về. Từ Di Quang cùng A Thanh trong miệng biết được mấy ngày nay chuyện phát sinh, Bạch Thuần suýt chút nữa bật cười, không muốn đánh cái đám này lao thê tộc người như thế không kiềm chế nổi, liền đánh ngã trên lưới thương. Tại sao Bạch Thuần muốn cười? Không phải không có chứng cứ trừng phạt bọn họ sao? Khó nói Bạch Thuần phải vận dụng cá nhân vũ lực đến vượt tuyến giết bọn họ. Đương nhiên không phải, đừng quên, Bạch Thuần mới vừa từ Mặc Gia trở về không phải là được một cái Mặc Gia cơ hội ra tay sao? Hơn nữa còn là không thể đối với những quốc gia khác, chỉ có thể tần quốc nội chính nội sự. Bạch Thuần vốn là cũng không biết cái này vô dụng bồi thường lúc nào có thể dùng đến, tổng không chắc chờ sau này tần quốc nhất thống thiên hạ, lục quốc di dân làm loạn thời điểm lại để cho Mặc Gia hỗ trợ tần quốc thu dọn nội loạn chứ. Vậy thì quá ngu xuẩn. Hơn nữa khi đó Mặc Gia không có gì bất ngờ xảy ra, sớm đã là một cái nào đó thái tử tư nhân công cụ, như thế nào lại vì là trăm năm trước cho Bạch Thuần hứa hẹn mà đi làm tần quốc chó săn đây. Nói chung, chuyện bây giờ giải quyết thật sự là quá dễ dàng, một nửa theo xử theo pháp luật sự tình, một nửa không thể trừng phạt đến chủ mưu, liền giao cho tần quốc luật pháp không quản được Mặc Gia du hiệp đi làm việc. Bạch Thuần từ miệng trong túi móc ra một cái cơ quan điểu, lấy ra một tờ miếng vải. Viết đến chuyện lần này trải qua cùng muốn Mặc Gia làm việc, đem cự tử lệnh dắt ở cơ quan điểu trên móng vuốt, ném đi. Chuyện này nói vậy Cầm Hoạt Ly biết rõ, coi như không nhìn ở hắn là thuấn đế trên mặt, cũng sẽ chủ động hiệu triệu Mặc Gia đệ tử trừng phạt cái đám này lấy thứ dân làm mồi nhử, xấu một quốc gia chi chính âm hiểm tiểu nhân. Mà ngay tại lúc này, lão thế tộc một ít người vẫn còn không có có sống yên ổn hạ xuống, Lịch Dương trong thành từ từ truyền ra thái tử phạm pháp, vệ ưởng muốn công bằng chấp pháp trừng phạt Bạch Thuấn lời đồn đãi. Xem ra bọn họ là sốt ruột chờ, Doanh Cử Lương cùng Bạch Thuấn đều trở về, nếu không nữa bức bách một hồi, bọn họ khả năng thật sự không có cơ hội. Dù sao lần này cùng bọn hắn nguyên bản kế hoạch chênh lệch quá xa, thái tử Doanh Tứ chỉ là tức giận bất quá giết chết một cái con em thế tộc mà thôi. Lời đồn đãi này, Doanh Cử Lương biết là giả, Bạch Thuấn biết là giả, vệ ưởng cũng biết, nhưng Doanh Cử Lương táo bạo lão ca Doanh Kiền lại là không biết. Doanh Kiền bản thân liền đối với Bạch Thuấn kính nể dị thường. Còn là ở võ công vẫn là tại mỹ nữ kiến thức phương diện cũng không biết, nói chung vừa nghe đến lời đồn đãi này, trực tiếp mang theo một đội nhân mã vọt vào tả thứ trưởng phủ đệ, rút kiếm chỉ vào vệ ưởng. Vệ ưởng, ngươi muốn đối với Bạch Tử lấy cái gì hình pháp? A. Nói. Doanh Kiền giống to hỏi. Chương 54, dân tâm sở hướng. Công tử Kiền, chấm đã. Ngồi trước, hãy cho ta chậm rãi kể lại. Vệ ưởng thấy Doanh Kiền trực tiếp rút kiếm cũng là đau đầu. Chuẩn bị để Doanh Kiền sau khi ngồi xuống, đem sự tình chính thức trải qua cùng xử lý phương pháp nói cho hắn biết. Không ngồi. Ngươi nói trước đi, dựa theo thái tử chịu tội, thái phó phải bị cái gì hình pháp? Doanh Kiền vỗ bỏ vệ ưởng cánh tay, thanh kiếm cắm trên mặt đất, một đôi mắt trừng mắt vệ ưởng hỏi. Thái tử nếu như giết người kích lên dân chúng nổi dậy, thái phó là cần làm được hình phạt cắt mũi, thế nhưng... Cái gì? Vệ ưởng vẫn chưa nói hết, Doanh Kiền nghe nói như thế, trực tiếp một phát bắt được hắn cổ áo. Doanh Kiền tướng quân. Trước hết nghe ta nói hết lời có thể không? Vệ ưởng làm bất đắc dĩ hình, nói chuyện vô hạn bị Doanh Kiền đánh gãy, còn hiểu lầm hắn. Ta mặc kệ, Doanh Tứ tiểu tử kia võ là ta Doanh Kiền dạy, văn là Cam Long Láo Thất Phu dạy. Con nhỏ tuổi sát tính nặng như vậy chỉ trách ta, muốn cắt liền cắt ta cùng Cam Long núi, Doanh Kiền lông mày sẽ không nhíu một cái. Doanh Kiền tàn nhẫn mà xem vệ ưởng một chút, tựa hồ dưới quyết định gì, đại nghĩa lăng nhiên, hùng hồn chịu chết giống như nói. Bên này vệ ưởng thật vất vả theo Doanh Kiền giải thích xong chuyện đã xảy ra, một bên khác Bạch Thuấn đã báo cho biết Doanh Cử Lương, quyết định dùng Mặc Gia cự tử lệnh trừng phạt lần này chủ mưu. Bạch Tử A, chuyện này có thể không cần nói cho tả thứ trưởng A, ngươi cũng biết hắn tính cách. Doanh Cử Lương không có phản đối Bạch Thuấn làm phương pháp, chỉ là nhắc nhở đến. Là, vệ ưởng nhận pháp gia chi học, đã cho rằng luật pháp cao hơn tất cả, nếu là đám người kia chết rồi phán định là Mặc Gia chủ động đến đây đánh chết tác thủ, như vậy tần quốc luật pháp không rảnh quản hạt. Vệ ưởng cũng sẽ không đi còn nhiều. Ngược lại, vệ ưởng tất sinh khúc mắc, dù cho Bạch Thuấn từng tại Tắc Hạ học cung đã nói qua thuần túy chỉ thờ phụng luật pháp hại, vệ ưởng lại chỉ cho rằng là luật pháp không đầy đủ mới phải xuất hiện hại. Yên tâm, chuyện này cơ bản có thể giải quyết tốt đẹp. Bất quá vừa vặn muốn tìm Mặc Gia loại người hỗ trợ, không bằng thương nghị một chút một chuyện khác. Bạch Thuấn ngồi ở án đài bàng thuyết nói. Chuyện gì? Doanh Cử Lương hỏi. Rời đô. Rời đô. Đúng. Bạch Thuấn gật gù, tiếp tục nói. Tần quốc ngày càng cường thịnh giàu có, nhân khẩu cũng từ từ tăng cường, Lịch Dương thành cuối cùng là bố cục quá nhỏ, cần khác xây tân đô. Mà Mạc gia, tinh thông cơ quan thiết kế, thành lũy kiến tạo. Nếu bàn về chinh chiến binh khí, có lẽ là Công Thâu gia tộc càng lợi hại, nhưng luận kiến thành, không phải Mạc gia không thể so với. Mà Mạc gia, tinh thông cơ quan thiết kế, thành lũy kiến tạo. Nếu bàn về chinh chiến binh khí, có lẽ là Công Thâu gia tộc càng lợi hại, nhưng luận kiến thành, không phải Mạc gia không thể so với. Doanh Cử Lương sờ lên cằm suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định chủ ý, quyết định giải quyết xong sự kiện lần này, liền bắt đầu chuẩn bị kiến tạo tân đô công việc. Bạch Tử nói có lý, cái kia Ngụy quốc cũng chuẩn bị rời đô, cũng tạo mấy năm vẫn chưa xong công nhân, nếu ta Tần quốc tân đô có Mạc gia hỗ trợ kiến tạo, nói không chắc còn có thể sớm hơn một chút. Doanh Cử Lương cười to nói, chư vị Mi Huyền dân chúng, Nạp Lương sự kiện quan phủ đã điều tra rõ, liên quan với Mi Huyền tổn thất lương thực, phủ khố đem toàn bộ bồi thường. Vệ Ưởng đứng ở trên đài cao, hướng về triệu tập đến Mi Huyền bách tính tuyên bố. Vậy quá giết chết người tính thế nào? Thái tử còn trẻ, vẫn chưa có người nào còn sao? Đúng vậy, không ai quản giáo, hôm nay giết một cái thế tộc, ngày mai sẽ có thể giết 100 thứ dân. Mi Huyền bách tính đang chuẩn bị hoan hô, nhưng từ trong đám người truyền đến không hài hòa thanh âm, nhất thời mọi người sắc mặt biến. Rất hiển nhiên, hay là có người muốn đem đầu mâu chỉ về Bạch Thuấn, hơn nữa còn là ở Vệ Ưởng tuyên bố thời điểm, chính thức ý đồ kích động cũng mang theo dân ý nhân tâm. Đang tại Vệ Ưởng lông mày nhíu chặt, đang suy tư xử lý như thế nào thời điểm, phía dưới phát sinh một cái để Vệ Ưởng, cùng với cái kia ý đồ kích động dân ý mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Người nào mẹ hắn ở nơi đó nói láo, cho láo tử đứng ra. Một cái Mi Huyền thô hán tử quét mắt đoàn người giận dữ hét. Đúng vậy, muốn đem chúng ta Mi Huyền người làm đồ con rùa chơi đi đối phó Bạch Tử, là ai? Một người mặc thô bố y phục trung niên phụ nữ cũng la lớn. Là hắn. Ta nhìn thấy. Vừa là người này gọi. Một cái áo đen vải thô thiếu niên chỉ vào một cái con người trốn ở trong đám người người, lớn tiếng nói. Tốt. Quả nhiên không phải chúng ta thôn, dám đến hại Bạch Tử. Hại chúng ta. Thô hắn một phát bắt được người kia cổ áo, giơ lên, đại gia vừa nhìn quả nhiên là không quen biết mặt. Đánh hắn. Đánh hắn. Chờ đã. Các vị các huynh đệ tỉ muội, đừng dùng nông cụ cùng vũ khí, không phải vậy coi như tư đấu. Hiện tại chúng ta chỉ là nho nhỏ đánh nhau mà thôi. Ở một cái cơ trí người trẻ tuổi nhắc nhở dưới, Mi Huyền bách tính thả ra trong tay nông cụ, đem cái kia thế tộc phái tới tử đệ bắt được đến, hành hung một trận. Vệ Ưởng ở trên đài nhìn ra khóc cười không được, chỉ ở cuối cùng mới kêu ngừng, đồng thời đem cái kia thoi thóp con em thế tộc đưa đi trị liệu sau chờ đợi hắn còn có Tần quốc luật pháp trừng trị. Vệ Ưởng lúc này cũng không thể không cảm thán, Bạch Thuấn ở người Tần trong lòng đã lưu lại sâu sắc ấn tượng, dân tâm sở hướng a. Hay là nếu như hắn có một ngày gặp phải tình huống như thế, dân chúng cũng sẽ như thế chứ. Chương 55, trừng phạt thế tộc vắng lặng. Lao thế tộc mấy lần trong bóng tối ý đồ lợi dụng tân pháp đến công kích Bạch Thuấn cũng bị hóa giải, rốt cục không nhịn được phái ra mấy vị tộc trưởng tìm tới Vệ Ưởng, chủ động làm khó dễ. Vệ Ưởng, quá giết chết tộc nhân ta, ngươi vì sao không nghe theo phương pháp xử lý? Chẳng lẽ trước ngươi chỉ là làm bộ làm tịch? Nhất thế tộc lão giả ngón tay Vệ Ưởng, quát lớn. Như quá giết chết là lương dân, tự nhiên làm theo phương pháp xử lý. Nhưng nếu như quá giết chết là tội phạm, như vậy không những thông qua, còn có công. Vệ Ưởng cầm thẻ tre ngồi ở bàn bên, ngẩng đầu liếc một chút làm khó dễ lao thế tộc mấy người, nhàn nhạt nói. Cái gì? Vệ Ưởng, ngươi ý tứ là cái kia bị giết vị kia con em thế tộc phạm quốc pháp. Ngươi có thể có chứng cứ. Lao thế tộc không nghĩ tới Vệ Ưởng như vậy hờ hững, nhất thời có chút ý lui, nhưng cũng vẫn như cũ không cam lòng. Chính các ngươi làm cái gì chẳng lẽ còn quên sao? Đừng quên lúc đó tuy nhiên các ngươi phái không ít táng tử, thế nhưng những vệ binh kia có thể không phải là các ngươi thế tộc chó săn. Vệ Ưởng thả xuống thẻ tre, cười nhạt một tiếng nói. Chuyện này, chúng ta thật sự không biết mấy cái này. Lao thế tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mồ hôi rơi như mưa, ngựa khí vướng hữu, trong tay sốt sáng mà nắm chặt ống tay áo. Nếu cùng mấy vị không quan hệ, chúng ta vậy thì rời đi. Mấy cái lao thế tộc hôi lưu lưu rời đi, Vệ Ưởng lắc đầu một cái, tiếp tục nắm lên thẻ tre bắt đầu đêm tối đọc. Vừa nãy đối phó lao thế tộc cách nào là Bạch Thuấn nói cho hắn biết, mục đích chỉ là chống đối lao thế tộc làm khó dễ. Trên thực tế dựa theo Tần quốc Tân Pháp, căn bản không thể cách nào cho bọn họ định tội. Tần quốc Tân Pháp coi trọng nghi tội chưa từng, phương pháp không chu tâm, phạm nhân không cần chứng minh chính mình vô tội, quan phủ cần chứng minh phạm nhân có tội. Cái kia bị Doanh Tứ giết chết con em thế tộc chí ít còn có những kỵ binh kia cùng với Di Quang A Thanh hai người có thể chứng minh chịu tội, nhưng này chút trong bóng tối phát lệnh chủ mưu, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, hay cùng lúc trước Mạnh Tây Trắng tam tộc tộc trưởng một dạng. Mà bây giờ Vệ Ưởng cùng với nghiêm cấm quan phủ câu cá chấp pháp, tự nhiên cũng là vô pháp trừng phạt bọn họ. Để Vệ Ưởng không nghĩ tới là, mấy vị kia lão thê tộc tức giận trở lại từng người trong nhà, bọn họ trong phòng trên xà nhà vài đạo hắc ảnh ở nơi đó đã chờ đợi đã lâu. Ngươi, từng cái tham dự vào chủ mưu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị thu gặt đi sinh mệnh. Mặc Môn đệ tử liền hiện tại Doanh Cử Lương cũng suýt chút nữa ám sát thành công, muốn giết chết mấy cái phổ thông lão thế tộc không nên quá đơn giản. Bởi vì Tần Quốc Tân Pháp, thế tộc cấm đoán xúc dưỡng tư binh cùng đại lượng người làm, mấy cái này chịu đến Bạch Thuấn nhờ và Mặc Gia thích khách quả thực là như vào chỗ không người. Trong một đêm, sở hữu lần này quá giết chết nhân dân biến án người vạch ra, kẻ cầm đầu toàn bộ chết oan chết uổng. Bởi vì Tần Quốc Tân Pháp, thế tộc cấm đoán xúc dưỡng tư binh cùng đại lượng người làm, mấy cái này chịu đến Bạch Thuấn nhờ và Mặc Gia thích khách quả thực là như vào chỗ không người. Trong một đêm, sở hữu lần này quá giết chết nhân dân biến án người vạch ra, kẻ cầm đầu toàn bộ chết oan chết uổng. Ngày thứ hai, phát hiện tộc trưởng, tộc lao chết thảm lao thê tộc nhóm kêu trời trách đất tìm tới Vệ Ưởng, muốn để hắn tìm tới giết người hung phạm. Vệ Ưởng cũng là giật nảy cả mình, vội vã mà chạy tới hiện trường, lại phát hiện hung thủ đã sáng tỏ. Mặc Gia thích khách chuyến này căn bản không có ẩn giấu thân phận, thậm chí còn ở Bạch Thuấn dưới sự yêu cầu cố ý bại lộ thân phận, ở bí mật địa phương lưu lại nghĩa không từ thân, Mặc Gia làm giúp chữ, ý tứ chính là chính nghĩa cũng sẽ không thân cái chính mình, ta Mặc Gia thế thiên hành đạo. Vệ Ưởng nguyên bản còn tưởng rằng là Bạch Thuấn ỷ vào võ công tuyệt thế giết chết những người này, hiện tại vừa nhìn ngược lại là thở một hơi, đối với lao thế tộc nhóm lắc đầu một cái. Mặc Gia không thuộc về Tần Quốc, như là xuất hiện ở Tần cảnh nội, hay là còn có thể ràng buộc một, hai, thế nhưng rời đi Tần Quốc, Tần Pháp tự nhiên vô dụng. Cái đám này lao thế tộc biết được là Mặc Gia ám sát về sau giật mình, chỉ có thể biểu thị không truy cứu nữa, nuốt xuống cơn giận này. Hết cách rồi, Mặc Gia huy danh đương đại hiền hách, liền Ngụy quốc sở quốc bực này cường quốc cũng dám cứng rắn đôi, hai nước phát binh vây quét cũng không hề có một chút sự tình, có thể không phải là bọn họ cái đám này ngồi không ăn bám lao thế tộc có thể đủ trêu chọc. Hơn nữa theo tin vỉa hè nói, Mặc Gia thích khách trước đây không lâu còn ám sát bọn họ Tần Quốc quốc quân Doanh Cử Lương, không muốn là Mặc Gia một tên thích khách lòng sinh thương hại, suýt chút nữa liền thành công, cái đám này lao thế tộc thì càng sợ. Ai, ngu, ngu xuẩn. Lao Cam Long giữa nằm ở trên giường nhỏ, nhìn nhi tử Cam Thành trình lên mật báo, chỉ tiếc mài sắt không nên kim đất đấm vào giường gỗ nói. Tần Quốc biến pháp đã thế như trẻ tre, Doanh Cử Lương Vệ Ưởng quân thần một thể, lại có tên kia nhìn uy đức Bạch Tử toa chấn, muốn dựa vào loại này trò vặt đến phá hoại, thật sự là ngu. Cam Long dùng lực từng thanh chu vi thẻ tre ném ra, tầng tầng thở dài, cũng vui mừng hắn từ đầu tới đuôi đều không có tham dự qua bất kỳ một chuyện gì. Phụ thân, cái kia bây giờ nên làm gì? Cam Thành cẩn thận từng ly từng tí một mà kiếm thức dậy trên thẻ tre, hỏi. Hiện tại, chỉ có thể không hề làm gì, xem thiên ý. Cam Long lắc đầu một cái, xoay người không còn nói. Tần Quốc Tân Pháp quá mức cường thịnh, bọn họ cái đám này phục hồi thế lực lần này lần khiêu khích chỉ sợ bị giết gà dọa khỉ, còn không bằng bảo toàn tự thân. Ngày thứ hai, Cam Long cao ốm, đồng thời đối với giáo dục thái tử không chu toàn làm ra biểu thị, sa thải quan chức. Chương 56, Cam Long thoái ẩn, thân đô công việc. Cam Long làm lao thế tộc làm ra thỏa hiệp. Doanh Kiền đại biểu biến pháp phái cũng ý tứ một hồi, chủ động từ đi đem vị. Doanh Kiền hành động này người không biết chuyện tất cả đều là giật mình. Doanh Kiền là ai? Nguyên bản lao thế tộc cũng ủng hộ hắn làm tần quân người. Tần quốc hiện tại mạnh nhất chi tướng, chiến công hiển hách, bây giờ lại muốn từ đi đem vị. Võ tướng bên trong mấy cái Doanh Kiền bộ hạ cũ nhất thời lộ ra lo lắng vẻ mặt, lại bị Doanh Kiền ánh mắt bức lui trở lại. Được. Như vậy tan triều. Doanh Cử Lương vung tay lên, tuyên bố triều hội kết thúc. Triều hội sau khi kết thúc, mấy vị kia võ tướng ngay lập tức sẽ vọt tới Doanh Kiền trước mặt, bắt đầu khẩn cầu Doanh Kiền không muốn xa cách quân đội, Doanh Kiền lại như cũ duy trì ý cười. Ai nói ta muốn rời đi quân đội a? Ta đây chỉ là trước tiên đằng cái vị trí, cho các ngươi rèn luyện một chút mà thôi. Doanh Kiền vuốt lớn thô ria mép, giọng ồm ồm nói. A, tướng quân không rời đi quân đội. Vậy cũng chưa thấy quân thượng lại mệnh giá trị a? Võ tướng nhóm dồn dập không rõ, hỏi. Đây chính là bí mật. Nói chung các ngươi cũng an phận một chút cho ta, quá mấy năm liền biết. Doanh Kiền đại thủ vỗ vào mặt trước võ tướng trên đầu, cười to rời đi. Tần cung hậu hoa viên trong đình viện, Bạch Thuấn ngồi ở một bên nhìn Doanh Cử Lương ở nơi đó dạy dỗ Doanh Tứ, thuận tiện chờ Doanh Kiền tới rồi. Tứ nhi, ngươi biết ngươi lần này suýt chút nữa xông ra họa lớn ngập trời sao. Cũng may mà Thái Phó có dự kiến trước, đi Mặc ra trước bày xuống hậu chiêu. Doanh Cử Lương nhìn quỳ gối trước mặt thiếu niên Doanh Tứ, thở dài nói. Doanh Tứ minh bạch. Nhưng Doanh Tứ lại không hiểu. Doanh Tứ cúi đầu nói. Ta biết, vẫn không để cho ngươi đụng vào tân pháp, vì lẽ đó ngươi đối với Tần Quốc biến pháp ôm ấp thành kiến, bất quá đây cũng là không thể cách nào. Doanh Cử Lương lắc đầu một cái, không tiếp tục nhiều trách cứ Doanh Tứ. Hắn không để cho Doanh Tứ tiếp xúc tân pháp, là bởi vì hắn biết rõ một lòng biến pháp thất bại, hắn tất nhiên chết oan chết uổng. Khi đó chưa có tiếp xúc qua tân pháp, Doanh Tứ mới có thời cơ ở Lao Thế Tộc ủng hộ dưới bình loạn kế vị. Mà bây giờ Lao Thế Tộc nhưng lướt qua dây, lại đem thái tử coi là quân cờ tới đối phó tân pháp, ngày sau coi như biến pháp thất bại, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lại ủng hộ cùng bọn hắn có thủ riêng Doanh Tứ, vì lẽ đó Doanh Cử Lương cũng là không có gì lo sợ, đơn giản quyết chí tiến lên. Mà bây giờ Lao Thế Tộc nhưng lướt qua dây, lại đem thái tử coi là quân cờ tới đối phó tân pháp, ngày sau coi như biến pháp thất bại, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lại ủng hộ cùng bọn hắn có thủ riêng Doanh Tứ, vì lẽ đó Doanh Cử Lương cũng là không có gì lo sợ, đơn giản quyết chí tiến lên. Doanh Tứ đồng ý học tập tân pháp. Thiếu niên Doanh Tứ nói xong lời này thời điểm ngẩng đầu lén lút liếc Thuấn một chút. Muốn học tân pháp đi tìm Vệ Ưởng học, học sau 3 tháng tới tìm ta nữa, ta sẽ dạy ngươi 1 tháng, sau đó cho ngươi cái nhiệm vụ thế nào. Bạch Thuấn tự nhiên chú ý tới Doanh Tứ ánh mắt, mỉm cười, nói. Phải. Sư phó. Doanh Tứ mặt lộ vẻ vui mừng, dù cho Bạch Thuấn chỉ đồng ý dạy hắn 1 tháng, hắn cũng rất cao hứng, hơn nữa còn có nhiệm vụ, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Bây giờ gặp thời khắc, giáo dục Doanh Tứ người từ Doanh Kiển cùng Cam Long, đổi thành Vệ Ưởng ban ngày chấp trưởng triều chính, ban đêm giáo dục Doanh Tứ. Mà Bạch Thuấn, vẫn còn có một món khác không thua với thái tử tầm quan trọng sự tình muốn nắm giữ toàn cục, mà Doanh Kiển thối lui đem vị cũng là vì chuyện này. Chuyện này chính là trước cùng Doanh Cử Lương thương nghị quá, kiến tạo Tân Đô. Được, đứng lên đi, đi trước theo Lão Thái Hậu giải thích chuyện này, chờ sau đó ta sẽ dạy ngươi một bộ võ công phòng thân. Bạch Thuấn gõ gõ bàn, đối với Quỷ Doanh Tứ nói. Võ công. Lão sư muốn dạy ta võ công. Thiếu niên Doanh Tứ vô vỗ thân thể đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Bạch Thuấn. Ha ha, ngươi tiểu tử này không biết hàng à, thái phó muốn dạy võ công cho ngươi ngươi còn chưa cảm ơn. Doanh Kiển cười lớn một tiếng, từ đằng xa nhanh chân đi đến, vô Doanh Tứ vai nói. Thật là như vậy. Bạch Tử võ nghệ liền mặc môn cự tử cũng không dám tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Doanh Cử Lương cũng gật gù, hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến Bạch Thuấn một người một kiếm bức mặc ra tất cả mọi người đoạn không dám động, không muốn là cuối cùng mặc ra cự tử đứng ra, e sợ thần nông Đại Sơn đã sớm máu chảy thành sông. Đa tạ thái phó, Doanh Tứ xin được cáo lui trước. Doanh Tứ thấy liền vạn nhân địch công bá Doanh Kiền cũng nói như vậy, cũng tin cựu thành, bái tạ sau nhún nhảy một cái mà chạy đi hướng về Thái Hậu làm sáng tỏ chính hắn trong sạch. Chờ Doanh Tứ đi rồi, Doanh Cử Lương ra hiệu Bạch Thuấn có thể nói chính sự, Bạch Thuấn lấy ra một đạo mật lệnh, đưa cho Doanh Kiển. Tân Đô thành lập quá trình lại ngắn cũng phải 3-4 năm, trong thời gian này khó tránh khỏi có kẻ xấu cùng địch quốc gián giả đến phá hoại. Đây là mặc gia lệnh bài, có thể đi lĩnh mặc gia cơ quan cường nỏ 300, đặc thu dụng cụ một số. Doanh Kiển, ngươi liền chọn 300 mạnh nhất tân binh, tạo thành trong bóng tối bảo hộ Tân Đô thành lập đội ngũ. Chương 57, Thiên Địa Đại Dương, liền gọi Hàm Dương. Tại cùng Doanh Cử Lương, Doanh Kiền hai người thương nghị tốt ngày khác đi thăm dò Tân Đô địa lý vị trí về sau, Doanh Tứ cũng từ Lao Thái Hậu nơi đó trở về. Bạch Thuấn chỉ dạy cho Doanh Tứ khinh công túy tiên vọng nguyệt bộ, thiếu niên Doanh Tứ rất khó hiểu, tại sao Bạch Thuấn không dạy hắn kiếm pháp hoặc là nội công, muốn dạy một cái không có tác dụng gì khinh công. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, thân là ngày sau Tần Vương, Doanh Tứ chỉ cần học hội quấn cột đi liền vô địch. Đương nhiên không phải lên mặt nguyên nhân kia. Mà là Bạch Thuấn võ học đại đa số đối thiên phú yêu cầu tương đối cao, luyện võ thời gian ngắn không có quá to lớn hiệu quả, dài trái lại hoang phế những phương diện khác học tập. Thân là vua của một nước, nếu chỉ có thể dựa vào cá nhân vũ lực đi uy hiếp cùng hàng phục địch nhân, đó là thất bại nhất. Mà khinh công phương diện lại là dễ dàng nhất tập thành, chỉ bất quá Thái Huyền Kinh khinh công bởi vì Doanh Tứ biết chữ, học không lăng ba vi bộ loại này lại cần nhất định nội lực cơ sở, bằng không ngược lại sẽ thương tổn được kinh mạch. Bạch Thuấn đơn giản sẽ dạy cho Doanh Tứ túy tiên vọng nguyệt bộ, đồng thời ném cho hắn mấy quyển kiếm phổ làm tham khảo học tập, tổng không chắc thật làm cho Doanh Tứ sau đó gặp phải địch nhân cũng chỉ hội chạy chứ. Giải quyết biến pháp sơ kỳ như thế mấy lần phiền phức về sau, toàn bộ Tần Quốc rực rỡ hẳn lên, các loại luật pháp cấm lệnh thông không trở ngại, Lao Thế Tộc nhóm rốt cục hết hy vọng. Nguyên bản Bạch Thuấn là chuẩn bị Tân Đô công việc càng sớm bắt đầu càng tốt, Lịch Dương thành nhưng phát sinh hai cái đại sự. Tuy nhiên gần nhất Lịch Dương phát sinh đại sự quá nhiều, nhưng lần này xem như lượng chuyện đại hỷ sự. Vệ Ưởng cùng Cảnh Giam thành hôn. Khu khu. Là Vệ Ưởng cùng Cảnh Giam, phân biệt thành hôn. Vệ Ưởng cưới vợ đã sớm quen biết Ngụy Quốc thương nhân Bạch Khuê nữ nhi Bạch Tuyết, Cảnh Giam thì là cưới vợ hắn Lao Chiến Hữu giao cho nữ nhi của hắn. Nói thật, Cảnh Giam người này nhìn thành thật, lại vẫn lén lút chơi một tay tạo thành, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, hơn nữa cái nữ hoa này nhi còn không phải cảnh giam không lấy chồng. Vệ Ưởng hiện tại đã quan viên bái đại lương tạo, cảnh giam đã thăng chức thượng đại phu, hai vị đại nhân này vật đại hôn, bách quan ăn mừng, Lịch Dương bách tính cũng đi tới đại lộ làm chúc phúc. Đại lương tạo, Tần Quốc hiện tại tối cao chức vị, nắm toàn bộ quân chính đại quyền, ở Tần Quốc còn chưa mở thiết lập tướng vị thời điểm, đại lương tạo chính là dưới một người, trên vạn người vị trí. Lịch Dương thành việc vui kết thúc, Doanh Cử Lương triệu tập một đội nhân mã, cùng Bạch Thuấn, Doanh Kiển cùng ra Lịch Dương thành, đi tới một chỗ rộng lớn rộng rãi bình nguyên. Tốt sơn thủy. So với Lịch Dương khí thế chống trải nhiều. Doanh Cử Lương ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn bốn phía, cảm thán nói. Ngọn núi này gọi là Bắc Dốc Núi, nhảy lên Bắc Dốc Núi, là có thể nhìn xuống toàn bộ ngoạc sông địa mạo. Ngọn núi này gọi là Bắc Dốc Núi, nhảy lên Bắc Dốc Núi, là có thể nhìn xuống toàn bộ ngoạc sông địa mạo. Vậy là Nam Sơn, đó là vị thủy, dựa vào núi, ở cạnh sông, dù có cường địch tiến vào, thọc sâu rộng rãi, hoàn toàn có thể dựa vào địa thế hiểm yếu chú đóng ở. So với Lịch Dương cô thành một mảnh, bốn phía vùng bằng phẳng, mảnh này Bắc Dốc Núi nơi, quả thực chính là thiên nhiên cứ điểm. Bạch Thuấn ngồi trên lưng ngựa, nhìn chung toàn cảnh, cho Doanh Cử Lương giới thiệu khối này tương lai thiên hạ phồn hoa nhất trong thế giới nơi. Đúng vậy à, trước hai ngày qua cái ấm Dương gia phong thủy nhà, nói với ta Bắc Dốc Núi bên dưới là Hưng Tần Thánh Địa. Doanh Cử Lương mặt lộ vẻ vui mừng mà nhìn phương xa, nói. Ồ, ấm Dương gia. Hiện tại ấm Dương gia cũng chủ động đến cửa đến cho người xem phong thủy sao. Bạch Thuấn con mắt lóe lên, hỏi. Đúng vậy a, thái phó, lao già kia thân mang áo thủng, nhìn dáng dấp quá rất kém cỏi đây. Doanh Cử Lương bên người Doanh Kiên nói, dẫn lên chu vi một trận cười vang. Vậy người còn nói Tần vì là Thủy Đức, chính ứng pháp trị mà đại xuất thiên hạ. Doanh Cử Lương không có lên cười, tiếp tục nói. Ấm Dương ngũ hành nếu có thể đoán trước Tần Quốc đại xuất thiên hạ, bọn họ như thế nào không dự đoán một hồi bọn họ Ấm Dương ra lúc nào có thể đại xuất thiên hạ đây? Doanh Kiền lại cười to nói. Bọn họ tìm tới cửa, hay là có thể gặp được Tần thì lại hưng đây? Bạch Thuấn lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói. Vậy để bọn hắn chiếm chút tiện nghi. Doanh Kiền vuốt ria mép, không để ý nói, xem ra hắn là hoàn toàn không tin Ấm Dương ngũ hành câu chuyện. Tân Đô có tên tuổi sao? Doanh Cử Lương nhìn trước mắt mênh mông vô bờ núi nguyên, hỏi. Không, hôm nay hay là lần thứ hai tới? Bạch Thuấn mỉm cười lắc đầu một cái. Thái phó học rộng tài cao, không bằng vì là Tân Đô muốn cái tên, đặt tên việc này ta cũng không lành nghề. Doanh Cử Lương ngự mã thất, đi về phía trước đi không, nói. Nơi đây sơn thủy cô dương, đại minh sáng choang, liền gọi. Hàm Dương, làm sao? Hàm Dương, có điểm đặc biệt gì đó sao? Doanh Cử Lương hơi nhướng mày, hỏi. Thủy Đức cấm bình, cần đại dương bù chi, ấm dương trung hòa, khí tượng cửu viễn. Như thế nào, ngũ hành này học thuyết ta cũng hiểu chút. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói. Được. Thiên địa đại dương, liền gọi Hàm Dương. Chương 58, vây Ngụy cứu Triệu. Tại sao nói Hàm Dương thành kiến thiết có thể so với Ngụy quốc đại lương nhanh? Có Mặc Gia là một phần, Mặc Gia lần này phái ra đại lượng đệ tử hiệp trợ kiến thiết, Hàm Dương thành lập xong xuôi sau mới có thể thực hiện phong sơn hứa hẹn. Lần thứ hai là Tần quốc Tân Pháp mở ra, Liệt quốc thương lữ có đại lợi có thể đổ, căn bản không thiếu nhân lực vật lực, chỉ cần phòng ngừa Liệt quốc thương nhân bên trong có hay không có ý định quấy rối người, đây là Doanh Kiền chức trách. Kiến đô công việc bắt đầu sau 4 tháng, Bạch Thuấn cũng đem một vài lý niệm ở trong vòng 1 tháng truyền thụ cho thiếu niên Doanh Tứ, liền cho hắn dưới một cái nhiệm vụ, cải trang thăm Tần các nơi. Trên giấy chiếm được cuối cùng cảm thấy cạn, Doanh Tứ coi như theo Vệ Ưởng học 3 tháng thời gian Tân Pháp, vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ có để hắn chính thức nhìn thấy Tân Pháp cho người Tần mang đến biến hóa, mới có thể làm cho ý hắn biết đến Tân Pháp tầm quan trọng. Doanh Tứ có võ công kề bên người, cũng không cần lo lắng có chuyện, trên người mặc du học sĩ tử y phục, mang theo Doanh Cử Lương cho sĩ tử văn điệp, cáo biệt mọi người sau liền lên đường. Doanh Cử Lương dù có không muốn, nhưng vì là Tần quốc tiếp theo đời, cũng không thể không tàn nhẫn quyết tâm, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Doanh Tứ nhanh chóng trưởng thành. Doanh Tứ sau khi rời đi không lâu, Bạch Thuấn lúc trước mai phục xua hổ nuốt sói rốt cục bạo phát, Ngụy quốc rốt cục lại muốn động can qua, một lần nữa tuyên bố hắn bá chủ địa vị. Ngụy quốc muốn khai chiến tuyên bố bá chủ địa vị, cũng bắt đầu thống nhất sự nghiệp to lớn, đương nhiên phải lấy trước một quốc gia khai đao, quần thần cũng ở thương nghị trước tiên công phạt cái nào một quốc gia. Bàng quyên đại họa tâm phúc tự nhiên là có tôn tận Tề quốc, nhưng rất hiển nhiên, Tề quốc quốc lực cường thịnh, hơn nữa cùng Ngụy quốc trong biên giới xen lẫn mấy cái tiểu quốc, rất hiển nhiên không phải là có thể đem ra khai đao. Vì thế, Bàng Quyên đưa ra thượng trung hạ tam sách hơi, thượng sách diệt Tần giải quyết nỗi lo về sau, trung sách diệt Triệu Hàn thống nhất tam tấn, hạ sách diệt Sở lấy mở đất quốc thổ. Bàng Quyên có thể đem cá nhân thủ riêng trước tiên để qua một bên, đã xem như rõ ràng hơn Minh. Hiện tại Ngụy quốc độc bá, Tề quốc Sở quốc nhị cường, nhưng Tề quốc là Minh quân quan lại mạnh, Sở quốc chỉ là sơn hà rộng lớn mạnh, quân chủ Mị Lương trí lớn nhưng tài mọn, thư giãn quốc sự, sơn hà rộng lớn mạnh trái lại thành nước khác xâm lấn lý do. Bàng Quyên diệt Tần Chi tâm vẫn không chết, nhưng giờ khắc này Ngụy quốc lên tới thái tử cùng công tử ngang, xuống tới phổ thông văn quan võ tướng, cũng xem không lên Tần quốc. Tần Ngụy chỗ giao giới, lúc đó có phát sinh xung đột, nhất là bây giờ Hà Tây cùng Hàm Cốc quan cắt nhường về sau, Tần quốc bất cứ lúc nào bị Ngụy quốc ra một hồi đều không cách nào. Mà căn cứ Bạch Thuấn chỉ thị, Tần Ngụy biên giới vẫn như cũ duy trì biến pháp trước nguyên trạng, dùng để mê hoặc Ngụy quốc, chỉ cần có thể bảo vệ không bị công phá là được. Mà căn cứ Bạch Thuấn chỉ thị, Tần Ngụy biên giới vẫn như cũ duy trì biến pháp trước nguyên trạng, dùng để mê hoặc Ngụy quốc, chỉ cần có thể bảo vệ không bị công phá là được. Cũng đang bởi vì như vậy, Ngụy quốc chỉ nhìn thấy Tần quốc biến pháp sản sinh náo loạn, nhưng không nhìn thấy Tần quốc biến pháp sản sinh quốc lực tăng dài. Nâng mục đích triều đình đều xem không lên Tần quốc, cho rằng công Tần bất quá là lãng phí bọn họ Ngụy quốc rất tốt thời cơ, phần lớn người lại tán thành tiến công Triệu Hàn. Ngụy Huệ Vương ở phía trên tự hỏi, đột nhiên muốn lên hắn ở làm quá giờ tí đợi phụ thân đột nhiên tạ thế, hắn liền cùng một vị khác con thứ công tử tiến hành tranh cướp vương vị, lại không nghĩ rằng Triệu Hàn nhị nước giờ khắc này xâm lấn, suýt chút nữa liền mất nước. Thù riêng quốc hận, Ngụy Huệ Vương rốt cuộc quyết định công Triệu Hàn. Công Triệu Hàn duy nhất lo lắng chính là hai nước cũng nằm ở Trung Nguyên, những quốc gia khác quá dễ dàng tiến hành trợ giúp. Bàng Quyên đặc biệt là lo lắng Tôn Tẫn chỗ Tề quốc, nhưng hiện tại Tôn Tẫn ở Tề quốc vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tiếng vang, phảng phất giống như chết, hắn cũng không dễ nhiều lời. Được. Long Cổ Mỏ Lao tướng quân tăng mạnh Tần quốc biên cảnh phong bị, một lòng quân Tần có chỗ động tĩnh, cần phải dành cho Lôi Đình một kích thái tử thân cùng công tử ngang xuất binh 8 vạn. Chú đóng ở chống đối Tề quốc viện binh thượng tướng quân Bàng Quyên, lãnh binh 20 vạn, toàn diện tiến công Triệu quốc, phải nhất chiến diệt Triệu. Ngụy Huệ Vương hùng tâm trang trí, lớn cánh tay mở ra như hùng ưng dương cánh giống như vậy, tuyên bố lần này Ngụy quốc chinh chiến an bài. Ngụy Huệ Vương lại không biết, cái kia bị hắn cho rằng chỉ biết an phận ở một góc Tề Vương, ở một cái nào đó ngồi ở xe lăn tàn khuyết người khuyên bảo sau khi thành công, quyết định xuất binh viện binh Triệu. Ở Ngụy quốc tấn công Triệu quốc thời khắc, Tề quốc cũng phái ra 10 vạn binh lực đi tới Hàm Đan trợ giúp, sững sờ không ai từng nghĩ tới, cái này 10 vạn đại quân, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là nghi binh mà thôi. Báo 3. Tề quân đánh mạnh Đại Lương 3. Vây Ngụy cứu Triệu, Tôn Tẫn chiến quốc thứ 1000 cổ danh chiến, khai hỏa. Quốc đô bị 10 vạn đại quân đánh mạnh, phụ trách công Triệu Bàng Quyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cử binh rút về trợ giúp Đại Lương, Triệu quốc nguy cơ ngừng lại hiểu biết. Chương 59, giở lại cho cũ, vây Ngụy cứu Hàn. Bàng Quyên Tôn Tẫn, sư môn ân oán, cho ta Tần quốc, cho thiên hạ một cái thời cơ. Doanh Cử Lương nhìn trong tay thám báo truyền đến Ngụy quốc phạt Triệu chiến báo, cười to nói: "Chỉ tiếc, trận chiến này Ngụy quốc mặc dù phạt Triệu thất bại, nhưng vẫn chưa thương tới nguyên khí, không biết Tề quốc Ngụy quốc đón lấy lại làm sao?" Vệ Ưởng cũng trên mặt mang theo một nụ cười nói: "Đón lấy chính là Tần quốc khôi phục nguyên khí, mau sức chân phát triển thời điểm." Bạch Thuấn mỉm cười nói: "Nguyên bản Ngụy quốc còn có một cái Bàng Quyên chủ trương diệt Tần. Kết quả lần này phạt Triệu bị Tôn Tẫn vây Ngụy cứu Triệu phá, e sợ đã rơi vào chấp nghiệm, một lòng một dạ muốn đánh bại Tôn Tẫn. 10 năm sau, đã thành lập hoàn thành Hàm Dương thành bên trong, Bạch Thuấn lần thứ 2 chịu đến chiến báo, nghẹn chỉnh một chút 10 năm, hung bạo binh 10 năm Ngụy quốc, lần thứ 2 quyết định nhún thiên hạ, xuất binh phạt Hàn. Hàn quốc lúc này trải qua thân bất hại biến pháp, đã nhảy lên đến nhất định tầng thứ, nhưng cũng vẫn như cũ còn chưa đủ lấy cùng mạnh nhất chi bá Ngụy quốc chống lại. Huống chi lần này Ngụy quốc là nghẹn chỉnh một chút 10 năm. Vì là chính là báo năm đó vây Ngụy cứu Triệu sỉ nhục, thật có thể nói là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngụy quân áp bách Hàn Quốc, tiến công chi mãnh liệt vượt xa lúc trước phạt Triệu, Hàn Quốc cũng liều mạng chú đóng ở, đồng thời hướng về Triệu, cùng hai nước phát sinh cầu viện. Y dựa theo Hàn Quốc suy nghĩ, Triệu quốc đã từng bị Ngụy quốc bức bách đến nhận việc điểm vong quốc, nhất định có quốc hận, hai nước đồng bệnh tương liên mà Tề quốc vì duy trì thiên hạ thế cân bằng, lúc trước cứu Triệu quốc, hiện tại khẳng định cũng sẽ cứu hắn Hàn Quốc. Quân sư Tề quốc cần làm cứu Hàn quốc sao? Làm cứu, bất quá không thể lập tức phát binh. Vì sao? Bởi vì Tề quốc cần là một cái yếu Hàn, mà không phải một cái nhỏ bá. Tề quốc đáp ứng cứu Hàn, Hàn quốc nhất định liều mạng nhất chiến, đến lúc đó Ngụy Hàn lưỡng bại câu thương thời điểm, xuất binh cứu Hàn, có thể nhất chiến đại thắng. Quả thế, Tần quốc biến pháp đê điều làm việc, chủ động lẩn tránh tất cả chiến tranh, mà Hàn quốc nằm ở Trung Nguyên, ở thân bất hại biến pháp dưới ngày càng cường đại, đã trở thành Trung Nguyên liệt quốc họa trong đầu. Tề quốc lúc trước cứu Triệu quốc, là bởi vì Triệu quốc không có tiềm lực, chí ít trong thời gian ngắn không có mãnh liệt phát triển mà Hàn quốc không giống, biến pháp cho quốc gia mang đến thực lực tăng dài quá nhanh, mười mấy 20 năm liền có thể nhìn thấy đại thành hiệu quả. Quân sư, không nữa cứu Hàn liền xong, đều qua 3 tháng. Điền Kỵ ngồi dưới đất, với trước mắt một vị ngồi ở xe lăn nam tử nói. Tướng quân quá khinh thường thân bất hại biến pháp, lấy Hàn Quốc năng lực, bảo vệ nửa năm không thành vấn đề. Tôn Tấn nuốt dâu cười nói. Quân sư, ngươi nói Tần Quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội công kích Ngụy Quốc, thu phục Hà Tây. Điền Kỵ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, hỏi. Quân sư, ngươi nói Tần Quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội công kích Ngụy Quốc, thu phục Hà Tây. Điền Kỵ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, hỏi. Sẽ không, Tần Quốc biến pháp đến nay, định lực sâu, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ là có một việc, Hàn Tần hai cái cũng trải qua biến pháp, cũng thành lập lính mới. Hàn Quốc kinh thiên động địa, Tần Quốc nhưng vô thanh vô tức. Nếu là Tề Tần liền nhau, tướng quân không cảm thấy cuộc sống lạnh cả người sao? Tôn Tấn trong lúc nói cười liền nhìn thấu Tần Quốc yếu thế chính sách, dù sao có một Hàn Quốc biến pháp làm so sánh, Tần Quốc yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ha ha, thế nhưng là bảng quên tiểu tử này nhưng chết suy nghĩ, cắn tam tấn không tha. Điền Kỵ cười to nói. Tôn Tấn nghe vậy hơi lắc đầu một cái, không có nhiều lời. Dưới cái nhìn của hắn bảng quên nguyên bản cũng chuẩn bị là muốn trước tiên công Tần, chỉ là hiện tại đã thân bất do kỷ. Nửa năm trôi qua, Hàn quân chú đóng ở cửa khẩu, quả nhiên dường như Tôn Tấn từng nói, bảng quên đơn giản chỉ cần không có công phá. Hơn nữa Hàn Quốc biến pháp sau cả nước đồng tâm, Hàn Quốc bách tính tự phát đem lương thực lấy ra, đi tới thành tường biếu tặng đồ ăn, quân tâm ổn định. Tề quốc quân trướng, hay là lần trước chiến pháp, vây ngụy cứu Hàn, nửa đường mai phục. Tôn Tấn chỉ vào địa đồ nói, giờ lại cho cũ, bàng quên còn có thể mắc lừa sao? Điền Kỵ không rõ hỏi, nghĩ thầm coi như là hắn cũng sẽ không mắc lừa. Bàng quên biết rõ binh pháp chiến trận, hắn ta hai người lẫn nhau mà biết, lần này phương pháp trái ngược, hắn không khỏi không tin. Tôn Tấn khẽ mỉm cười nói, như vậy mai phục địa điểm, chọn nơi nào? Điền Kỵ bừng tỉnh, bất quá đối với Tôn Tấn kỳ mưu đã thành thói quen. Mã Lăng Đạo, Ngụy Quốc, Ngụy Huệ Vương đang xem ca vũ, thưởng thụ lấy các mỹ nữ xoa bóp. Báo 3. Tề quân đánh mạnh đại lương muốn thất thủ. Một cái quần áo vỡ tan quân sĩ chạy vào, khóc liệt hô. Ngươi nói cái gì ba? Ngụy Huệ Vương bị sợ nhảy một cái, nổ đom đóm mắt. Nhanh! Mau gọi bàng quên cứu viện đại lương 3. Chương 60, một siêu rất mạnh thời đại chung kết. Hàn Quốc tân trịnh. Thân bất hại áo choàng tỏa ra, một thân phá giáp, máu me đầy mặt xuất hiện ở đô thành bên trong. Quân hầu. Thần, thân bất hại, trở về. Thân bất hại nội tâm bi phẫn, một gối quỳ xuống hô. Ngụy quân đình chỉ công thành, tân trịnh một tòa huyết thành, thang mây vô dụng, hàn nhân máu cạn, tế quân. Nên đến đây đi. Thân bất hại cười thảm nói. Quân hầu, lên thành tường, an ủi hạ tướng sĩ nhóm đi. Ở thân bất hại nâng đỡ, hàn quân đi tới trên tường thành, nhìn thấy cũng không phải cái gì thủ thành tướng sĩ, mà là phô thiên cái địa thi thể. Hàn quân lúc này tâm thần sắp nức, kinh đô của một nước thành, dĩ nhiên thương vong đến tình cảnh như thế. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tới. Đây không phải ta muốn biến pháp. Đây không phải ta muốn biến pháp ba. Thân bất hại, ta hận ngươi ba. Hàn quân ở đại bi thời khắc chỉ có thể tìm kiếm tâm lý an ủi, đem nổi vứt cho thân bất hại, nhưng này hay là bình phục không nội tâm hắn bi thiết, hơn nữa chu vi huyết tinh chi khí, Hàn quân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, chết. Quân hầu ba. Thân bất hại nổ đom đóm mắt, nhìn ngã xuống quân thượng, chậm rãi ngã quỳ trên mặt đất. Dù cho Hàn quân cuối cùng nói hận hắn, nhưng không thể nghi ngờ Hàn Quốc cho hắn thân bất hại toàn quyền biến pháp vũ đài, Hàn quân cũng ở phía sau vẫn hắn. Thân bất hại ánh mắt từ từ thả khoảng không, rút ra bên hông lợi kiếm, nhìn về phía phương xa, vệ ưởng, tiếp đó, nhìn ngươi tiểu tử. Hàn Ngụy đại chiến, Hàn Quốc bị tiêu hao hầu như không còn, biến pháp thế lực lui ra Hàn Quốc võ đài chính trị, từ đây Hàn Quốc thất bại hoàn toàn. Thân bất hại biến pháp khốc liệt thất bại, cho hắn liệt quốc một cái phủ đầu cảnh cáo, tuyên cáo thời chiến biến pháp cự đại gian nguy, bất kỳ một quốc gia còn muốn biến pháp đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ có hay không chịu đựng lên Hàn Quốc như vậy kết cục. Một bên khác, Bàng Quyên chỉ huy đại quân về cứu đại lương, khắp vùng Mã Lăng đạo, sắc trời vừa vặn trở tối, đi vào ban đêm. Một bên khác, Bàng Quyên chỉ huy đại quân về cứu đại lương, khắp vùng Mã Lăng đạo, sắc trời vừa vặn trở tối, đi vào ban đêm. Bàng Quyên đi ở phía trước, phát hiện bốn phía vô cùng trống trải, còn sót lại một cây đại thụ, sinh kỳ quái, đi lên trước nâng nổi lửa đem vừa nhìn, dâng thư Bàng Quyên chết vào dưới cây này. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Mã Lăng đạo Tề quốc phục binh xuất hiện, vạn tiễn cùng phát, Ngụy quân Bàng Quyên dường như cua trong giỏ, dường như trên tấm thất thịt cá, nguyên bản phụ trách cốc khẩu trợ giúp thái tử thân cùng công tử ngang thấy vậy hình dáng trực tiếp vứt bỏ Bàng Quyên, quả đoán lui lại, Bàng Quyên Ngụy quân toàn quân bị diệt. Bây giờ gặp thời khắc, Ngụy quốc ba quyền toàn diện suy sụp, Ngụy quốc xưng bá, một siêu rất mạnh thời đại tuyên bố kết thúc, quật khởi Tần quốc từ từ kéo dài mới màn che. Ngụy quốc đại bại về sau, triều đình thương nghị Bàng Quyên tang lễ thời điểm, thái tử thân cùng công tử Ngang dĩ nhiên đề nghị đem nhục nước mất chủ quyền Bàng Quyên vứt xác hoang dã, lấy tự hổ lang, hơn nữa đầy triều quan văn đều là tán thành, võ quan giận mà không dám nói gì. Duy nhất dám nói thẳng, cũng chỉ có Long Cổ lão tướng quân, chỉ tiếc Ngụy Vương căn bản không nghe khuyên can, cố chấp bảo thủ, tức giận không thôi dưới hận không phải đem Long Cổ kéo ra ngoài chém đầu, cuối cùng ở võ tướng dưới sự cầu tình, đem Long Cổ hạ ngục. Thuật trị vong hàn, mất mới vong Ngụy a. Bạch Thuấn ở biết được Bàng Quyên bị vứt xác, Long Cổ bị hạ ngục, không khỏi cảm khái nói, đồng thời cũng vì cái này hai tên tướng tài cảm thấy đáng tiếc. Hàn Ngụy hai nước còn không thể vong đây, bất quá thật là suy sụp rất nhiều, hiện tại Tần quốc quốc dân chính cả nước chúc mừng lắm. Doanh Cử Lương nâng chén cười nói, chúc mừng. Đại tòa Ngụy quốc là Tề quốc, người Tần nhưng bởi vì người khác đánh bại cửu nhân mà chúc mừng. Đây là người yếu mới có thể làm việc, cảnh giam, giúp ta tuyên bố một đạo thành phố lệnh. Bạch Thuấn cau mày nói, ở một khối trên thẻ tre viết xuống mấy dòng chữ, giao cho cảnh giam. Thị tập bên trên, cảnh giam mang theo Bạch Thuấn khiến bắt đầu đọc. Thái phó Bạch Tử lệnh. Kim Ngụy quốc đại bại, không phải ta người Tần lực lượng, khi nào đại khánh vậy? Hà Tây chi địa chưa thu phục, sáng tỏ quốc sĩ chưa tuyết, ta dân nhưng lấy nước khác chi thắng mừng như điên ra sức uống, thành người Tần chi xấu hổ. Kim, nước ta người làm cảnh giác tự xét lại, mới có thể rửa nhục đồ cường, ăn mừng hắn thắng, đồ diệt tâm trí vậy. Thu phục Hà Tây. Thu phục Hà Tây ba. Bạch Thuấn một đạo thành phố khiến trong nháy mắt thay đổi Hàm Dương thành bách tính chí khí, không tiếp tục vì Hán quốc thắng lợi mà vui sướng, toàn bộ gào thét thu phục mất đất. Người trong nước hăng hái, dân tâm có thể dùng, có thể chủ bị thu phục Hà Tây. Bạch Thuấn cầm trong tay tái đi, trắng, tử, rơi trên bàn cờ, nói. Chương 61, thu phục Hà Tây. Mất mới vong Ngụy. Quân Tần thật có thể thu phục Hà Tây. Làm phái người phương nào là chủ tướng chủ soái? Doanh Cử Lương tóc đã có chút hoa râm, mỉm cười, chấp nhất hắc tử hạ xuống, hỏi. Đại Lương Tạo nắm toàn bộ quân sự, Doanh Kiền làm tướng. Bạch Thuấn lần thứ hai hạ xuống một quân cờ, nói. Hoắc. Vệ đường Doanh Kiền cũng đi đánh giặc, cái kia Bạch Tử ngươi sao? Ở Hàm Dương thành bồi tiếp ngươi mỹ nữ kia trưởng quỹ? Hay là hai vị phu nhân? Doanh Cử Lương đem hắc tử ném một cái, không còn chơi cờ, nhìn Bạch Thuấn trêu đùa. Là, Trầm Ngư các đã từ Lịch Dương thành rời đến Tân Đô Hàm Dương, hơn nữa Nga Hoàng Nữ Anh hai người cũng ở trong lúc xuất hiện không ít lần. Chủ yếu vẫn là bởi vì Di Quang cùng A Thanh thực sự không phải là chính thức trưởng sinh bất lão, qua một đoạn thời gian nhất định phải trở lại đảo nguyên cảnh đi nghịch sinh trưởng một phen, vì lẽ đó Nga Hoàng Nữ Anh mới có thể trong đoạn thời gian này đi ra giúp một hồi bận điệu. Ta đây cũng không thể cách nào à, Đại Lương Tạo vốn chính là tổng quản quân chính đại sự, thu phục Hà Tây chuyện lớn như vậy tổng không chắc Vệ Ưởng hắn không tham dự chứ. Doanh Kiền, để hắn thủ 5 năm Tân Đô, lại làm lâu như vậy thành vệ tướng quân. Cái kia chi huấn luyện lên 300 đặc chủng tinh binh đã sớm khát khao khó nhịn, vừa vặn đem ra một lần đoạt được Hà Tây. Đều có hai người kia, ta lại đi cũng là làm điều thừa, Ngụy quốc bây giờ còn có ít nhiều biên phòng thực lực. Nói thật, Doanh Kiền không đi đều được, chỉ tiếc cái này táo bạo lão ca nhất định sẽ kêu là muốn đi. Bạch Thuấn vừa nói tới chỗ này, đại môn đã bị đá một cái bay ra ngoài, một cái áo đen tráng hán cười lớn đi tới, đi vào câu nói đầu tiên là Thái phó A. Nghe nói ngươi cùng Cử Lương ở thương nghị thu phục Hà Tây, mang tới Doanh Kiền một cái. Vệ Ưởng mang theo 15 vạn đại quân bí mật ép tiến vào Hà Tây, Doanh Kiền thì là bởi vì mấy năm qua trải qua, từ một cái chỉ biết trận đánh ác liệt mãng phu, biến thành một cái đồng hồ mặt mãng phu, nội tâm nhưng xấu bụng hẹp lao âm so với, mang theo 300 tinh nhuệ tiềm tàng tùy tùng đại quân tiến lên. Cũng đúng như Bạch Thuấn dự liệu như vậy, Liệt quốc Ti Tần, Ngụy quốc Càng Rất, Bàng Quyên chết trận, Long Cổ hạ ngục. Ngụy quốc phái ra công tử Ngang làm chủ soái đón đánh quân Tần. Công tử Ngang là xác xác thực thực một cái công tử bột, cho rằng quân Tần bất quá là ý đồ tùy thời báo thù mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, càng ở trong quân trướng mỗi ngày uống rượu mua vui. Mà Ngụy quốc võ tướng đau lòng, dồn dập truyền lệnh về đô thành, khẩn Ngụy vương phóng ra Long Cổ lao tướng quân. Ngụy vương cũng không phải thật ốc, có người không cần, liền cho Long Cổ cái này lập công chuộc tội thời cơ. Nhưng Ngụy vương nhưng không nghĩ tới, công thúc tọa lúc trước bị công tử Ngang hố một lần. Bị Tần quốc bắt mặt sau Bàng Quyên bị công tử Ngang hố một lần, chết trận Mã Lăng đạo. Hiện tại Long Cổ thì phải làm thế nào đây? Hơn nữa hai lần trước công tử Ngang còn không phải chủ soái, cũng đã như vậy. Quả thật đúng là không sai, công tử Ngang vẫn như cũ ít đối địch, kết quả Doanh Kiền 300 kỳ binh đột phá, trực tiếp bắt được chủ soái công tử Ngang, Vệ Ưởng thuận thế đại quân ép tiến vào. Quả thật đúng là không sai, công tử Ngang vẫn như cũ ít đối địch, kết quả Doanh Kiền 300 kỳ binh đột phá, trực tiếp bắt được chủ soái công tử Ngang.
vệ ưởng thuận thế đại quân ép tiến vào. Bị bắt làm tù binh công tử Ngang nội tâm là choáng váng, không biết Tần Quốc quân đội lúc nào mạnh như vậy, vì là mạng sống, quỳ xuống đất xin tha, còn đem phối kiếm đưa cho vệ ưởng. Mà Long Cổ chú đóng ở vệ ưởng đại quân mãnh liệt tiến công, cuối cùng không địch lại, nghĩ đến về nước cũng sau lại muốn đối mặt những cái quá ghê tởm sắc mặt, đơn giản rút kiếm tự vẫn, một đời lao tướng, chết vào trận chiến này. Bây giờ gặp thời khắc, quân Tần thế như trẻ tre, đến thẳng Ngụy quốc can ấp, Ngụy Vương sợ đến lập tức phái tới đặc sứ cầu hòa, đồng ý trả lại Tần quốc sở hữu tịch Nhật nhiều chiếm lĩnh thổ. Vệ ưởng nếu như thế đáp ứng, vậy hắn phỏng chừng chính là đầu bị cửa kẹp, trực tiếp phái khiển cảnh giam làm đặc sứ, nói cho Ngụy Vương, cắt đất Hào Sơn, ly thạch cứ điểm đất này, liền lui binh, bằng không đến thẳng ăn ốc. Dạ ẹ kỳ ủng dám đi rồi, Ngụy Vương giận dữ nói, ai có thể xuất binh kháng Tần, bản vương lập tức phong hắn đất 300 dặm. Ai? Ở Ngụy Vương lớn như vậy thưởng phía dưới, Ngụy quốc toàn triều văn võ nhưng lại không có một người dám đứng ra, bởi vì có thể đứng ra đến công thúc tọa, Bàng Quyên, Long Cổ cũng đã chết. Ngụy quốc quân lực được Trung Nguyên kiềm chế, lương bụng lại gặp Tần quốc lần này công kích, cuối cùng chỉ có thể đồng ý lấy Đại Hà làm ranh giới. Quân Tần ở vệ ưởng thống soái dưới trực tiếp bắt đầu tiếp giao lãnh thổ, an bài biên phòng cứ điểm. Biết được cỡ này tin tức, cả nước chúc mừng. Bạch Tử A, lần này Hà Tây cuộc chiến rõ ràng là được công thiên đại thời cơ, thế tộc nhóm cũng liều mạng muốn đến bên trong chen, ngươi lại vẫn không đi. Doanh Cử Lương cho mình châm chén rượu, nói. Bạch Thuấn nhấp miệng rượu, không nói gì. Nghe nói vậy công tử Ngang Đại Lương Tạo bắt được sau lại trả về. Doanh Cử Lương gõ lên bàn nói. Người công tử này Ngang là lúc trước phụ trách Lang Độc Cung tiễn đội chủ tướng, cũng chính là giết chết hắn phụ thân Tần Hiến Công thủ phạm. Thả cái kia người ngu ngốc trở lại cầm quyền, đối với Tần Quốc có đại lợi. Bạch Thuấn lắc đầu nói. Đúng vậy a. Người ngu ngốc a người ngu ngốc. Ngụy quốc thả đi Tề quốc một cái Tôn Tẫn, thả đến Tần quốc một cái vệ ưởng. Không biết còn sẽ để cho chạy ít nhiều đại tài. Mất mới vong ngụy. Bạch Tử khả năng nói đúng. Ha 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 ha. Doanh Cử Lương cười to nói. Bạch Thuấn khẽ gật đầu. Đúng vậy à, Ngụy quốc đưa cho Tần quốc một cái vệ ưởng đã là đại lễ. Ngày sau còn có Công Tuấn Diễn, Trương Nghi, Phạm Tuy. Chương 62, thương ưởng bắt đầu sinh thoái ẩn tâm ý. Căn cứ Tần quốc Tân Pháp, có công tất thưởng, lần này thu phục Hà Tây xem như một cái công lớn, vệ ưởng làm chủ soái, bị phong đất thương lượng với. Vệ ưởng phong quân, bách quan tặng lễ, kết quả ngày thứ hai, vệ ưởng liền ban bố một đạo pháp lệnh, cấm đoán miếu đường bên trên quan viên lấy bất kỳ danh mục lén lút quà mừng, đồng thời lần này sở hữu lễ vật thu nhập phủ khố, tiến hành từng cái trả lại. Cái này bách quan bên trong có chút là thật sự có tiểu tâm tư, có cũng là đơn thuần chúc mừng, kết quả vệ ưởng làm như thế vừa ra, ai cũng không cao hứng. Nhưng là hết cách rồi, pháp lệnh vừa kề sát tới Hàm Dương Thành, bách tính cao hứng, có cái gì cách nào? Cấm hao tiền tốn của chi phong, lập thanh chính liêm khiết chi tục, hợp dân tâm, hợp dân tình. Những cái lao thế tộc muốn đi tìm Cam Long nói rõ lý lẽ, lại không nghĩ rằng ngủ đông lâu như vậy Cam Long vẫn như cũ lựa chọn vắng lặng, đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Cam Long lao thất phu này hiện tại tóc trắng phơ, lại vẫn không có chút nào thể suy ốm yếu dáng vẻ, thế đạo này hay là thật sự là người tốt sống không lâu? Hai họa di ngàn năm. Khu khu, thật giống đem Bạch Thuấn mình cũng cùng chửi. Ngược lại vệ ưởng trở thành thương ưởng, đạt đến tính mạng hắn bên trong đỉnh phong về sau, Doanh Cử Lương thấy Tần quốc cường đại, mất đất thu phục, bằng hữu phú quý, nhất thời trong lòng một căn vỡ mấy chục năm giây cung đoạn, một hồi bệnh nặng ngất đi. Lúc này ra ngoài dò hỏi Tần quốc các nơi doanh tứ cũng trở về, thu phục Hà Tây tin vui cho không được hắn không trở lại, nhưng lần này đến, hắn liền muốn bảo vệ phụ thân giường bệnh chăm sóc. Doanh Cử Lương lần này bệnh nặng ngược lại là không có liền bệnh không dậy, ở điều dưỡng một tháng sau, Doanh Cử Lương lại khôi phục tinh thần, nhưng hắn cũng biết, thân thể đã kém xa trước đây. Mà lúc này Doanh Cử Lương đối với Tần quốc tương lai phát triển lại là có chút mê man, bởi vì hắn không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào, huống chi hắn có thể cảm giác sinh mệnh còn thừa không nhiều. Hiện lên ở phương Đông Hàn Quốc, quét sạch chiến loạn. Đây chỉ là cơ bản, đến cùng nên làm như thế nào, làm sao làm. Doanh Cử Lương tìm đến thương ưởng cùng Bạch Thuấn, chuẩn bị thương nghị thảo luận một phen, mà xem như Thái tử Doanh Tứ, ở một bên dự thính. Bạch tử phong thái vẫn còn, Cử Lương cùng thương quân lại là già lọm khỏm. Doanh Cử Lương nhìn vẫn như cũ một thân phiên phiên bạch tí đi tới Bạch Thuấn, mỉm cười đi lên trước nói. Ta đi rồi, thay ta coi chừng Tần quốc. Doanh Cử Lương đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, nhỏ giọng trầm thấp nói. Lúc này thương ưởng cũng vừa hay đi tới, Doanh Cử Lương cười lớn một tiếng, lôi kéo hai người vào chỗ vị. Đưa rượu và đồ ăn lên bắt đầu hiệp đàm. Bạch tử, thương quân, Tần quốc đường, đón lấy làm như thế nào đi? Doanh Cử Lương uống rượu nhuận tiếng nói về sau, hỏi. Bạch tử, thương quân, Tần quốc đường, đón lấy làm như thế nào đi?
Doanh Cử Lương uống rượu nhuận tiếng nói về sau, hỏi. Thương Ưởng nhìn Bạch Tuấn, phát hiện hắn vẫn chưa nói chuyện ý tứ, liền mở miệng nói, quân thượng chí hướng làm sao?
Cường quốc chí hướng, chưa bao giờ thay đổi.
Nước mạnh về sau đây.
Thương Ưởng tiếp tục hỏi.
Doanh Cử Lương nghe vậy lông mày lo lắng, đứng dậy nhìn về phía sau địa đồ, chậm rãi mở miệng nói, Tần quốc có thể hay không, nhất thống thiên hạ.
Có thể cùng không thể đều không quan trọng, muốn cùng không nghĩ mới là quan trọng.
Thương Ưởng trên mặt mang theo ý cười liếc Tuấn một chút, nói.
Câu này có thể cùng không thể, thật sự là đạo tận trong đó gian nguy, lúc trước ngạo thị thiên hạ Sở Vương đều không dám xem thường.
Doanh Cử Lương nhìn Bạch Tuấn, nói.
Mà lúc này Thương Ưởng cũng không tiếp tục nói nữa, lôi kéo có chút Ngộng Doanh Tứ đi bên cạnh trong một phòng khác, bởi vì hắn biết rõ, Doanh Cử Lương hỏi ra câu nói kia về sau, hắn sẽ không cần nhiều lời.
Thái tử, ngày sau nhất định phải chú ý lao thế tộc hướng đi, xem đầu này pháp lệnh. Trong đó Thương Ưởng bắt đầu giáo dục Doanh Tứ chính vụ, làm rõ triều đình quan hệ.
Nhắc tới cũng thần kỳ, quan viên bái đại lương tạo Thương Ưởng đi dạy thái tử, thân là thái tử thái phó Bạch Tuấn nhưng lưu lại đến, theo Doanh Cử Lương thảo luận thiên hạ đại thế cùng Tần quốc hướng đi.
Đây cũng là bởi vì Doanh Cử Lương cùng Thương Ưởng hai người, xem như thứ ba thứ tư đối với Bạch Tuấn thân phận có chỗ suy đoán người, cũng chính bởi vì phần này suy đoán, để Thương Ưởng bỏ xuống trong lòng lo lắng, bắt đầu sản sinh công thành lui thân suy nghĩ.
Hắn biến pháp đắc tội quá nhiều người, bất kể là phản đối hắn, vẫn là hắn, tất cả pháp lệnh như núi, không nể mặt mũi.
Liên lấy lần này cấm đoán triều đình quan viên lén lút tặng lễ đút lót, cũng đã đả kích một nhóm người lớn, để bọn hắn lòng sinh không vui.
Mà bây giờ Tần quốc biến pháp đại thành, tất cả đi tới quỹ đạo, hơn nữa có Bạch Tuấn, Thương Ưởng cũng không cần lo lắng hắn cần tự mình chủ trì hộ pháp đại nghiệp.
Đương nhiên, hắn có thể nghĩ tới những thứ này, hay là cũng là bởi vì người bắt đầu đi vào người già. Nhớ tới nhiều năm rất không tiếp đãi lâu được bạn thế tử.
Chương 63, Tâm thành thân tử.
Bạch Tuấn thấy Thương Ưởng quả đoán rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy đi tới chiến quốc địa đồ phía trước, bắt đầu nói.
Thiên hạ chiến loạn hỗn loạn cắt trị 500 năm, nhất thống đại nghiệp tất nhiên là ngàn khó vạn hiểm, tuyệt đối không phải một đời có khả năng hoàn thành.
Thương diệt hạ, diễn ra lương đại, Chu diệt thương, diễn ra ba đời.
Tần quốc từ yếu trở nên mạnh mẽ hay dùng hơn 20 năm. Nếu muốn hiện lên ở phương Đông cùng lục quốc tranh thiên hạ, cho đến càn quét lục quốc, nhất thống thiên hạ với Tần, so với Chu diệt thương càng khó, ít nhất phải trải qua mấy đời người nhiều lần tranh tài.
Nói một chút, tương lai làm sao?
Doanh Cử Lương tất nhiên là biết được trong đó khó khăn, Thương diệt hạ, Chu diệt thương, trên căn bản là một đối một, hơn nữa dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển.
Mà bây giờ, chư hầu cắt cứ, mỗi người có mạnh yếu, lẫn nhau kiềm chế, muốn thống nhất, không khác nào đầm lầy đi dạo đồng dạng khó khăn.
Tương lai làm sao?
Bạch Tuấn đạo.
Chỉ cần thủ vững pháp trị, đời nào cũng có minh quân, hiền thần.
Nước mạnh lưỡng đại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nước mạnh ba đời chưa từng nghe thấy, bây giờ Sơn Đông lục quốc ở trên chiến trường vô pháp nuốt hết Tần quốc, liền đặt hy vọng vào Tần quốc tự thân biến hóa, nhìn nhị đại sửa đổi quy chế.
Thật là như vậy, may mà đã sớm để Tứ Nhi tùy tùng thương quân học tập tân pháp.
Doanh Cử Lương gật đầu lĩnh ngộ, sau đó lại nghĩ đến một chuyện, vậy Lao Cam Long tuy nhiên mười mấy năm không có động tĩnh. Nhưng không thể nghi ngờ là phục hồi thế lực, để ngừa vắng nhất, tốt nhất hay là.
Như giết Cam Long, thương quân cái thứ nhất không đồng ý, bởi vì đây là người trị tư giết, Cam Long chính là nắm lấy điểm này, mới lựa chọn vẫn vắng lặng.
Bạch Tuấn lắc đầu một cái, nói.
Vậy nên làm gì, nhậm chức tự sanh tự diệt.
Doanh Cử Lương bất đắc dĩ nói.
Yên tâm, không thành tài được, hơn nữa, trong triều đình, chung quy phải lưu một hai cho tương lai tân quân lập uy chứ.
Đương nhiên, nếu như bọn họ chủ động nhảy ra chịu đòn. Vậy cũng không thể cách nào.
Bạch Tuấn nói.
Đúng vậy a, không thể sửa đổi quy chế, chung quy phải cho hắn một ít chuyện làm đi.
Được, vậy thì tạm thời buông tha lão Cam Long, tiếp tục.
Doanh Cử Lương quét qua trong lòng khúc mắc, cười to nói.
Còn nhớ mang máng lúc trước cầu hiền lệnh đến danh gia sĩ tử, cái kia bang giao cường Tần Luận, tương lai chí ít mấy chục năm, Tần quốc nhất định phải lấy phạt giao làm chủ yếu tiến thủ thủ đoạn.
Bạch Tuấn nhớ lại lúc đó mới vào Tần quốc, nói.
Phạt giao.
Còn nhớ lúc trước Bạch Tử từng nói, nhược quốc không ngoại giao.
Lấy phạt giao làm chủ, nghe một chút cũng cảm giác như băng mỏng trên giày.
Doanh Cử Lương hít sâu một hơi nói.
Sự tình theo pháp mà làm, người theo xử theo pháp luật sự tình, triều đình khắp cả hội tự mình vận chuyển, bên trong dựa thương quân phương pháp, ở ngoài đều có thể tùy ý dương ra tay chân, không cần lo lắng nội bộ ra loạn.
Coi như sau đó ra bình thường quân vương, chỉ cần Tần quốc phép tắc không thay đổi, như thường sẽ không thay đổi hình thối nát.
Như có nhất đại hùng chủ quật khởi. Thêm nữa Tần quốc biến pháp mấy đời cường đại quốc lực chống đỡ, hoàn thành thống nhất đại nghiệp, liền ngay trong tầm tay.
Như có nhất đại hùng chủ quật khởi, thêm nữa Tần quốc biến pháp mấy đời cường đại quốc lực chống đỡ, hoàn thành thống nhất đại nghiệp, liền ngay trong tầm tay. Nghe Bạch Tử một lời nói ngữ, ngừng lại thư thái bên trong vương hữu, Cử Lương chỉ là cho Tần quốc chơi cờ thời cơ, làm sao đánh cờ còn xem đời sau. Doanh Cử Lương hô to một hơi, biểu hiện thản nhiên tự nhiên. Bạch Thuấn một phen triển vọng đem Doanh Cử Lương nội tâm một điểm cuối cùng lo lắng cũng tiêu trừ, không có bất kỳ cái gì mong nhớ, Doanh Cử Lương thân thể sau đó không lâu lần thứ hai ngã xuống. Mà sau đó biện thức làm chẩn đoán bệnh, cũng đúng như suy đoán như vậy, Doanh Cử Lương là nhất triều được chuyện, trên vai gánh nặng bung ra, dĩ vãng lo lắng hết lòng hậu di chứng toàn bộ xuất hiện, hơn nữa tuổi tác đã cao, nhất thời tâm lực chợt giảm, biện thức kết luận Doanh Cử Lương chỉ có nửa năm thọ mệnh. Thương Hưởng thấy thế, cũng không dễ lại đề xuất thoái ẩn triều đình suy nghĩ, nỗ lực ổn định triều đình ổn định, đồng thời ra cố biên phòng cứ điểm, đồng thời bắt đầu để Doanh Tứ tiếp xúc xử lý triều chính sự vụ. Loại này hiện tượng quỷ dị nhất thời để trong triều đình người có quyết tâm ngửi được không giống nhau khí tức, nhưng Thương Hưởng hiện tại giống như cái con nhím giống như cảnh giác, bọn họ cho dù có suy nghĩ, ở không có chứng thực trước cũng không dám manh động. Một chỗ vắng vẻ bên hồ Tiểu Trúc, ban đầu nên bệnh nặng giường Doanh Cử Lương lúc này đang cùng Bạch Thuấn uống trà câu cá. Đương nhiên, trà vật này vẫn là theo Di Quang Trầm Ngư các lưu truyền tới. Theo Tần quốc quốc lực từ từ tăng cường, thứ dân từ từ giàu có, Trầm Ngư các cũng sẽ không lại chỉ bán cái bàn cùng rượu. Bạch Tử à, thần y biện thức nói ta chỉ có thể sống thêm nửa năm, ta đơn giản đem quốc sự ném cho Thương Quân cùng Tứ Nhi, còn có thể nhìn có người hay không không nhịn được nhảy ra. Doanh Cử Lương lúc nói chuyện không có một tia bệnh sắc. Vậy ngươi còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Bạch Thuấn uống một ngụm trà, hỏi. Như những người khác hỏi Cử Lương, ta tất trở về 20 năm. Bất quá Bạch Tử hỏi ta, cái kia Cử Lương còn muốn sống thêm 3 năm, chờ Tứ Nhi ổn định triều chính là được. Doanh Cử Lương vừa cười vừa nói. Được. 3 năm sau, bị biện thức kết luận chỉ có nhiều nhất nửa năm thọ mệnh Doanh Cử Lương, ở hàm cốc quan bên trên, nhìn xa xa sơn Đông Lục Quốc, hoang trôi qua. Bạch Thuấn đế đặc cảnh, cũng nhiều một khối tên là Tần Cơ, Phương Pháp, Bịa Đá. Chương 64, Thế tộc bức bách, Lục Quốc tạo áp lực. Doanh Cử Lương trước khi chết, Doanh Tứ đã cơ bản quen thuộc chính vụ, chỉ đợi hiếu kỳ đầy, liền có thể chính thức đăng vị. Thương Hưởng đối với Doanh Tứ hiện tại năng lực cũng hết sức hài lòng, đồng thời cũng minh bạch hắn thật là đúng lúc công thành lui thân. Ở Trầm Ngư các gia sức uống một phen cáo biệt Bạch Thuấn về sau, Thương Hưởng mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình rời đi Hàm Dương thành. Về phần tại sao phức tạp, Thương Hưởng vừa rời đi Hàm Dương, Bạch Thuấn lại bởi vì lúc trước cùng đi Doanh Cử Lương biến mất 3 năm chưa xuất hiện ở trong triều đình, Tần quốc ba cái giường cột một hồi biến mất, lao thế tộc nhóm nhất thời bắt đầu không an phận. Đầu tiên là tiếp xúc Doanh Tứ, thử nghiệm thuyết phục Doanh Tứ phục hồi chế độ cũ, đồng thời kể ra Thương Hưởng uy hiếp tiềm ẩn. Chỉ tiếc Doanh Tứ biết rõ Tân Pháp là cường quốc chi cơ, Thương Hưởng trước khi đi liền Doanh Cử Lương lưu cho hắn hộ pháp quân đội cũng toàn bộ giao cho trong tay hắn, uy hiếp cũng là giả dối không có thật. Một bên khác, lao thế tộc thì là một mình phái ra Đỗ Chí đảm nhiệm Tần quốc đặc sứ, gặp mặt Ngụy Vương, để nếu như hắn nhìn thấy Thương Hưởng ở Ngụy quốc xuất hiện, đem hắn trục xuất về Tần. Ngụy Vương tự nhiên là hận Thương Hưởng, Thương Hưởng từ Ngụy vào Tần, cường Tần yếu Ngụy, trợ Tần đoạt đất. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, lúc trước công thúc tọa tiến cử Thương Hưởng thời điểm cái kia xem thường vẻ mặt. Nói chung Ngụy Vương từ chối Đỗ Chí, nói muốn tự tay giết Thương Hưởng. Đỗ Chí tự nhiên là biểu thị tùy ý, hắn mục đích chỉ là nói cho Ngụy Vương Thương Hưởng hành tung cùng tình thế. Thương Hưởng quả thật đúng là không sai tao ngộ công tử ngang lãnh binh ngăn cản, may mà biên cảnh quân Tần đúng lúc xuất hiện, mới một lần nữa trở lại Tần quốc cảnh nội, hắn lúc này cũng biết, chỉ sợ là không thể quay về, đơn giản kết trong lòng khúc mắc, trở lại Tần quốc. Bởi vì biên phòng quân Tần tự ý cách phòng thủ, Thương Hưởng khó từ tội lỗi, xem như lấy danh vọng điều động quân đội, chủ động dưới nước ngục, chờ đợi xét duyệt. Mà lúc này Sơn Đông Lục quốc cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng, bọn họ sâu sắc biết được hiện tại đang tại quật khởi Tần quốc chính là bởi vì Thương Hưởng biến pháp, dồn dập phái ra sứ thần đi tới Tần quốc, tạo áp lực Doanh Tứ phải giết Thương Hưởng. Nếu là Doanh Cử Lương trên đời, Lục quốc cũng sẽ không làm loại này vô dụng công, hai người quân thần một thể đã thâm nhập nhân tâm, vô pháp lay động, nhưng hiện tại không giống, Doanh Tứ tân quân tiền nhiệm, gắng đạt tới chính là một cái triều đình ổn định, Lục quốc bức bách chính là vừa lúc thời cơ. Mà trong đó bức bách chặt nhất hai vị, một vị chính là Ngụy quốc tân nhiệm tướng quốc, Trang Tử Lão Bằng Hữu, danh gia Huệ Thì, mang theo đại Ngụy Vương đối với Tần quốc, đối với Thương Hưởng vô tận cừu hận đi tới Tần quốc. Một vị khác thì là Hàn quốc sứ thần, Hàn quốc lúc này tân quân kế vị, đối đầu đời thân bất hại biến pháp chỉ thấy hắn hại, không gặp kỳ lợi, đối với đồng xuất ngọn nguồn Thương Hưởng tự nhiên cũng là bày ra như cựu địch. Cái này hai nước chỗ tương đồng, chính là ở bọn họ cũng vừa từ mạnh yếu đi, quốc quân thần tử cố bất an thả, trong lúc nhất thời rất là lo lắng Tần quốc quật khởi. Lục quốc sứ thần chí ở tạo áp lực, Doanh Tứ lấy Lục Quốc không có quyền can thiệp Tần Quốc nội chính làm lý do toàn bộ từ chối, nhưng giờ khắc này cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Lục Quốc sứ thần áp lực cũng không chịu nổi, Tần Quốc tương lai làm sao chịu đựng Lục Quốc hợp tung áp lực. Bạch Thuấn giờ khắc này chính ẩn nấp ở một bên, nghe được Lục Quốc sứ thần, khinh thường lắc đầu một cái. Thần có bản tấu. Thần có bản tấu. Yên lặng nhiều năm lão Cam Long rốt cục lần thứ hai mặc vào triều phục, đi tới cung điện bên trên. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì khẩn cầu thượng thiên có thể đủ cho hắn một cơ hội, mà bây giờ Tần Quốc ba cái giường cột, một cái ngã, một cái chủ động rời đi, một cái biến mất ba năm, hắn rốt cục không kiềm chế nổi. Thương hưởng ác quan, thiên cổ ác thần. Thứ nhất, thụ dân làm loạn. Cam Long đem thư dân phản đối giáng tội thương hưởng đổi trắng thay đen. Thứ hai, mê hoặc dân tâm. Đây là thư dân bách tính ủng hộ. Thứ ba, làm bẩn vương đạo. Thứ tư, chính sách tàn bạo ngược dân. Thứ năm, lạm hình công tộc. Thứ sáu, ước hiếp tân quân. Thứ bảy, bè phái loạn chính. Thứ tám, dung túng hình phạt riêng. Thứ chín, tư điều đại quân. Đây là thương hưởng đem hộ pháp vệ đội từ thương lượng với trao trả cho Doanh Tứ, cùng với biên phòng quân đội chủ động cứu viện thương hưởng. 10. Mại quốc cầu vinh. Thương hưởng chỉ là muốn về ngụy ẩn cư. Thập ác bất xá, há lại cho cỡ này người rêu rao thiên hạ. Cam Long càng già càng dẻo dai, trung khí 10 phần đất hô. Thập ác bất xá. Thiên địa bất dung. Thập ác bất xá, thiên địa bất dung. Cam Long đứng ra một hồi kéo sở hữu tiềm tàng nhiều năm thế tộc tâm tình, dồn dập hưởng ứng hô. Một cái, hai cái, ba cái. Ta đều nhớ kỹ, ha ha. Bạch Thuấn hài lòng nhìn một cái kia cái biểu hiện hưng phấn sục sôi láo thê tộc nhóm, cái này một đống sâu lặn nhiều năm cá răng đao nhóm, rốt cục ở huyết nhục xuất hiện thời điểm toàn bộ lộ ra răng nanh. Như vậy thì là thời điểm thu lưới. Chương 65, sự nghi ngờ tầng tầng. Trên đời tộc tại triều đường trên thương nghị thời điểm, thương ứng ở nước trong ngục chính sửa sang lấy hắn gần nhất vừa hoàn thành thương quân sách, chỉ là trong đó chỉnh sửa và chỉnh lý khả năng đã không kịp, để ngục tốt rời ra ngoài, mang cho cảnh giam. Ngục tốt không phải là thế tộc, tự nhiên biết rõ thương hưởng vô tội, hơn nữa đối với Lao Tần Nhân có thiên đại công lao, không có từ chối, gọi tới mấy người cùng một nơi đem một dương thẻ tre chuyển tới cảnh giam thượng đại phu phủ bên trong. Trong triều đình, tân pháp phái cùng phục hồi phái ở lẫn nhau tranh chấp không ngừng, cuối cùng lấy tan triều làm kết thúc. Ở tan triều, tân pháp phái toàn bộ đi ngục trông được nhìn thương hưởng, phục hồi phái lại là tìm tới Doanh Tứ, bắt đầu tạo áp lực, rốt cuộc là người nào ức hiếp tân quân, vừa nhìn thấy ngay. Cam Long lo lắng Doanh Tứ trải qua thời gian dài bị thương hưởng cùng Bạch Thuấn giáo dục, đã vô pháp trưởng khống, còn tìm trên nắm giữ 300 mật đội Doanh Kiền, nói đồng ý ủng hộ hắn làm tân quân. Doanh Kiền cái kia 300 bộ đội bí mật từ Hàm Dương Kiến Đô bắt đầu, chính là một nhánh nút trong bóng tối đội ngũ, nhân viên thay sau cũng nhất định phải bảo thủ bí mật, bằng không Chu Kỳ tộc, cũng đang bởi vì như vậy, trong đó binh sĩ đến cùng có bao nhiêu tinh nhuệ, triều đình bên trong trừ số ít mấy người, không một người biết được. Doanh Kiền thấy Cam Long lại là ha ha nở nụ cười, nói năm nào lão, coi như tới ngồi lên có thể ngồi bao lâu, liền từ chối Cam Long, tiếp tục bồi dưỡng hắn người kế nhiệm Doanh Thần. Ngày thứ hai triều đình, lão thế tộc chuẩn bị tạo áp lực hình giết thương hưởng sự tình, lại phát hiện Doanh Tứ bên cạnh thêm một người, người này là bọn họ vạn vạn không muốn gặp lại, dường như ác mộng giống như tồn tại. Thái phó, ngươi, trở về. Mấy cái thế tộc quan viên mồ hôi rơi như mưa, bái kiến Bạch Thuấn. Thái phó, thương hưởng chi tội. Ngươi không được làm việc thiên tư a. Lão Cam Long than thở khóc lóc, một hồi ngã quỷ trên mặt đất hô. Lão Thái sư yên tâm, thương hưởng chịu tội ta đã minh, tự nhiên sẽ không làm việc thiên tư, chỉ là hiện tại còn có một việc không rõ, còn Lão Thái sư dạy. Bạch Thuấn ánh mắt ôn hòa, ngữ khí bằng phẳng, nghe tới như gió xuân ấm áp, nhưng phía dưới người nhưng chẳng biết vì sao cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Thái phó nói. Cam Long từ dưới đất đứng lên về sau, ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn nói. Hỏi Thái sư là tân pháp phái hay là phục hồi phái? Bạch Thuấn hỏi. Không từng có phục hồi, Lão Phu tự có tân chính. Thái phó có chuyện còn nói thẳng. Cam Long nghiêm âm thanh đáp, hắn bây giờ là đã được ăn cả ngã về không, căn bản không sợ Bạch Thuấn xuất hiện. Căn cứ tân pháp, chư vị thế tộc mấy ngày nay liên thông ngoại thần, ước hiếp tân quân, chứng cứ xác thực, nên luận tội. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, vứt ra một đống bọn họ mấy ngày nay cùng Lục Quốc sứ thần lui tới thư tín, cùng với rất nhiều chứng cứ. Căn cứ tân pháp, chư vị thế tộc mấy ngày nay liên thông ngoại thần, ước hiếp tân quân, chứng cứ xác thực, nên luận tội. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, vứt ra một đống bọn họ mấy ngày nay cùng Lục Quốc sứ thần lui tới thư tín, cùng với rất nhiều chứng cứ. Cái này, đông đảo thế tộc trợn mắt lên, bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng những vật này sẽ xuất hiện ở Bạch Thuấn trên tay. Bọn họ không thể minh bạch Bạch Thuấn là như thế nào chiếm được, nhưng kỳ thật rất đơn giản, Bạch Thuấn hướng đi Lục Quốc sứ thần muốn, bọn họ liền cho. Lục quốc sứ thần hy vọng chính là Tần quốc nội loạn không ngừng, bước giết Vệ Ưởng chỉ là bước thứ nhất, làm cho Bạch Thuấn thuận lợi lại khuấy lên một lần phong vân, bọn họ cớ sao mà không làm đây. Thương Ưởng khốc pháp không đủ luận, coi như thế tộc có tội, cũng lúc này lấy Lao Phu Tân chính quốc ra pháp luận. Lao Cam Long mồ hôi như mưa, cũng mặc kệ tiếm không đi quá giới hạn, trực tiếp mở miệng nói. Vậy Tân chính, các ngươi phải bị tội gì a? Bạch Thuấn ngược lại là lạ kỳ không có phản bác, thuận thế hỏi. Làm bãi quan lưu vong đất phong, 3 năm sau lại điều tra tình huống, nếu có điều tỉnh ngộ, thì lại dành cho kỳ trọng mới hồi chiều thời cơ. Cam Long chút nào không biết xấu hổ nói. Thái sư, Lao thế tộc nhóm dồn dập hoàn toàn biến sắc, hô. Cam Long lại là mắt điếc tai ngơ, trong lòng thầm mắng cái đám này ngu xuẩn, muốn biết rõ rửa theo Thương Ưởng tân pháp, bọn họ toàn bộ muốn chết, hiện tại nhặt về một cái mạng khó nói còn chưa đủ sao. Được, như vậy hiện tại trước đem các ngươi bắt giữ, có gì nghị không? Bạch Thuấn mỉm cười hỏi. Lao thế tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, tự biết đối lý, cộng thêm trên Cam Long ánh mắt ra hiệu, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ gật đầu. Mà Cam Long đỗ trí hai người, cũng bởi vì tiếp xúc Doanh Kiền, Bạch Thuấn từ Doanh Kiền nơi đó bắt được chứng cứ, cũng chỉ có thể tạm thời bị giam giữ bỏ tù. Bất quá dựa theo Cam Long tân chính, hắn lại cho mình giải vây chịu tội, chỉ nói bãi quan về, vĩnh viễn không bao giờ mướn người. Chờ Lao thế tộc nhóm cũng bị tạm thời bắt giữ, triều hội sau khi kết thúc, Doanh Tứ rốt cục không nhịn được mở miệng, thái phó. Ngươi thật muốn dùng tân chính? Ai nói ta muốn dùng tân chính, đến phiên Doanh Kiền thủ hạ làm việc. Bạch Thuấn cười thần bí, nói. Chương 66, thật không tiện, các ngươi cao hứng quá sớm. Ở trong ngục giam, bị hạ ngục Lao thế tộc nhóm vây quanh Cam Long ở nơi đó thương thảo, bọn họ mặc dù là bị hạ ngục, nhưng trừ không thể rời đi, cũng bị rất hầu hạ. Thái sư A, ngươi cứ như vậy cam tâm rời đi triều đình. Một cái Lao thế tộc không rõ hỏi. Hy sinh ta một người, để triều đình không lời nào để nói. 3 năm sau, các ngươi như thường có thể tập hợp lại, ta sống không nhiều thiếu niên, thế tộc liền dựa vào các ngươi. Cam Long dựa vào vách tường, khép mắt nói. Thái sư cao thượng. Lao thế tộc nhóm bất luận chân tâm giả ý, cũng quỳ gối ở Cam Long trước mặt, một bộ đau lòng cảm động dáng vẻ. Chỉ là không biết Thương Ưởng đến cùng sẽ bị xử trí như thế nào, quyết không thể thiện hình mà kết thúc. Cam Long trong mắt lộ ra một tia cừu hận, nói. Báo. Đại hỷ A Thái sư. Đại hỷ A. Chư vị. Một năm thiếu thế tộc đệ tử bị ngục tốt bỏ vào đến, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Tuy nhiên hắn cực lực đè thấp thanh âm, nhưng vẫn như cũ che lấp không nội tâm hắn mừng như điên tình. Chuyện gì a? Cam Long mặt không thay đổi hỏi, hắn thật sự không biết hiện tại ở còn có cái gì đáng giá đại hỷ sự tình. Thương Ưởng. Thương Ưởng hắn. Thương Ưởng làm sao? Lao thế tộc nhóm vội vàng hỏi. Thái phó quyết định, muốn ngũ mã phân thây Thương Ưởng. Cái kia con em thế tộc rốt cục thở được, lớn tiếng nói. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi có phải hay không nghe lầm? Đông đảo Lao thế tộc dồn dập không tin, liền ngay cả Cam Long cũng mở to hai mắt, tay chân run rẩy. Muốn biết rõ lúc trước đồn đại thế nhưng là Bạch Thuấn cho Doanh Cử Lương tiến cử Thương Ưởng vào Tần biến pháp, hơn nữa Bạch Thuấn tử vừa mới bắt đầu vẫn là tân pháp cùng Thương Ưởng hậu trường dường cột, Bạch Thuấn như thế nào lại đột nhiên biến hóa to lớn như thế? Nguyên bản mang đến tin vui tuổi trẻ thế tộc phát hiện hắn nói ra tin tức này, rất nhiều trưởng bối không những không có mừng rỡ. Trái lại toàn bộ rơi vào trầm tư cùng hoang mang bên trong, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Liên quan với việc này, Lao Phu ngược lại là có nhất định suy đoán. Lao Cam Long trầm tư rất lâu, phân tích các loại khả năng tính, rốt cục mở miệng. Lao Thái Sư cho ta chờ giải thích nghi hoặc. Đông đảo thế tộc dồn dập đứng dậy bái lễ, cùng kêu lên nói. Được, Lao Phu suy đoán. Thái phó khả năng cùng Thương Ưởng bất hòa. Lao Cam Long trầm rãi nói. Được, Lao Phu suy đoán. Thái phó khả năng cùng Thương Ưởng bất hòa. Lao Cam Long chậm rãi nói. Làm sao có khả năng? Mọi người hoảng sợ nói. Chư vị ngẫm lại, Bạch Tử tài đức danh vọng hơn xa Thương Ưởng, đối với ba đạo thuật lại càng là kỳ gia môn tuyệt học, kết quả đây. Một cái chỉ là ngụy quốc bên trong con thứ, đến ta Tần quốc làm được tổng lĩnh quân chính đại quyền đại lương tạo, còn dựa vào thái phó để Doanh Kiền huấn luyện một nhánh đội ngũ đánh thắng Hà Tây cuộc chiến, thu được đất phong thương lượng với. Mà vị kia Bạch Tử đây. Tuy nhiên chiếm đứng hàng tam công thái phó vị trí, nhưng căn bản không có thực quyền. Muốn biết rõ ban đầu ở Tề quốc thời gian, Tề vương thậm chí có ý nhận hắn vì là tướng, hắn lại như cũ đến Tần quốc. Cam Long chậm rãi mà nói, trong đó lời nói nhất thời để đông đảo nghe vậy thế gian tộc đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Cũng không phải là nghe đồn thái phó thánh đức hiền khiêm, ở Tề quốc một bữa cơm ân huệ, cũng báo chi lấy một tòa trang viên sao. Một tên thế tộc lên tiếng hỏi. Nhân vô hoàng nhân. Các ngươi thật coi chúng ta thái phó đại nhân là thánh nhân? Hay là nói thánh nhân chi sư? Cam Long cười lạnh một tiếng, nói.
Nói như vậy, thương ưởng thật muốn xong.
Ngũ mã phân thây.
Năm nhu phân thây.
Lao thế tộc nhóm dồn dập lộ ra mừng như điên mà cười cho.
Vâng, theo thái phó từng nói, ngày mai vang buổi trưa, Hàm Dương thị tập ngũ mã phân thây thương ưởng, cũng trong lúc đó lưu vong trừ vị trưởng bối.
Cái kia thông báo tuổi trẻ thế tộc dùng sức chút gật đầu, nói.
Vậy còn chờ gì, gọi ngục tốt lấy chút rượu và thức ăn lại đây.
Chúng ta muốn chúc mừng một phen.
Chỉ tiếc không thể tận mắt thấy thương ưởng cái kia ác tặc chết dáng vẻ, ha 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 ha.
Lao thế tộc nhóm dồn dập cười to nói.
Bọn họ tuy nhiên cũng bị lưu vong 3 năm, nhưng nghĩ tới thương ưởng cũng bị ngũ mã phân thây, căn bản khó chịu không đứng lên.
Lao thái sư nói không tệ, tiểu tử vừa mới vừa nghĩ ra, vừa nay thái phó còn đi tới thương ưởng phòng giam, nghe nói là muốn dùng hình phạt riêng đây.
Cái kia tuổi trẻ thế tộc vừa cười vừa nói.
Ha ha ha, ngụy quân tử, được lắm ngụy quân tử.
Mau gọi ngục tốt đưa rượu và thức ăn đến.
Làm sao còn chưa tới?
Lao thế tộc nghe vậy lại cười to nói. Tên kia thế tộc đệ tử xuất hiện ở về phía sau cũng không trở về nữa, rượu và thức ăn cũng không có đưa tới, hơn nữa bọn họ đột nhiên phát hiện chu vi ngục tốt cũng không thấy.
Tại bọn họ lòng sinh điểm xấu thời điểm, một đội hắc giáp vệ đội xuống tới, dẫn đầu chính là Doanh Kiển, nhìn trước mắt cái này chồng làm thành một vòng tiếng cười cười nói nói đất thế tộc nhóm, nét môi lộ ra nụ cười.
Thật không tiện, chư vị cao hứng quá sớm.
Doanh Kiển,
ngươi muốn làm gì?
Thái phó đã hạ lệnh dựa theo tân chính xử lý chúng ta.
Ngươi dám lạm dụng hình phạt riêng.
Lao thế tộc nhóm nhìn thấy Doanh Kiền các bộ hạ cầm trong tay vũ khí đem toàn bộ lao ngục vây nốt, nhất thời lòng sinh hoảng sợ, lớn tiếng la lên.
Không có gì, chư vị nghĩ quá nhiều, Doanh Kiền chỉ là đến hộ tống chư vị.
Doanh Kiền cười cười, đối với phía sau Tư Mã Thác nói nói, đi đem thức ăn cũng bưng lên, để bọn hắn ăn no, tốt lên đường.
Chương 67, Thâu Thiên Hóa Nhật.
Ăn no tốt lên đường. Câu nói này đông đảo thế tộc trung quy cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Thế nhưng Doanh Kiền rồi lại không có lộ ra sát ý sát tâm.
Nếu như Doanh Kiền thật muốn giết bọn hắn, trực tiếp giết bọn họ không là được, còn muốn cho bọn họ ăn bữa cơm làm gì?
Lẽ nào thật sự chỉ là ăn xong cơm, rời đi lao ngục lưu vong đi đất phong?
Đông đảo thế tộc nhóm trong lòng hoảng loạn, nhưng cũng không có lựa chọn chỗ trống, vội vã ăn cái kia rất là thức ăn thịnh soạn, nhưng bởi vì chu vi giáp sĩ nhóm nhìn chằm chằm, bắt đầu ăn nhưng dường như nhai sắp đến.
Chư vị ăn xong, trước hết nghỉ ngơi một chút đi.
Doanh Kiền khiến người ta cầm chén đũa bưng đi, đối với Lao Thế Tộc nhóm còn nói thêm.
Nghe nói lời ấy, Lao Thế Tộc nhóm hơi hơi thả xuống điểm tâm, lại là ăn cơm, lại là nghỉ ngơi, nếu quả thật muốn đối phó bọn họ, nơi nào cần như thế làm điều thừa.
Chỉ có Lao Cam Long, lúc này lại cảm giác được quỷ dị cùng không tầm thường địa phương, thế nhưng hắn cho dù có tâm cũng không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể yên lặng mà nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Rất nhanh, sở hữu thế tộc phạm nhân toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thức ăn có mê dược.
Có thể bắt đầu, cũng cẩn thận một chút.
Doanh Kiền đi lên trước đá nhất cước mê man đi qua Cam Long, đối với phía sau giáp sĩ nhóm ra lệnh.
Theo Tần Luật Tân Pháp, cùng hắn nước người mưu hại Tần Quốc lợi ích, vì là bán nước chi tặc, làm nơi lấy cắt lưỡi chém đầu mà như ý đồ kích động nội loạn, phá vỡ chính quyền, mưu phản xoán vị người, nơi lấy cực hình.
Doanh Kiền 300 bí mật vệ nhanh chóng cho thế tộc các phạm nhân cắt xuống bọn họ đầu lưỡi, sau đó dựa theo Bạch Thuấn trước căn dặn bước kế tiếp, cho bọn họ tất cả mọi người trên đầu tròng lên một cái túi vải màu đen, đồng thời trói chặt biến thành bế tắc.
Ngày mai giữa trưa, Hàm Dương thành bách tính cũng phải biết rõ tân quân trên đời tộc chèn ép xuống, không thể không đem thương ưởng định vị tội nhân, đem trong thành tiến hành hình pháp ngũ mã phân thây, dồn dập liều lĩnh tuyết lớn khí trời chạy tới đi vào xem chừng.
Thương quân vô tội!
Thương quân vô tội!
Dân chúng dồn dập kêu khóc, nhìn một cái bị năm con ngưu trùm vào tứ chi cùng cái cổ người nằm trên đất, hận bất đắc dĩ tự thân thay thế.
Thương ưởng ác quan, thiên cổ ác thần, hôm nay dành cho ngũ mã phân thây đại hình.
Thương ưởng đồng đảng 54, đều chém đầu gian chúng.
Ở một tên quan viên đất thông báo dưới, lại có 54 người bị áp lên đến, cái này 54 người trên người mặc quần áo tù, khăn trùm đầu túi vải đen, điên cuồng phản kháng, chỉ là áp lấy bọn họ đều là Doanh Kiền 300 trong vệ đội người, tay không lấy một địch 10 cũng không có vấn đề gì, càng khỏi nói áp giải bọn họ.
Buổi trưa đã đến.
Hành hình 3.
Nghe được âm thanh này, bị áp lấy các phạm nhân dãy rủa càng thêm kịch liệt, lại chỉ có thể phát sinh ô ô thanh âm, mà nhân quân dê bên trong một ít tuổi trẻ thế tộc nhóm cũng tại nơi đó hoan hô, cùng dân chúng gào khóc hình thành so sánh rõ ràng.
Có nhiều như vậy bách tính cho ngươi tiễn đưa, ngươi nên chết cũng không tiếc chứ.
Bạch Thuấn đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới cái kia bị năm con ngưu lôi kéo căng thẳng người, lộ ra vẻ tươi cười, yên lặng nói.
Có nhiều như vậy bách tính cho ngươi tiễn đưa, ngươi nên chết cũng không tiếc chứ.
Bạch Thuấn đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới cái kia bị năm con ngưu lôi kéo căng thẳng người, lộ ra vẻ tươi cười, yên lặng nói. Sở hữu thi thể, toàn bộ thu thập, thống nhất hỏa táng. Một đội giáp sĩ tiến lên, đem cái kia 54 chứa đầu lâu túi kiếm lên, đem bị 5 ngưu phân thây thi thể đầu lâu cũng cất vào trong túi, toàn bộ mang đi. Hành hình sau khi kết thúc, Bạch Thuấn thở phào, đi tới Hàm Dương Thành ở ngoài trong rừng cây, nhìn thấy hai cái chính ôm nhau ở trong tuyết người. Là thời điểm mang Hưởng trở lại hành hình chứ. Thái phó làm cho Hưởng trước khi đi còn có thể gặp lại một lần thê tử, đã là đủ. Trong đống tuyết người vậy mà liền là vừa vặn vốn hẳn nên bị xé nước thương Hưởng. Không cần, thương Hưởng đã bị ngũ mã phân thây. Bạch Thuấn ngồi trên mặt đất, nói. Có ý gì? Thương Hưởng cùng Bạch Tuyết nhất thời không rõ, hai mặt nhìn nhau, hỏi. Mặt chữ trên ý tứ, trên thế giới này đã không có một cái nào gọi thương Hưởng người. Bạch Thuấn kiếm lên một cái nhánh cây, chọn lên một đoàn tuyết cầu, nói. Ngươi tìm người thay thế vệ Hưởng. Thương Hưởng cau mày hỏi. Có tội thì phải chịu người. Bạch Thuấn đáp. Người nào? Cam Long. Ai thương Hưởng thở dài, vệ Hưởng đời này nợ quân quá nhiều. Chờ đã, ngươi có thể đừng nói cái gì kiếp sau đồng ý kết vòng hàm cỏ vì là báo, một đại nam nhân, ta nghe tê cả da đầu. Bạch Thuấn vội vàng ngắt lời nói. Hì hì. Ân thương Hưởng thê tử Bạch Tuyết nghe được Bạch Thuấn lời nói này nhất thời bật cười, nhưng nụ cười này lại đột nhiên bỏ dở, lông mày căng thẳng, gào lên đau đớn lên. Xảy ra chuyện gì? Thương Hưởng kinh hãi đến biến sắc, nhìn mặt như giấy trắng thê tử, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi. Mang tới, đi tìm Trầm Ngư Các, tìm biện thước. Bạch Thuấn hơi nhướng mày, nói. Chương 68, cứu vãn bụng tử thai nhi. Trầm Ngư trong các, đang xem bản thảo cương mục biện thước đột nhiên bị đánh gãy, têu đi ra. Tiên sinh. Thần y kìa. Nàng thế nào? Thương Hưởng vội vàng hướng về đang đem mạch biện thước hỏi. Ừm. Tha thứ tại hạ nói thẳng. Khó nói các hạ không có phát hiện mình thê tử đã có thai. Biện thước đình chỉ bắt mạch, quay đầu hỏi. Cái gì? Thương Hưởng nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Chỉ tiếc biện thước muốn nói lại thôi, lắc đầu một cái. Đáng tiếc cái gì? Thương Hưởng nắm lấy biện thước tay, vội vàng hỏi. Đáng tiếc thai nhi chịu đến thiên địa hàn khí xâm lấn, mẫu thể lại tao ngộ đại hỷ đại bi, ngay cả là lao phu muốn toàn bộ cứu lại cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Biện thước lắc đầu thở dài nói. Kỳ thực nếu là thai nhi sắp sinh sản vẫn là có chút thời cơ, có thể dựa theo tình huống bây giờ xem, thương Hưởng thê tử mang thai không đủ 6 tháng không tới, đây cũng không phải là sinh non có thể đủ hình dung, thai nhi đều không phát dục hoàn toàn. Tiên sinh nói thẳng, thương Hưởng mặt lộ vẻ buồn sắc, nói, nếu là bảo vệ mẫu thể, có cựu thành khả năng thành công như giữ thai, thành công không đủ nửa thành, còn muốn ở 3 tháng bên trong tươi sống tiêu hao hết mẫu thể thân thể tinh hoa. Biện thước liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Bạch Thuấn, nói. Biện thước kỳ thật là đang suy nghĩ Bạch Thuấn có thể làm ra bản thảo cương mục chờ y học tác phẩm lớn, có thể sẽ có khác biệt phương pháp. Nếu như vậy, thiên sinh còn cứu ta thê tử tính mạng. Thương Hưởng hít sâu một hơi, nói. Cái này còn dùng lựa chọn sao? Một cái là cựu thành, một cái cần tươi sống dây dưa đến chết thê tử, tỷ lệ thành công còn chưa đủ nửa thành. Lúc này nằm ở trên giường nhỏ Bạch Tuyết cũng lưu lại một nhóm nước mắt, nàng cũng rất muốn bảo vệ hài tử, thế nhưng nửa thành không tới thời cơ. Coi như kỳ tích đều khó mà phát sinh. Mà biện thước liếc Thuấn chậm chạp không nói gì, cũng làm Bạch Thuấn là bó tay toàn tập, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, đi ra ngoài, chuẩn bị một chút bảo vệ mẫu thể cần thiết dược tài cùng dụng cụ. Hệ thống, có biện pháp không? Bạch Thuấn trong lòng mặc niệm hỏi. Thương Hưởng đã tuổi già, hơn nữa hắn thê tử Bạch Tuyết lần này sinh non, e sợ không có cơ hội lại sinh ra con nối dõi. Thương Hưởng vì là đại tần phụng hiến một đời, không nên làm vô hậu mà kết thúc, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ken, chủ động phát động chi nhánh nhiệm vụ, cứu vãn thương Hưởng Bạch Tuyết con nối dõi, nhiệm vụ khen thưởng, váy giải lưu váy tiên. Từ hệ thống nơi đó biết được cứu vãn thai nhi phương pháp, đồng thời phát động một cái chi nhánh nhiệm vụ về sau, Bạch Thuấn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có các loại tiên vũ thế giới bên trong vật phẩm, cứu một cái thai nhi khả năng chỉ cần một cái kim đan, một viên tiên quả là được, nhưng cũng phát hiện hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có các loại tiên vũ thế giới bên trong vật phẩm cứu một cái thai nhi khả năng chỉ cần một cái kim đan, một viên tiên quả là được, nhưng cũng phát hiện hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Đầu tiên cái này thai nhi còn không có có phát dục sinh trưởng hoàn toàn, chỉ có thể coi là nửa người. Thứ hai cùng biện thước nói một dạng, mùa đông trong tuyết hàn khí nhập thể, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, cơn giận này hay là dựa vào mẫu thể sinh mệnh treo. Biện thước tiên sinh, để cho ta tới đi. Bạch Thuấn một phát bắt được chuẩn bị kỹ càng công cụ cùng dược vật chuẩn bị động thủ biện thước, nói. Tiên sinh ngươi quả thực có cách nào? Biện thước không có chút nào bị cắt đứt tức giận, vui mừng hỏi. Thái phó. Bạch tử. Ngươi thật có thể đồng thời bảo vệ vệ Hưởng thê tử cùng trong bụng con trai. Thương Ngưởng cũng là một mặt kích động nắm lấy Bạch Thuấn cánh tay, hỏi.
Vốn là không thể cứu chữa, bất quá ta còn có một loại cách nào.
Bạch Thuấn cấp tốc cho Thương Ngưởng cùng Biện Thức giảng giải một lần hắn phương pháp, hai người nhất thời sửng sốt.
Không có vấn đề nói ta chuẩn bị động thủ.
Bạch Thuấn nói.
Vậy Lao Phu đi trước chuẩn bị cầm máu bổ dược.
Biện Thức lấy lại tinh thần, vội vã mà đi ra ngoài.
Vụt.
Bạch Thuấn đột nhiên rút ra Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, nhắm mắt thôi thúc trong đó công đức bộ phận xuất hiện, toàn bộ thân kiếm đầy dây thần thánh uy nghiêm khí tức.
Dùng thánh đạo chi kiếm sinh mổ, cờ xịt sần, coi như là thiên cổ đệ nhất.
Bạch Thuấn cười khổ một tiếng, vung tay lên, kiếm mang né qua.
Bệnh thiếu máu a bệnh thiếu máu.
Bạch Thuấn có chút không thuần thục đất dùng Nga Hoàng Bạch Lộ bắt nạ xương thao túng không trung ba đám nước ngưng kết thành băng, bao vây lấy cái kia bị lấy ra thai nhi.
Cái này ba đám nước cũng không phải là phổ thông nước sông, nước sông.
Đệ nhất đám nước, gián chặt lấy thai nhi tên là Tam Quang Thần Thủy, Tam Quang hợp nhất chính là Hồng Hoang đệ nhất thánh dược chữa thương.
Thứ hai đoàn nước, tên là Tiên Xuân Lộ, tích trữ ở Ngọc Tịnh Bình, có thể làm tiên thảo linh căn khởi tử hồi sinh.
Đoàn thứ ba nước tương đối phổ thông, chỉ là Bắc Minh Thâm Nguyên một vũng nước đá. Bất quá chính là cái này một vũng nước đá, mới có thể làm cho ba người toàn bộ đóng băng, hình thành một cái tuần hoàn, bảo vệ thai nhi, để cho chậm rãi sinh trưởng.
Nếu là thật ở Hồng Hoang hoặc là có tiên ma thế giới cũng là không cần phiền toái như vậy, đừng nói phía trên hai loại thánh thủy, đi địa phủ sổ sinh tử vẽ cái tên nói không chắc là được.
Hoàn thành tất cả về sau, Bạch Thuấn đem bị ba tầng băng phong thai nhi trước tiên bỏ vào đảo nguyên cảnh, sâu phun một ngụm khí.
Còn cần tìm một cái nơi bên trong ấm ở ngoài dương địa phương thu xếp. Trải qua quanh năm suốt tháng thức tỉnh mới có thể làm cho thai nhi giành lấy cuộc sống mới.
Bạch Thuấn nhìn đã thức tỉnh Bạch Tuyết, cùng với Thương Ngưởng, nói.
Chương 69, hoàn thành.
Triệu Quốc Thái Hành Sơn.
Chúng ta tự mình đi tìm.
Thương Ngưởng cùng Bạch Tuyết chăm miệng một lời nói.
Không được, các ngươi căn bản không thể cách nào mang theo cái kia ba loại thần thủy ngưng tụ huyền băng. Hơn nữa bên trong ấm ở ngoài dương trô nhất định cực kỳ lạnh lẽo, các ngươi coi như tìm tới cũng vô pháp thâm nhập.
Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói.
Nói như vậy, thật vất vả cứu trở về, chúng ta cũng phải mẹ con chia lìa, khó có thể gặp lại khả năng.
Bạch Tuyết bi thảm nở nụ cười, nói.
Vô sự, chỉ cần biết rằng ta Vệ Ưởng có hậu là được.
Thương Ưởng ôm lấy khóc giống thê tử, an ủi.
Phu thê hai người nói chuyện, Bạch Thuấn cũng sẽ không làm bóng đèn, trực tiếp ra cửa ngồi ở trong sân chờ.
Chỉ chốc lát sau, Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết lẫn nhau nâng đi ra, cầm một khối ngọc bội giao cho Bạch Thuấn.
Đây là ta phụ thân ở ta lúc sinh ra đời đợi đánh cho ta tạo ngọc bội, giúp ta đặt ở hài tử bên cạnh, liền xem như là ta bồi tiếp.
Bạch Tuyết con mắt đỏ bừng nói.
Ừm.
Bạch Thuấn tiếp nhận khối này phía trên có khắc một cái tuyết chữ ngọc bội, gật gù.
Bạch tử, tưởng liền nhớ ngươi, đời này không cần báo đáp, được Vệ Ưởng túi đầu.
Thương Ưởng hít sâu một hơi, cho Bạch Thuấn được nhất đại lễ.
Ngày thứ hai, Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết rời đi Hàm Dương Thành, chuẩn bị đi nông thôn ẩn cư, mà Bạch Thuấn cũng đi thấy Doanh Tứ. Chuẩn bị cáo biệt sau đi tìm bên trong ấm ở ngoài dương nơi thu xếp cái này thai nhi.
Tứ nhi, lão thế tộc ngoan cố phái cơ bản đã bị quét sạch, còn lại thế tộc cũng khó thành đại sự, tin tưởng ngươi có thể đủ xử lý.
Bạch Thuấn nhìn ngồi ở trước người người nói.
Thái phó, ta biết, đi sớm về sớm.
Doanh Tứ mạnh mẽ gật đầu, không có giữ lại, bởi vì Bạch Thuấn đã nói cho Doanh Tứ hắn muốn đi làm sự tình, Thương Ưởng con trai, tần tất cứu.
Cáo biệt Doanh Tứ về sau, Bạch Thuấn lại đi Trầm Ngư Các, nói cho Di Quang. Trầm Ngư Các có thể đi ra Tần Quốc, lên núi Đông Liệt Quốc bắt đầu rót vào, ở Tần Quốc hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc trước, Trầm Ngư Các đi đầu thăm dò vào, nhưng không muốn liên lụy quá sâu, để tránh khỏi vô pháp bứt ra cùng tổn thất quá lớn.
Cho tới làm sao rót vào, kỳ thực cũng không khó, chiến quốc thời kỳ có một tên thương lượng, thiên hạ thủ phú ý thị, các quốc gia sinh ý hắn đều làm, nhất là đến ý ý cái này một đời, đặt chân càng rộng hơn, mỗi lần hai quân khai chiến, hắn đều hướng đi hai nước mua lương thảo đổ quân lu.
Ý dí loại này lợi nhuận phương thức tự nhiên là 10 phần nguy hiểm, bất quá Bạch Thuấn cũng không quan tâm, hắn chỉ là chuẩn bị mượn gà đẻ trứng, mạo hiểm từ ý dí gánh chịu, lợi nhuận cùng tình báo bọn họ thu được.
Cho tới ý dí hội sẽ không đồng ý, Bạch Thuấn nhiều như vậy đồ vật đều là đầu cơ kiếm lợi, chỉ cần hắn có chút nhãn lực đều có thể phân rõ ràng trong đó lợi và hại.
Bạch Thuấn rời đi Hàm Dương Thành, một đường tìm kiếm lấy bên trong ấm ở ngoài dương đặc thù địa hình, bởi không có xác thực mục tiêu, tất cả chỉ có thể tùy duyên. Cũng chẳng biết lúc nào có thể đủ tìm tới.
Nếu như không có loại này phong thủy địa hình, cái kia thai nhi tuy nhiên sẽ không chết, nhưng mãi mãi cũng sẽ không mở bắt đầu sinh trưởng, cùng sát sống không có khác nhau.
Nếu như không có loại này phong thủy địa hình, cái kia thai nhi tuy nhiên sẽ không chết, nhưng mãi mãi cũng sẽ không mở bắt đầu sinh trưởng, cùng sát sống không có khác nhau.
Tần Quốc tìm khắp, không có Ngụy Quốc tìm khắp, không có Hàn Quốc tìm khắp, không, Sở Quốc tìm khắp,
không có. Ở Bạch Thuấn nhanh chuẩn bị rời đi Triệu Quốc, đi tới Yến Địa, đột nhiên cảm giác được phía trước sơn nhai nơi thật giống có hắn phải tìm khí tức. Thái Hành Sơn vực sâu, Bạch Thuấn dẫm lên Hiên Viên kiếm đi tới nơi này, nơi bí mật trong sơn động, vừa bước vào đi không tới 10 mét, cũng cảm giác cả người băng lãnh. Xem ra ta theo vực sâu thật là có duyên. Bạch Thuấn dựa vào Hiên Viên Hạ Vũ kiếm tỏa ra công đức quang mang, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, xác định nơi này chính là hắn phải tìm được bên trong ấm ở ngoài dương nơi, không khỏi cảm khái nói. Đem bị ba tầng huyền băng phong ấn thai nhi từ đảo nguyên cảnh bên trong lấy ra, bày ra ở trung ương nhất, Bạch Thuấn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này thai nhi là một nữ. Nguyên bản còn chuẩn bị đưa cho Di Quang, lần này được, một cái duy nhất nhiệm vụ khen thưởng cũng cho ngươi. Bạch Thuấn lấy ra nhiệm vụ khen thưởng váy giải lưu váy tiên, rắc ở một bên trên tường. Chờ đã. Thật giống quên hỏi Thương Hưởng bọn họ đứa bé này lấy tên là gì. Bạch Thuấn vô đầu một cái, nghĩ đến cái này quan trọng sự tình. Khi đó hắn một lòng một dạ chuyên tâm nghiên cứu cứu chữa phương pháp, mà Thương Hưởng cùng Bạch Tuyết hai người cũng đại bi đại hỉ, đều đang quên điểm ấy. Tính toán, muốn khôi phục còn không biết muốn qua một số năm đây, mặc kệ. Bạch Thuấn lắc lắc đầu, đem khối này có khắc tuyết chữ ngọc bội đặt ở huyền băng bên cạnh. Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghĩ đến nếu như tương lai cái này thai nhi lớn lên thức tỉnh, tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng không ai truyền thụ võ nghệ khinh công căn bản không thể cách nào rời đi nơi này, không thể làm gì khác hơn là từ trong hệ thống hối đoái ra ba khối đặc thù ngọc bội. Quả thứ nhất ngọc bội là nội công huyền băng sức lực, quả thứ hai thì là trên dưới vách núi cần thiết khinh công lăng ba vi bộ, quả thứ ba thì là một ít thế sự thưởng thức. Những vật này so với lên phổ thông văn tự bí tịch tới nói muốn quý chỉnh một chút gấp trăm lần. Bất quá chỉ cần đụng vào sau sẽ tự động tiêu tan khiến người ta tự động học hội. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Bạch Thuấn rời đi Thái Hành Sơn, rời đi Triệu Quốc. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Kế tiếp là trực tiếp về Tần Quốc đây, hay là đi một chuyến Sở Quốc nhìn lại một chút đây. Bạch Thuấn nhìn thiên không, bắt đầu tự hỏi. Tờ S nhắc nhở, đoán xem vui mừng đã kết thúc. Chương 70, Tung Hành, Công Tôn Diễn. Ở Bạch Thuấn rời đi Tần Quốc về sau, Doanh Tứ kế thừa Tần Công vị trí, khắc kỷ cần cụ. Trong triều đình ra, cũng quản lý vẹn vẹn có đầu, nhưng hắn chung quy cảm giác thiếu chút gì đó này nọ. Doanh Tứ có khai quan hiện lên ở phương Đông tâm ý, nhưng Tần Hiếu Công thời kỳ Tần Quốc giấu tài lâu, hắn cũng không biết rằng Tần Quốc đến cùng chuẩn bị kỹ càng không có. Coi như chuẩn bị kỹ càng, Doanh Tứ cũng không có người thích hợp mới, thích hợp phương lược đến mưu đồ hiện lên ở phương Đông chiến lược. Mà đúng lúc này, quốc lực hơi có khôi phục Ngụy Quốc, Ngụy Huệ Vương không cam tâm, quyết định ở Bành Thành Tương Vương, mời liệt quốc quân hầu trung hướng về. Đương nhiên cũng mời Tần Quốc. Cái gọi là tương vương, cùng xưng vương khác nhau chính là, một cái là tự chủ trương, một cái là thiên hạ công nhận. Lại như cái kia đại Ngụy Vương, trước hắn xưng vương bất quá là đi quá giới hạn xưng vương, nhưng khi đó Ngụy Quốc quốc lực cường thịnh, không người dám nói. Tương vương. Tần Quốc tự nhiên đi vào. Doanh Tứ rốt cuộc tìm được cái thứ nhất quyết định muốn làm sự tình, chính là Tần Quốc xưng vương, lấy đó quốc uy. Đang xác định tương vương ngày về sau, Doanh Tứ trên người mặc hắc giáp hồng bào. Chuẩn bị đang đi tới Bành Thành trước dậy một hồi doanh kiện. Công bá, Doanh Tứ ngày mai liền muốn Doanh Tứ chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn mặt lúc trước tóc trang xóa lao giả, mở miệng nói. Đi thôi. Doanh kiện đánh gãy Doanh Tứ, thở dài một tiếng nói. Công bá. Doanh Tứ không hiểu nhìn Doanh kiện. Đã tiến vào khốn cục, vẫn cần lao phu nhiều lời sao. Doanh kiện ngồi ở trên giường nhỏ từ từ quay lưng lại, nói. Công bá dạy ta. Doanh Tứ đi lên trước một bước, vội vàng hỏi. Ai? Đã như vậy, lão phu liền nhiều lời nữa vài câu, thừa dịp còn có khí lực thời điểm. Doanh Kiền thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Ngụy Tần hai quốc gia cửu hận cửu viễn, cái kia Ngụy Vương lần này bỗng nhiên mời, tất nhiên có trò lừa. Bất kể là nhằm vào ngươi cá nhân, hay là nhằm vào toàn bộ Tần Quốc, hoặc là hai người đều có, e sợ khó mà tránh khỏi. Doanh Kiền ngồi ở trên giường nhỏ, rút ra Doanh Cử Lương, Thương Hưởng, Bạch Thuấn giao cho hắn mục công chấn tần kiếm, ánh mắt phức tạp nói. Vậy Doanh Tứ. Không đi. Doanh Tứ cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Hồ đồ. Nếu ngươi không đi, khắp cả là thất tín với thiên hạ, đến thời điểm cái kia Ngụy Vương chắc chắn đồn đại, chư hầu đều đến, chỉ có Tần Quân nhát như chuột, liền nhà cửa cũng không dám ra ngoài. Doanh Kiền đột nhiên thu hồi kiếm, trầm giọng quát. Như thế nào phá cục? Doanh Tứ hơi nhướng mày, vội vàng hỏi. Để Tư Mã Thác xuất lĩnh chính quân tùy tùng hộ vệ, Doanh Tật, Doanh Hoa xuất lĩnh ám vệ theo sát phía sau trong bóng tối hộ vệ. Miễn cương hẳn là có thể ứng phó. Đón lấy chỉ có thể nhìn ngươi tùy cơ ứng biến. Doanh Kiền đem điều động 300 bí mật vệ hổ phù giao cho Doanh Tứ trong tay. Cảm ơn công bá. Doanh Tứ sau khi nhận lấy bái tạ, đem điều binh hổ phù cho Doanh Kiền đưa lên. Công bá, đây là Hàm Dương thành quân đội điều động hổ phù, còn công bá trong đoạn thời gian này trấn nhiếp kẻ xấu. Lấy về đi, lão phu điều binh không cần binh phủ. Cũng là Doanh Kiền dám nói thế với. Lấy về đi, lão phu điều binh không cần binh phủ. Cũng là Doanh Kiền dám nói thế với. Ngày mai, đi tới Bành Thành dọc đường, Doanh Tứ quả thực gặp phải phiền phức, một đội che mặt tinh nhuệ cầm kiếm giết ra, Tư Mã Thác xuất lĩnh chính quân sở trường chiến trận, gặp phải cỡ này đột tập, nhất thời bị giết người ngã ngựa đổ, địch nhân hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật tầm thường. Dẫn đầu che mặt tướng sĩ một đường giết tới Doanh Tứ trước mặt, võ nghệ cũng là đương đại hiếm thấy, 10 bước bên trong, không người có thể địch. Rất nhanh, Doanh Tứ loại người liền bị che mặt tinh nhuệ bao bọc vây quanh. Nhưng cái đám này che mặt tinh nhuệ vẫn chưa nghĩ đến là, ở ngoài trăm thước, bọn họ cũng bị mặt khác một nhánh càng mạnh hơn càng bí ẩn đội ngũ dùng sức mạnh nỏ nhắm vào, hơi có dị động sẽ lập tức chết. Quả nhân không cam lòng. Doanh Tứ biết rõ tự thân tuyệt đối an toàn, nhất thời lên đùa bỡn tâm tư, mở miệng đối diện trước che mặt tướng lãnh nói. Sợ chết. Che mặt tướng lãnh nhẹ liếc một chút, khe nói. Nguyện cùng các hạ đơn đấu, quả nhân như thắng, thả ta binh sĩ về quê, một mình ta đến nhận lấy cái chết. Doanh Tứ rút ra bên hông chi kiếm, nói. Hừ hừ. Che mặt tướng lãnh không có nhiều lời, nâng lên vỏ kiếm, chậm rãi rút kiếm ra nhận, biểu thị đồng ý. Hai người rút kiếm trong nháy mắt nhằm phía đối phương, cuộc chiến đấu ở cùng một nơi. Doanh Tứ kiếm pháp tạp mà kỳ, che mặt tướng lãnh kiếm pháp tinh mà liệt. Doanh Tứ có khinh công tại thân, nhưng hiện tại gắng đạt tới nhất chiến, cũng không có hết sức tránh né. Hắt. Che mặt tướng sĩ cũng nhiều lần thăm dò cũng thăm dò rõ ràng Doanh Tứ sâu cạn. Đột nhiên một tay nện ở Doanh Tứ trên miệng, mượn cơ hội đánh bay Doanh Tứ phối kiếm, một cái tay khác cầm kiếm để ngang Doanh Tứ trên cổ. Thoải mái, thoải mái. Doanh Tứ nói ra hờn dỗi, các hạ dụng binh như quỷ, bộ chiến như gió, thua ở các hạ trong tay, Doanh Tứ phủ. Nghe nói như thế, che mặt tướng sĩ trầm mặc không nói, giơ kiếm chuẩn bị lấy đi Doanh Tứ tính mạng. Chấm đã. Doanh Tứ đột nhiên nói. Hay là sợ chết. Che mặt tướng lãnh tựa hồ hơi không kiên nhẫn, khinh thường nói. Nếu có thể chứng kiến các hạ dung nhan thực, Doanh Tứ chết cũng không tiếc. Hiểu ta binh pháp, quân thượng là đệ nhất nhân. Che mặt tướng lãnh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi kéo xuống mặt nạ. Công Tôn Diễn. Doanh Tứ phía sau mọi người đều âm thanh kinh ngạc thốt lên. Tung hoành bốn Công Tôn Diễn. Chương 71, Bành Thành Tương Vương sỉ nhục đủ. Công Tôn tiên sinh, thân là danh sĩ, dĩ nhiên ra này bị ổi thủ đoạn. Doanh Tứ phía sau tùy tùng quan văn một mặt oán giận địa chỉ Công Tôn Diễn nói. Công Tôn Diễn cũng rất bất đắc dĩ. Thân là ngụy nhân, hắn nghe theo Ngụy Vương mệnh lệnh đến đây chặn giết Tần Quốc quân chủ Doanh Tứ, rõ ràng là một đời tướng tài, lại bị dùng ở loại công dụng này bên trên. Cũng đừng cho rằng cái gì thích khách đoàn, bí mật tổ chức thật là có bức cách đồ vật, đây đều là không phải trên bàn bị ổi nghề. Các anh em, ta kiếm không đành lòng nhiễm Doanh Tứ huyết. Công Tôn Diễn đối với phía sau che mặt các binh sĩ quát, đồng thời đem kiếm trong tay hướng về mặt đất cắm xuống, quay lưng lại chậm rãi rời đi. Giết ba. Che mặt binh sĩ ở Công Tôn Diễn đi ra 10 mét, giơ kiếm nhằm phía Doanh Tứ. Xì. Còn không tới kịp tiếp cận Doanh Tứ 5 bước bên trong, sở hữu người áo đen liền bị cường nỏ xuyên qua mà chết, chỉ còn lại Công Tôn Diễn một người, khiếp sợ nhìn chu vi trên đỉnh núi xuất hiện bóng người. Đây là ta sư phụ cùng công bá thân thủ tổ kiến bí mật vệ, Công Tôn tiên sinh cảm thấy thế nào? Doanh Tứ lớn tiếng cười hỏi. Đại vương A, giết Tần Quân, đại vương liền có thể toại nguyện. Huệ Thi một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, hỏi. Kha kha kha, Huệ hỗ trợ. Ngụy Vương cười xấu hổ, chuyện này sở dĩ bắt đầu không thể cùng ngươi thương nghị, chính là sợ ngươi nhẹ dạ, sợ cái này sợ cái kia. Cái này Tần Quân không, còn sẽ tái xuất một cái Tần Quân. Huệ Thi ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Vương, một lời nói toạc ra ám sát cử chỉ vô ý nghĩa. Ra a, ra a, hắn ra a, cái nào một quốc gia không phải như vậy a? Ngụy Vương một mặt vô lại nói, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Thế nhưng Huệ tướng ngươi phải hiểu được, hiện tại Hàm Dương đổi chủ. Tần Quốc tất loạn, tam trong vòng 5 năm vô pháp khôi phục nguyên khí. 3 năm dưới. Ta cũng không tin Ngụy Quốc không tìm được một cái cơ hội, đem Tần Quốc cho diệt. Quả nhiên, cái này Ngụy Huệ Vương hay là ghi hận Tần Quốc, bởi vì hắn vô pháp ghi hận cái kia cường đại như trước Tề Quốc, chỉ có thể an ủi mình, hết thảy đều là Tần Quốc sai. Ta ngược lại là Đại Vương suy nghĩ một chút, năm gần đây Ngụy Quốc Tây Cảnh không có chiến sự, cũng là bởi vì Tần Quốc nội bộ, Thương Ưởng bị giết, Thái Phó Bạch Tử biến mất, Doanh Kiền giàn mua. Tần Quân mệt mỏi đối phó còn lại dư thế tộc. Nếu Tần Quân bị giết, Tần Quốc nhất định trên dưới đồng lòng, cùng chung mối thù. Ngụy Quốc trước tiên để cho người khác nắm đằng đuôi, Liệt Quốc vừa vặn bản quan, ngồi thu ngư ông chi lợi, người nào sẽ xuất binh cứu rút. Huệ Thi mấy câu nói để Ngụy Vương nuốt rìa mép cảm giác tựa hồ cũng có đạo lý, cũng nhận sai, nhưng Ngụy Vương lại như cũ khó sửa đổi đem tâm tình thay vào đến quốc gia đại sự phía trên thói quen, Huệ Thi chỉ có thể thở dài. Mà lúc này, Công Tôn Diễn cũng bị Doanh Tứ để cho chạy, đối mặt Doanh Tứ mời chào, hắn kiên quyết từ chối, lựa chọn trở lại Ngụy Quốc, đối mặt xử phạt. Mà lúc này, Công Tôn Diễn cũng bị Doanh Tứ để cho chạy, đối mặt Doanh Tứ mời chào, hắn kiên quyết từ chối, lựa chọn trở lại Ngụy Quốc, đối mặt xử phạt. Sở hữu Ngụy Quốc tử sĩ toàn bộ bị diệt khẩu, Công Tôn Diễn ở Huệ Thi một phen trình bày lợi và hại dưới, mới miễn cưỡng lưu lại một cái mạng, vẫn như cũ không có chịu đến trọng dụng, trái lại nhờ vào lần này thất bại bị càng thêm xem thường. Doanh Tứ lần thứ hai ra đi, lại tao ngộ Ngụy quân chặn giết, lần này không có che mặt, cứ như vậy quang minh chính đại làm, cũng chính là trận này chặn giết bên trong, Doanh Tứ kết bạn tương lai Huệ Văn Hậu Ngụy Thư. Trải qua nhiều lần cản trở, dù cho Doanh Tứ đội ngũ tăng nhanh mã lực, vẫn là bỏ qua Tương Vương đại điện thời gian. Một đường ràng buộc trì hoãn đại điện, Thế Vương, chư vị thứ tội. Doanh Tứ bay nhanh tiến vào Bành Thành đi tới địa điểm xuống ngựa sau đối với đông đảo chư hầu nói. Tần quân nếu có thể mới đến một canh giờ liền có thể đổi thành Tần Vương, đáng tiếc à, xem ra Tần quân là có xưng vương chi tâm, nhưng không vương miện chi mệnh. Ngụy Vương đứng ở chư hầu, lộ ra trào phúng đất tư thái nói. Cũng không thiên ý làm khó dễ, mà là có tiểu nhân trở đạo a. Doanh Tứ duy trì mỉm cười nói. Ồ, nói nghe một chút. Tề Vương có chút ngạc nhiên nói. Ngụy Vương, ngươi có thể có hứng thú cùng tới nghe. Doanh Tứ thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía Ngụy Vương, hỏi. Ngụy Vương bị hỏi á khẩu không trả lời được, cùng Doanh Tứ đối diện vài lần, lại cùng Tề Vương đối diện vài lần. Tề Vương cũng trong nháy mắt minh bạch là bên người cái này Ngụy Vương phái người đi chặn giết Tần quân, nhất thời cũng rất lúng túng. Vương Điển đã bế, quả nhân ở Đại Lương còn có chính vụ phải bận rộn, Tần quân như nhàn, cái kia không ngại nói cho mọi người nghe một chút đi. Ngụy Vương nghiêm mặt nói xong, liền chuẩn bị rời đi, lại bị Doanh Tứ ngăn cản. Thần quân ý gì a? Không có ý gì, chỉ là hỏi một chút Ngụy Vương, vì sao ở trên đường nhiều lần chặn giết quả nhân. Doanh Tứ không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đẩy ra. Hả, chuyện như vậy a? Ngụy Vương sắc mặt tối sầm lại, nhất thời âm trầm dưới mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Chuyện như vậy xuất từ Tần quân lời nói, phải có bằng cớ cụ thể, bằng không chính là ngậm máu phun người, ngay ở trước mặt nhiều như vậy vương hầu trước mặt. Hủy ta danh dự, ngươi muốn cẩn thận. Ngụy Vương cắn răng nghiến lợi nói. Ngụy Vương mới chịu cẩn thận, quả nhân thành tín hội minh lấy đó thân thiện, suýt chút nữa bị tiểu nhân làm hại. Tốt tốt, Tần quân không nên tức giận, lần này không làm thành vương, lại tìm thời cơ ngươi cái này tâm nguyện. Một bên Tề Vương thấy chàng diện dương cung bạc kiếm, đứng ra làm lần hòa sự lão. Tần quốc à, mấy năm qua là đánh mấy trận thắng trận, nhưng đến cùng thuộc về Ti Tiện tiểu quốc, dĩ nhiên cũng phán đoán xưng vương, không tự lượng sức, ha ha ha. Ngụy Vương không chút nào mua chướng, vẫn như cũ cười to nói. A, chúng ta Ngụy Vương từ khi kế vị lên, lũ chiến lũ bại, lầm quốc lầm dân, không suy tính chính, dĩ nhiên xưng vương nghiện. Doanh Tứ cũng không yếu thế chút nào, trực tiếp vạch trần Ngụy Vương vết sẹo. A, hai vị đừng ầm ĩ, dĩ hòa vi quý, hai vị gặp nhau ở đây, Tống Công đã chuẩn bị thực rượu, chúng ta không bằng không say không nghỉ như thế nào a? Ở một bên xem cuộc vui Tề Vương thấy đều sắp muốn động binh đao. Vội vàng lần thứ hai khuyên bảo. Được. Cho Tề Vương khuôn mặt này. Lần này hai người cuối cùng là yên tĩnh xuống, cũng làm cho Chu Vi chư hầu thở một hơi. Chương 72, Ngụy Nhân Trương Nghi. Bành Thành bên trong, Huệ Thi biết được Tần quốc biên cảnh động viên 10 vạn đại quân ép vào biên giới, nhất thời biết rõ đây là Tần quốc nội bộ cảnh cáo, một lòng Tần quân có chuyện liền lập tức hội đại binh thẳng vào Đại Lương. Huệ Thi lại được biết rõ Doanh Tứ cùng Ngụy quốc con gái Ngụy Thư lẫn nhau có chỗ quý mến. Vì vậy liền tiếp theo cơ hội này, cùng Doanh Tứ thương nghị lên hai nước hòa thân chủ ý, nói cái gì hoan gian nên giải không nên kết. Nhưng cũng thương Huệ Thi không nghĩ tới là, đời này của hắn nhất định phải ở khổ bức bên trong vượt qua, Ngụy Vương dĩ nhiên lại hết hy vọng không thay đổi, tìm tới Ngụy Thư, bức bách nàng ám sát Doanh Tứ, bằng không liền lấy đi nàng lao phụ thân mệnh. Ngụy Thư tự nhiên không thể làm gì khác hơn là cay đắng mà đáp ứng, lại không biết nàng lao phụ thân ở nàng rời đi Ngụy quốc thời gian. Vì là không cho nàng làm khó dễ trực tiếp va vách tường mà chết, cũng không muốn tin tức này bị ẩn giấu hạ xuống. Bạch Thuấn giờ khắc này vẫn còn ở bên ngoài ngàn dặm, bằng không nhất định sẽ nhổ nước bọt này máu cho phương pháp, sau đó đi đưa cái này phương pháp người vạch ra Ngụy Vương hành hung một trận, để tiết trong lòng khó chịu khí. Ngay đại hôn, Doanh Tứ ở xung quanh tiếng hoan hô vui mừng phía dưới, bị dao găm đâm vào trên miệng, một mặt khó có thể tin nhìn bên cạnh nữ nhân này. Lấy hắn năng lực, ám sát người chỉ cần cách Doanh Tứ có 3 bước xa, là hắn có thể dựa vào Bạch Thuấn giao cho hắn Túy Tiên Vọng Nguyệt bộ tránh né, duy nhất có thể ám sát đến người khác, chỉ có dán chặt lấy người khác. Thư Nhi xin lỗi ngươi, quân thượng, Thư Nhi xin lỗi ngươi, Ngụy Thư một bên rơi lệ vừa nói. Ngụy Thư ngươi đừng cử động, cũng không cần cây chủy thủ lấy ra, bằng không ta sẽ lập tức mất mạng, cũng không cần để bất luận người nào phát hiện dị dạng. Doanh Tứ vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đi về phía trước, duy nhất phát hiện dị thường chỉ có phụ trách chủ trì đứng ở chính diện Doanh Tật. Ngươi suýt chút nữa hủy Tần Quốc. Đi vào trong phòng, đóng phòng cửa, Doanh Tứ một trường đập ngã Ngụy Thư, quắc, kéo xuống, đánh vào thiên lao. Doanh Tứ đỡ dao găm, cả giận nói: "Thư, ngươi thật muốn giết ta?" Nhìn bị người kéo kéo lôi đi Ngụy Thư, Doanh Tứ cay đắng hỏi. Ngụy Thư không có trả lời, nàng vô pháp biện giải. Chuyện này nguyên nhân kết quả lập tức liền bị tra rõ rõ ràng ràng. "Nhanh đi Trầm Ngư Các tìm Biện Thước Tiên Sinh ba." Doanh Tật lập tức hạ lệnh. Doanh Tứ cũng không có thương cùng trái tim, hơn nữa Biện Thước bởi vì Bạch Thuấn y thuật duyên cớ, bị người ân huệ vẫn lưu ở Trầm Ngư Các, đúng lúc chạy tới cứu chữa, cũng không có quá đáng lo. Nhưng Doanh Tứ lại không có lập tức khiến người ta công bố tin tức ổn định triều đình, ngược lại là cố ý để Biện Thước truyền ra tin tức, nói tính mạng hắn nằm ở trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết. Đây chính là Doanh Tứ lúc trước Liếc Thuấn đối phó đám kia lão thê tộc sử dụng phương pháp, tần pháp ba cái giường cột biến mất, kinh hãi lên một mảnh thịt cá. Quả thật đúng là không sai, triều đình nghe nói Doanh Tứ sinh mệnh hấp hối, trừ phần lớn người cũng lòng có sầu lo, nỗ lực vững chắc triều chính, còn có một phần nhỏ người tuyển chọn đem chuyện này nói cho Phương Bắc Nghĩa Cử. Nghĩa Cử Vương ở xác nhận nguồn tin tức tin cậy về sau, lập tức cử binh xâm lấn, cũng không muốn quân Tần bốn phương tám hướng đã sớm chuẩn bị. Nghĩa Cử Vương chết thảm, Nghĩa Cử Vương Tử Giật Mình cùng với thúc phụ mang theo một nhóm người ngựa tạm thời đào vong với, lưu lạc đến Sở Quốc, chịu đến Sở Quốc lệnh doãn tiếp nhận. Nghĩa Cử Vương chết thảm, Nghĩa Cử Vương Tử Giật Mình cùng với thúc phụ mang theo một nhóm người ngựa tạm thời đào vong với, lưu lạc đến Sở Quốc, chịu đến Sở Quốc lệnh doãn tiếp nhận. Mà cái này Nghĩa Cử Giật Mình cũng đã đối với Tần Quốc thù sâu như biển, cho rằng cái gọi là Tần quân bị đâm nguy nan bất quá là Tần Quốc đem ra lừa dối bọn họ danh nghĩa, vì là chỉ là sát hại phụ vương hắn, để Nghĩa Cử lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Doanh Tứ căn bản không biết Nghĩa Cử Giật Mình suy nghĩ, hắn giờ khắc này vừa xử lý xong Tần Quốc nội bộ một điểm cuối cùng tàn dư cạn, đồng thời sủng hạnh cái kia ám sát hắn Ngụy Thư. Vì sao trở lại Tần A? Doanh Tứ nhìn mặt tiền Ngụy nước mật thám hỏi. Sợ cùng Hà Tây động binh có quan hệ. Mật sử hồi đáp. Ngụy quốc lại muốn đánh. Doanh Tứ có chút đau đầu. Ngụy quốc đã hướng về Liệt quốc phát sinh cầu viện sách. Người nào sẽ giúp lão thất phu kia, còn cầu viện? Bị đánh gọi cầu viện, đánh người khác được kêu là cầu viện sao? Doanh Tứ chống cằm xem thường nói. Quân thượng xem. Mật sử lấy ra một quyển mật báo trình lên. Mật báo dâng thư. Tần có hổ lang chi quân, chu lương thần, trung ác quan, canh chiến ngự dân sở có hiếu chiến chi vương, cướp giật lân bang chia sẻ dị vực, tiêu xa khổ dân. Đáng thương thiên hạ nay Tần mai sở, cháo trở bất thường, sống tạm tứ mạnh, không bằng phạt cường tự bảo vệ. Hợp tam tấn khóa Tần, liền càng thuộc yếu sở, đây là hợp tung kế sách, liên nhược quốc lấy kháng mạnh. Người phương nào viết? Doanh Tứ nhiều lần thưởng thức, tuy nhiên cảm giác có gì đó không đúng địa phương, nhưng bản văn chương này không thể nghi ngờ để hắn nhìn thấy một mặt khác. Ngụy nhân Trương Nghi. Trương Nghi là ai cơ chứ? Sở quốc lệnh doãn phủ bên trong. Tại hạ Trương Nghi, tạm thời ở chỗ này hành động một thực khách, không biết tiên sinh là Bạch Thuấn. Chương 73, Vu Trọng Ngọc. Bạch Thuấn, cảm giác thấy hơi quen hai. A Ân. Trương Nghi một bên ăn như hùm như sói đất ăn rượu và thức ăn, vừa nói. Ngươi là người nước Sở. Trương Nghi uống một hớp rượu, hỏi. Không phải. Vậy ngươi đã từng tới nơi này? Rất lâu trước kia đã tới. Bạch Thuấn nhìn bên ngoài hầu như không có ít nhiều thay đổi xính đô, gật gù. Hả, vậy ngươi có thể có nhận thức người? Ta một mực ở nơi này ăn uống miễn phí cũng không dễ. Trương Nghi nuốt vào một khối thịt nướng về sau, giơ ly rượu lên thấm giọng nói, hỏi. Không có. Bạch Thuấn lúc trước nhận thức người nước Sở đã sớm toàn hóa thành cát vàng. Hả, vậy ta ngủ trước một chút. Trương Nghi vừa nghe Bạch Thuấn không quen biết người, nhất thời liền không có hứng thú phản ứng, đem món ăn chậu hướng về bên cạnh đẩy một cái, ngã đầu liền nằm ở trên bàn ngủ lên. Ào ào ào. Cũng không biết Trương Nghi là cỡ nào chật vật, lại đói bụng vừa mệt, cũng không có tiền ở khách sạn ăn uống, chạy đến cái này Sở quốc lệnh doãn làm môn khách. Bạch Thuấn đến Sở quốc cũng chỉ là thuận đường về Tần quốc trước tới xem một chút mà thôi, không nghĩ tới cũng tại cái này Sở quốc xính đô đô thành nhìn thấy Trương Nghi. Nếu như nói Công Tôn Diễn là một đời tướng tài, có thể văn năng vũ, giỏi về dụng binh như vậy Trương Nghi chính là thư sinh yếu đuối một cái, nhưng cũng có thể chỉ dựa vào một cái liền có thể địch tứ hải tề phong. Tần quốc đón lấy phương lược ở Bạch Thuấn trong kế hoạch chính là bên trong dựa thương quân phương pháp, ở ngoài ỷ lại tung hoành tử, Trương Nghi như thế một cái đại buốt, tự nhiên là muốn lừa bán trở lại. Bất quá mắt nhìn trước mắt cái này đang tại ngủ say như chết người, Bạch Thuấn hay là quyết định đi ra ngoài trước đi dạo, chờ Trương Nghi tỉnh ngủ lại nói. Bạch Thuấn vừa đi không lâu, lệnh Doãn phủ để một đám người làm liền khí thế hung hăng xông tới, lay tỉnh đang ngủ Trương Nghi.
Ừm.
Các ngươi chơi cái gì? Trương Nghi mơ mơ màng màng bị người điều khiển rời đi, đông đảo môn khách dồn dập chỉ trỏ trỏ. Trương Nghi vẫn còn ở mơ màng thấy mấy cái này người làm không trả lời, đơn giản lại ngủ thiếp đi, chỉ là lần này không ngủ bao lâu, đau đớn một hồi đem hắn làm tỉnh lại. Trương Nghi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, hắn lại bị người làm dán tại trên xà nhà, cầm cây roi quật. Nói, lệnh Doãn đại nhân quý phủ bảo ngọc bị ngươi giấu ở nơi nào? Người làm lại đánh một roi, tàn bạo mà hỏi.
Cái gì bảo ngọc a?
Trương Nghi nhất thời chưa kịp phản ứng. Đương nhiên là ta sở nhân biện hòa tìm tới thiên hạ chí bảo hòa thị bích.
Nói, bị ngươi ẩn giấu tới chỗ nào?
Người làm lại đánh một roi, hỏi.
Đương nhiên là ta sở nhân biện hòa tìm tới thiên hạ chí bảo hòa thị bích.
Nói, bị ngươi ẩn giấu tới chỗ nào?
Người làm lại đánh một roi, hỏi.
Cái gì hòa thị bích, không phải là ta ăn trộm?
Trương Nghi lớn tiếng kêu hoan nói.
Khó nói lệnh Doãn đại nhân hội hoan của người sao?
Người làm hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại.
Đúng vậy a,
lại có như vậy mạnh miệng người.
Nhà này buộc sửng sốt không nghĩ tới Trương Nghi còn trả lời đúng, lại cho lượng cây roi.
Không thể đánh tiếp.
Trương Nghi khí như huyền ti nói, hắn một cái không có bất kỳ cái gì võ công văn sĩ căn bản gánh không được cái này mấy lần.
Không nữa nhận, đem ngươi đầu lưỡi cho cắt.
Người làm tàn bạo nói nói.
Ế.
Ảch.
Ảch.
Trương Nghi vừa nghe lời ấy, nhất thời trong lòng run sợ, hai mắt tái đi, trắng, trực tiếp ngất đi.
Như thế không khỏi đánh.
Người làm tính chất tượng trưng đất lại đánh lượng cây roi, phát hiện Trương Nghi quả thực không thể phản ứng.
Mà lúc này, một ngôi nhà khác buộc chạy vào, được, đừng đánh, lôi ra ngoài thành tìm một chỗ vứt là được.
Không thẩm vấn.
Nắm cây roi người làm tò mò hỏi.
Thẩm cái gì à, khối này ngọc nguyên lai là quân thượng phái người lấy về, lệnh Doãn đại nhân nhưng không biết, còn tưởng rằng là bị người đánh cắp đây.
Người làm vung vung tay, nói.
A, vậy người này chẳng phải là hưởng công chịu đựng đánh.
Người làm há hốc mồm, cây roi cũng rơi xuống đất.
Yên tâm, lệnh Doãn đại nhân không biết trị ngươi tội.
Cái này Trương Nghi, người không có đồng nào đến lệnh Doãn phủ hết ăn lại uống, coi như hôm nay không trộm ngọc, trời sáng cũng sẽ ăn trộm cái gì, nhanh ném ra thành đi, sau đó đi lĩnh thưởng.
Người làm kia vung vung tay, thờ ơ nói.
Ồ,
được.
Nhà này buộc vừa nghe có ban thưởng, cũng mặc kệ Trương Nghi, chép lên bên cạnh một cái trúc tịch đem Trương Nghi khỏa, dây thừng trói lại, một đường kéo đến ngoài thành. Ném tới ngoài thành trong đống tuyết.
Sở quốc a sở quốc, hay là như thế ngang ngược không biết lý lẽ.
Bạch Thuấn đi ở trên mặt tuyết, nhìn trong đống tuyết tràn đầy vết thương Trương Nghi, yên lặng mà lắc đầu một cái.
Mà lúc này xa xa, một cái dung mạo tú lệ nữ tử nhún nhảy một cái mà chạy tới, vừa vặn cũng phát hiện trong đống tuyết Trương Nghi.
Chương 74, nhân sinh thung lũng Trương Nghi.
Ồ, nơi này làm sao có người?
Cái này sở nữ nhún nhảy một cái mà chạy tới, nhìn thấy trong đống tuyết Trương Nghi, giật mình.
Ừm.
Nơi này còn đứng một cái, mặc một thân trắng suýt chút nữa không thể phát hiện.
Sở nữ vừa mới chuẩn bị đi lên trước nhìn mặt đất người còn có hay không có khí, đột nhiên phát hiện Bạch Thuấn tồn tại, lại giật mình.
Ngươi biết hắn?
Sở nữ chỉ vào mặt đất nằm thi Trương Nghi, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi.
Sở nữ thấy Bạch Thuấn gật gù, đi lên trước liếc mắt nhìn Trương Nghi dáng vẻ, kinh ngạc thốt lên,
"Oa, vết thương chẳng trị, không phải là ngươi đánh đi.
Là các ngươi sở quốc lệnh Doãn phái người đánh."
Bạch Thuấn lắc đầu nói,
là Chiêu Dương lão thất phu kia.
Sở nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía Trương Nghi ánh mắt tràn ngập đồng bệnh tương liên cảm giác.
Sở quốc lệnh Doãn Chiêu Dương, ở sở quốc là trừ sở vương ở ngoài tối cao quyền vị người.
Lệnh Doãn, đối nội tổng lĩnh chính vụ, đối ngoại chủ trì chiến tranh, cùng tần quốc trước đại lương tạo là gần như quan chức.
Có thể nói như vậy, Chiêu Dương ở sở quốc nói một người giết người, như vậy kia cá nhân liền khẳng định, nhất định phải giết người.
Nghĩ tới đây. Sở nữ đi lên trước ngồi xổm xuống, lung lay Trương Nghi,
uy, còn sống không?
Tỉnh lại đi.
Tỉnh lại đi.
Hô.
Hô Trương Nghi bị lay tỉnh sau mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, hô.
Đẹp, mỹ nữ.
Được, thần trí tỉnh táo.
Sở nữ cười khúc khích, nói.
Ta đầu lưỡi vẫn còn chứ.
Trương Nghi đột nhiên nghĩ đến trước khi hôn mê cái nhà kia buộc nói muốn cắt xuống hắn đầu lưỡi, vội vàng hỏi, còn một bên phun ra đầu lưỡi.
Ta xem một chút.
Ở đây.
Sở nữ thân thể nghiêng về phía trước mắt nhìn, nói.
Vậy tốt.
Vậy thì tốt. Trương Nghi biết mình đầu lưỡi vẫn còn, nhất thời thở một hơi.
Ngươi làm sao bị người đánh thành như vậy?
Sở nữ tuy nhiên từ Bạch Thuấn trong miệng biết được tình huống, nhưng tính cảnh giác vẫn để cho nàng lựa chọn lại tìm bản thân xác nhận một chút.
Ta cũng muốn biết, tại sao ta bị người dán tại trên xà nhà quất?
vì sao khách mời tập hợp, chỉ cần chỉ ta Trùng Ngọc. Trương Nghi càng nghĩ càng oán hận, dây rùa thân thể ngồi xuống, nhìn về phía Sở Nữ hỏi, ta xem lên xem tặc sao. Sở Nữ hậu lùi một bước, đánh giá một phen Trương Nghi dáng vẻ, sẽ cùng bên cạnh công tử Văn Nhã đồng dạng bạch thuần so sánh, trả lời, khó nói. Sở Nữ hậu lùi một bước, đánh giá một phen Trương Nghi dáng vẻ, sẽ cùng bên cạnh công tử Văn Nhã đồng dạng bạch thuần so sánh, trả lời, khó nói. Trương Nghi vừa nghe nhất thời tức điên, các ngươi sở nhân, xem ai đều là tặc. Đối với người nào cũng vẻ mặt gian dảo. Đại vương ngu ngốc, thần tử con buôn. Ha 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 ha, không sai không sai. Sở Nữ vừa nghe Trương Nghi chửi rủa, không những không giận mà còn cười. Ta không phải là trốn đi tù nô, ta là bị lệnh Doãn Chiêu Dương Ô chỉ trộm ngọc ngụy quốc danh sĩ. Trương Nghi đứng lên, phát hiện trước mắt nữ tử ăn mặc mỹ lệ, chỉ lo thật bị hiểu lầm, nói giải thích nói. Hả, ta biết rõ a, vị tiểu ca này nói cho ta biết. Sở Nữ gật đầu, hướng Trương Nghi phía sau nhất chỉ. Trương Nghi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hắn ở quý phủ gặp phải người, không nghĩ tới bèo nước gặp nhau người dĩ nhiên cũng một đường tùy tùng tới đây, hoàn toàn không sợ Chiêu Dương làm khó dễ, nhất thời sinh ra hảo cảm trong lòng. Để huynh đài nhìn thấy Trương Nghi bộ này dáng vẻ chật vật, thật sự là thật không tiện. Trương Nghi vô vỗ trên thân tuyết cùng thất vọng, hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái. Không có chuyện gì, ta xem tuyết lớn đầy trời, không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Bạch Thuấn đi lên trước, nói. Không, Sở Quốc đã không có ta chờ địa phương. Trương Nghi biết rõ hiện tại hắn ở Sở Quốc chính là một trộm ngọc chi tặc, lưu lại nữa, nói không chắc Chiêu Dương còn sẽ bởi vì lo sự tình tiết lộ ô nhiễm chính mình danh tiếng mà giết Trương Nghi hắn diệt khẩu, quả đoán từ chối Bạch Thuấn. Uy, ngươi đi đâu? Sở Nữ thấy Trương Nghi trực tiếp quay đầu rời đi, lớn tiếng hỏi. Thiên hạ. Trương Nghi hào ngôn nói, bất quá bởi vì thương thế cùng yếu đuối, vừa đi hai bước, lại ngất đi. Thiên hạ. Thở ra. Sở Nữ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Nhà ta ở ngay gần, đã ngươi nhận thức người này, vậy thì cùng đi đi. Sở Nữ đối với Bạch Thuấn nói một tiếng, kiếm thức dậy trên nguyên bản bao bọc Trương Nghi trúc tịch, đem hắn lại bó đi vào, dây thừng kéo hướng về rừng cây đi đến. Ngươi sẽ không sợ ta là kẻ xấu. Bạch Thuấn hai bước đạp xuống theo sau, thuận tiện hỏi nói. Ngươi là kẻ xấu vậy cũng hết cách rồi, xem ở dung mạo ngươi vẫn được mức ta sẽ không phản kháng. Cái này Sở Nữ cũng là buông thả, quay đầu lại liếc Bạch Thuấn một chút, nhún vai nói. Quên đi, đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Bạch Thuấn dùng mình một cái, quả đoán đoạn tuyệt tất cả khả năng. Hứ, vậy ngươi nói cái gì, tới, phụ một tay đem cái tên này vứt trong phòng trên giường nhỏ. Sở Nữ cắt một tiếng. Đá một cái bay ra ngoài một cây phòng cửa, đối với Bạch Thuấn nói. Bạch Thuấn bất đắc dĩ, nhất cước đá vào trúc chỗ ngồi, trúc tịch bay lên, vứt ra Trương Nghi, rơi vào trên giường gỗ, một bộ hoa lý hổ tiếu thao tác xem Sở Nữ há hốc mồm. Chương 75, dựa vào đầu lưỡi mưu sinh. Trương Nghi tuy nhiên bị quất một trận, nhưng chung quy chỉ là thương tới da thịt mà thôi, hôn mê nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, đói bụng, cùng với đói bụng dẫn đến suy yếu. Đừng xem lúc trước cùng Bạch Thuấn lúc nói chuyện Trương Nghi đã ăn rất nhiều thứ. Nhưng này chẳng qua là hư no, đói bụng rất lâu sau ăn như hùn như sói sản sinh ảo giác. Sở gia đình nhà gái bên trong chỉ có phổ thông bánh tráng cùng cháo loãng, Bạch Thuấn đơn giản lại trở về trong thành, đi quán rượu làm một chậu hầm gà trở về. Hôn mê giữa thiên tài tỉnh Trương Nghi tối tăm đứng dậy, lại kêu đói bụng. Bên cạnh đang cùng Bạch Thuấn tán gẫu Thiên Sở Nữ vội vàng đem cơm nước đẩy lên trước mặt hắn, Trương Nghi sau khi thấy cũng bất kể là ai đẩy tới, lập tức cướp đến tay, ăn như hùn như sói đất bắt đầu ăn. Sở Nữ bị Trương Nghi lớn tiếng ăn uống thanh âm quấy rầy, cũng không tâm tư cùng Bạch Thuấn nói chuyện phiếm, cứ như vậy nhìn. Trương Nghi đem cuối cùng một cái thịt gà nuốt xuống bụng, thư một hơi, cảm giác bụng có chút trướng, xoay người, vừa vặn lại nhìn thấy Sở Nữ, trời ạ, mỹ nữ. Một bên Bạch Thuấn đều không còn gì để nói, tấm này Nghi không hổ là khẩu tài giới thủy tổ, gặp người liền gọi mỹ nữ. Ngươi nói lần thứ hai, ta biết rõ ta là mỹ nữ. Sở Nữ cười khúc khích, chỉ điểm một chút ở Trương Nghi trên đầu nói. Trương Nghi đa tạ cô nương, còn có vị này Bạch huynh, ơn cứu giúp, ngày sau nhất định phải báo. Trương Nghi hít thở, vớt cuối cùng là no bụng nói. Tốt tốt, ta tên Mỹ nha đầu. Sở Nữ căn bản không để ý Trương Nghi cái gì báo đáp, không đáng kể cười cười nói. May là ngươi chưa nói ngươi gọi Mỹ Nguyệt, không phải vậy ta có thể sẽ một kiếm phách ngươi. Một bên Bạch Thuấn bất đắc dĩ rên một tiếng. Bạch Thuấn có thể cho phép Mỹ bát tử xuất hiện, nhưng tuyệt sẽ không khoan dung Mỹ Nguyệt danh tự này xuất hiện ghé vào lỗ thai hắn cùng trong tầm mắt. Mị Nguyệt. Ai vậy? Mị nha đầu một mặt nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Một cái mạ gì sờ? Mã lực sốt giòn. Nơi nào phương luôn? Không hiểu ra sao, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Mị nha đầu nhún nhún vai nói. Chờ đã. Mỹ họ.
Cô nương là dòng dõi quý tộc về sau.
Trương Nghi vừa nghe, mở to hai mắt, hỏi.
Muốn biết rõ Mỹ họ ở Sở Quốc thế nhưng là quốc tính.
Trước kia là, bị Chiêu Dương lao thất phu kia trình đổ.
Mỹ nha đầu túi đầu, nụ cười từ từ biến mất.
Trước kia là, bị Chiêu Dương lao thất phu kia trình đổ.
Mỹ nha đầu túi đầu, nụ cười từ từ biến mất.
Không sai.
Lao thất phu.
Trương Nghi một tay chống giường gỗ ngồi xuống, máng.
Nếu cô nương ngươi không có bị lao thất phu kia hại ra đạo sa sút, chính là công thất, lúc này không phải là gả tới chư hầu cái kia làm phi, chính là quốc quân, há có thể tại đây rừng núi hoang vắng địa phương.
Trương Nghi lắc đầu thở dài nói.
Hứ, mạnh hơn ngươi đi.
Mỹ nha đầu khinh thường xem Trương Nghi một chút, phản đối một câu, thu thập bắt đũa, đi ra ngoài.
Trương Nghi nhất thời nghẹn lời, thật là mạnh hơn hắn, bởi vì hắn liền một gian nhà tranh cùng một bát cháo loãng đều không có.
Ê! Bạch huynh, ngươi lại là làm sao đến Sở Quốc đến?
Xem huynh đài cũng không giống là người nước Sở. Trương Nghi tự biết ở Mỹ nha đầu nơi đó không chiếm được chỗ tốt, chuyển nói hướng về Bạch Thuấn hỏi.
Bị người nhờ vả, ra cửa làm việc.
Bạch Thuấn hờ hững đáp.
Há, người có tín nghĩa, Trương Nghi khâm phục.
Không biết huynh đài có nhu cầu gì dùng đến Trương Nghi địa phương, Trương Nghi nhất định phải sẽ không chối từ.
Trương Nghi hai tay chắp tay, chính lên trên người, dường như tôn kính.
Không cần, đã xong xuôi, chuẩn bị đi trở về, lần này chỉ là đi ngang qua đến Sở Quốc nhìn.
Ê!
Thấy huynh đài khí chất xuất chúng, nói vậy không phải là một quốc gia trọng thần, cũng đích thị là hiển sĩ danh nhân, nếu như giúp đỡ Trương Nghi một chút tiền tài, Trương Nghi ngày sau tất nhiên dâng quốc sách giúp đỡ.
Trương Nghi ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, đối với Bạch Thuần nói.
Phúc, ngươi chớ để cho hắn cho lừa gạt, ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ từng thấy dựa vào đầu lưỡi mưu sinh người.
Mỹ nha đầu lúc này vừa vặn mở cửa đi vào, nghe được Trương Nghi nói nhất thời bật cười.
Đâu chỉ là mưu sinh a, còn có thể khuynh quốc hưng quốc đây.
Trương Nghi thấy Mỹ nha đầu nhìn không dậy hắn, nhất thời lớn tiếng nói, nếu cô nương không tin, Trương Nghi ở đây lớn tiếng, tương lai nếu phát tài, nhất định trợ cô nương gả vào vương thất.
Trương Nghi, ngươi là khắp nơi như thế lớn tiếng, khắp nơi mạnh miệng như vậy dối gạt người chứ.
Mỹ nha đầu vừa nghĩ tới Trương Nghi vừa nãy chính là gần như thế theo Bạch Thuần nói, cái gì quốc sách, nhất thời càng thêm khinh bỉ, nhưng cũng không có ít nhiều ác ý.
Mạnh miệng bắt nạt thế, không lừa người.
Được, tấm kia Nghi ngươi khi nào phát tài, tương lai lại khi nào đến đây.
Mỹ nha đầu mang theo ý cười đi lên trước đặt câu hỏi, Trương Nghi nhưng á khẩu không trả lời được.
Nói không ra chứ.
Chớ ăn no ở nơi này nói vơ nói vẩn.
Chương 76, Nghĩa cử giật mình.
Trương Nghi lần thứ hai ăn quả đắng, trốn ở góc phòng phụng phịu đi, đang lúc này, bên ngoài truyền đến mã thất thanh âm, một đội nhân mã đến cái này lầm trung tiểu ốc bên dừng lại.
Rất xa hệ cô.
Mỹ nha đầu nhìn thấy nhân mã bên trong đó một người trẻ tuổi, bước nhỏ chạy lên.
Nguyên lai, đội nhân mã này chính là từ Tần Quốc đảo vong đến Sở Quốc nghĩa cử quốc vương tử cùng vương gia đội ngũ, Sở Quốc lệnh Doãn Chiêu Dương tiếp đai thu nhận bọn họ, chính là vì để bọn hắn trở lại chỉnh đốn lại nghĩa cử nước, lại cho Tần Quốc thêm phiền.
Lần này Sở Quốc thu được Ngụy Quốc sắp phát lên chiến tranh báo trước, Chiêu Dương ngay lập tức sẽ nghĩ đến nhân cơ hội đem nghĩa cử quốc vương tử trả về, để Tần Quốc hai mặt thụ địch.
Chỉ là cái này Chiêu Dương không nghĩ tới là, hắn rất đợi cái này nghĩa cử vương tử, trái lại để cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử trong trầm mê nguyên ôn nhu hương, nhất thời không chịu đi, mà nguyên nhân chính là vị này Mỹ nha đầu.
Nghĩa cử giật mình nguyên bản chuẩn bị mang theo Mỹ nha đầu cùng một nơi về Thảo Nguyên, nhưng hắn vương thúc cũng không chuẩn, bởi vì nghĩa cử vương gia minh bạch. Lần này về Thảo Nguyên trừ chinh chiến, muốn chỉnh đốn lại nghĩa cử, càng cần phải là quan hệ thông gia.
Nếu như mang một cái Trung Nguyên nữ nhân trở lại, con kia sẽ làm người trong Thảo Nguyên nội bộ lục đục, cho rằng nghĩa cử Tân Vương đã cùng Trung Nguyên đạt thành điều kiện.
Cái này Mỹ nha đầu trước mạnh mẽ cũng không phải giả ra đến, gan lớn bao thiên, trực tiếp tiến lên chất vấn nghĩa cử giật mình tại sao không chuẩn bị mang đi hắn.
Nghĩa cử giật mình oan ức mà nói hắn vương thúc không cho mang, Mỹ nha đầu liền để nghĩa cử giật mình giết hắn vương thúc.
Nghĩa cử giật mình lại oan ức mà nói hắn vương thúc thủ hạ có đại đội nhân mã, Mỹ nha đầu sẽ dạy toa hai người cùng bỏ trốn, cướp hai con ngựa liền chạy.
Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, thân là lão nghĩa cử người nghĩa cử vương ra trực tiếp thổi xuống huýt sáo, cái kia hai nhóm ngựa liền căn bản không nghe trên lưng người hiệu lệnh, lại chạy về tới.
Nghĩa cử vương ra hiện tại coi như là nhìn rõ ràng người vương tử này rùa sợ dạng, không hề có một chút làm đại sự dáng vẻ, lập tức gọi thuộc hạ đem hai người từ trên ngựa kéo xuống hạn chế. Phòng ngừa hai người lại làm ra cái gì yêu thiêu thân.
Bạch Thuấn vô vô mới vừa rồi bị hắn kéo Trương Nghi, để Trương Nghi với hắn cùng một nơi đi lên xem một chút cái này ra nháo kịch.
Ngươi tại sao phải cướp đi ta rất xa hệ cổ.
Mỹ nha đầu bị người hạn chế, khí thế không những không có yếu dưới nửa phần, ngược lại là trừng mắt nghĩa cử vương ra, chất vấn. Hắn là chúng ta nghĩa cử quốc vương tử, không phải là cái gì rất xa hệ cổ. Nghĩa cử vương gia hừ lạnh một tiếng nói. Mị nha đầu rẽ rủa mấy lần, phát hiện vô pháp tránh thoát, mà xa xa Trương Nghi cùng Bạch Thuấn lại một bộ xem cuộc vui dáng vẻ, con ngươi đảo một vòng la lớn. Rất xa hệ cổ, không muốn với hắn trở lại. Ngươi muốn với hắn trở lại, liền thành hắn trang trí. Hắn là muốn cho ngươi phục nước khác, báo hắn thủ. Hắn là muốn cho ngươi phục nước khác, báo hắn thủ. Hoàn toàn là nói bậy. Nghĩa cử vương gia bị mị nha đầu cũng một phen sáng loáng ly rán làm cho tê cả da đầu, tức giận quát. Thế nào? Ở nghĩa cử thất thế chứ? Muốn cầm hắn làm ngụy trang? Ngươi không phải cái gì phục quốc hưng quốc người tốt. Rõ ràng chính là theo thương nhân một dạng, mua nước bán nước. Mị nha đầu không hề chú ý cùng hướng nàng điên cuồng nháy mắt nghĩa cử giật mình, tiếp tục cuồng đối nghĩa cử vương gia, không có chút nào bởi vì bị một đội nhân mã vây nhốt mà sợ sệt. Ta! Nghĩa cử vương gia thẹn quá thành giận, chuẩn bị rút kiếm. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi muốn là dám động thủ, ta liền để ngươi đi không xuất vân mộng trạch. Ngươi cho rằng đây là nơi nào a? Sở cung a? Ta xem vương gia hay là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tốt hơn một điểm. Cái này nghĩa cử vương gia yên lặng mà thu hồi kiếm, đã bị đối choáng váng, nhìn mình chất nhi, nữ nhân này cái gì đừng đi. Ở một bên xem cuộc vui Trương Nghi không kiềm chế nổi, hắn cũng không nghĩ tới cái này mị nha đầu như vậy thẳng thắn. Lại tiếp tục như thế hắn một tên trong đó ân nhân cứu mạng sẽ bị ngay trước mặt giết chết. Chớ giận, nàng là sở quốc công thất về sau. Trương Nghi đi lên trước cười theo nói. Nghe được Trương Nghi cho nàng giới thiệu, mị nha đầu kiêu ngạo đất hất cằm lên, nhìn nghĩa cử vương gia. Sở quốc công thất, vì sao như vậy chán nản? Vừa nghe đến mị nha đầu là sở quốc công thất, nghĩa cử vương gia ngự khí trong nháy mắt mềm xuống, hỏi. Theo vương gia một dạng, thất thế. Trương Nghi cười nói. Nghĩa cử vương gia lần thứ hai không nói gì, căn bản không biết làm sao đáp lời, chỉ cảm thấy người Trung Nguyên quá hiểm ác. Ngươi, còn có ngươi mặt sau kia cá nhân, cũng là ai? Nghĩa cử giật mình lúc này mới phát hiện nguyên lai mị nha đầu trước từ trước đến nay hai người đàn ông ở cùng một nơi, Trương Nghi một cái thư sinh yếu đuối dáng vẻ, hơn nữa trên thân đều là vết thương, vừa bẩn vừa loạn, ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Ngược lại là xa xa vẫn ngồi ở nhà gỗ bên xem cuộc vui nam tử mặc áo trắng kia. Nghĩa cử giật mình sâu sắc cảm giác được uy hiếp. Chương 77, có thể chăn nuôi. Khởi bẩm vương tử không nên buồn bực, cũng không cần nhiều muốn Trương Nghi chắp tay hành lễ nói. Nghĩa cử giật mình nghe được Trương Nghi lời này, hơi hơi thở một hơi, thật sự là Bạch Thuấn gây áp lực cho hắn quá lớn, bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra chênh lệch. Về nghĩa cử về sau, vương thúc tự nhiên sẽ cho vương tử ngươi lại tìm tới một đống mỹ nữ. Còn nàng sao, không nếu như để cho ta mang tới biệt quốc làm vương phi chứ? Trương Nghi một bộ thương nghị giọng nói. Ngươi nói cái gì? Mới vừa thở ra một hơi nghĩa cử giật mình sắc mặt thay đổi, hướng về Trương Nghi nộ hống, muốn xông lên trước, lại bị phía sau hạn chế người khác cho kéo. Trương Nghi ngươi nói mò gì, không muốn quấy rối. Mị nha đầu cũng làm ngộng, lập tức phản ứng lại đây là Trương Nghi ở báo trước thủ. Đã như vậy, giật mình, đi theo ta. Nghĩa cử vương ra đánh giá một hồi Trương Nghi, cảm giác người này có chút ý nghĩa, quay đầu đối với nghĩa cử giật mình nói. Vương thúc. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng trước lúc này, ta phải trước hết giết người này. Nghĩa cử giật mình bởi vì Trương Nghi trêu chọc, đã đần độn đất cho rằng Bạch Thuấn cùng Mị Nha Đầu có quan hệ, nhất thời giống lớn nói. Ngươi nói mò gì? Mau cùng ta đi. Nghĩa cử vương gia liếc Bạch Thuấn một chút, không hề bị lay động đất lần thứ hai nói. Nghĩa cử vương gia vừa đến nơi đây liền phát hiện Bạch Thuấn chỗ bất phàm, có thể đủ ở tràn đầy quỷ kế nhằm vào sở quốc như cá gặp nước đến bây giờ, dựa vào chính là hắn nhãn lực. Há? Nghe nói ngươi muốn giết ta. Bạch Thuấn nghe vậy cười cười, đứng lên, ôm kiếm đi tới nghĩa cử giật mình trước mặt. Tiên sinh, giật mình nhi tuổi trẻ, khẩu suất cuồng ngôn, không cần để ở trong lòng. Nghĩa cử vương ra một cái ánh mắt khiến người ta ngăn chặn nghĩa cử giật mình miệng, hướng về Bạch Thuấn nói. Yên tâm, ta không thể để trong lòng. Bạch Thuấn liếc nghĩa cử vương ra một chút, tiếp tục xem hướng về nghĩa cử giật mình, ngươi không phải là muốn biết ta là ai không? Cho ngươi cái nhắc nhở, ngươi hận nhất là người nước nào? Ngươi là Tần quốc người. Nghĩa cử vương gia sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản còn một bộ khiêm cung dáng vẻ, lập tức dương cung bạc kiếm. Muốn biết do nghĩa cử hiện tại đại loạn, cũng là bởi vì nghe nói Tần quốc Tần quân doanh tứ hấp hối, kết quả quy mô lớn tiến công, trái lại bị đánh cái người ngã ngựa đổ, còn tử nghĩa mương vương. Tần quốc, đây chính là quốc hận gia cửu. Nếu là Tần quốc người, vậy liền dễ làm, giật mình nhân huynh bận điệu, thúc phụ liền giúp ngươi. Nếu là Tần quốc người, vậy liền dễ làm. Giật mình nhân huynh bận điệu, thúc phụ liền giúp ngươi. Nghĩa cử vương ra hướng xung quanh nghĩa cử người làm một cái ánh mắt, chu vi nghĩa cử binh sĩ nhất thời toàn bộ rút ra loan đao, đem Bạch Thuấn vây quanh. "Uy uy này, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta Bạch huynh thế nhưng là danh sĩ, các ngươi làm bữa càn qua thế nhưng là." Trương Nghi thấy thế nhất thời há hốc mồm, vội vàng đi lên trước khuyên. "Người đến, trước tiên đem người này miệng ngăn chặn." Nghĩa cử vương gia thấy được Trương Nghi một cái miệng lợi hại, hạ lệnh: "Uy, các ngươi dám động hắn?" Cẩn thận Mị Nha Đầu thấy nghĩa cử vương gia bọn họ đều muốn đối phó Bạch Thuấn, nhất thời cũng hoảng, đem cái con mụ điên này cũng ngăn chặn. Nghĩa cử vương gia suýt chút nữa quên còn có cái này, lần thứ hai hạ lệnh: "Hôm nay chúng ta rời đi Trung Nguyên trở về Thảo Nguyên, trước hết nắm cái này người Tần máu tươi tế cờ. Năm sau chỉnh đốn lại nghĩa cử, lại diệt Tần báo thủ." Ở nghĩa cử vương gia một tiếng gào thét dưới, nghĩa cử binh sĩ cầm trong tay loan đao chậm rãi hướng đi Bạch Thuấn, lưới dao tại ngày quang hòa trong đống tuyết lập lòe hào quang màu trắng bạc, chói mắt mà tràn ngập sát khí. Vụt! Một vệt kim quang trên không trung lăng hư né qua, nguyên bản loan đao ánh sáng trắng bạc trong nháy mắt bị áp chế, liền phảng phất nguyệt quang nhìn thấy như thái dương. Nghĩa cử vương gia bị cái này chói mắt quang mang làm cho che mắt, lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, hắn một chuyến này mang theo nghĩa cử binh sĩ toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, chỉ còn lại hắn và nghĩa cử giật mình hai người tồn tại. Mà hắn vừa nãy hạ lệnh muốn giết người, vẫn như cũ đứng ở đó, liền bước chân đều không có di động, chỉ là trong tay nhiều một cái đang tại tích huyết kim kiếm. "Nghe, không giết các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi thân phận, mà là muốn cho các ngươi đi đem nghĩa cử chỉnh hợp. Ta Đại Tần không có công phu đi đối phó một cái tiểu bộ lạc." Bạch Thuấn trong tay kim kiếm run lên, phía trên vết máu toàn bộ tiêu tan, Lâm Khoảng không chỉ vào nghĩa cử giật mình hai người nói: "Được được được, chúng ta lúc này đi." Nghĩa cử vương gia biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng gật đầu, lôi kéo bị sợ ngốc nghĩa cử giật mình liền muốn rời khỏi. "Đúng, nhớ kỹ." Bạch Thuấn lại mở miệng, hai người vừa mới chuẩn bị rời đi bước chân lại dừng lại, quay đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Chỉ lo hắn lại đổi ý. "Ở ta Đại Tần biên cảnh trên thảo nguyên, có thể chăn nuôi, thế nhưng, không thể làm cản." Lên giá cả nghĩ. "Chào mọi người, ta là tác giả quyển sách, đây là bản thân cuốn thứ 3 sách, đệ nhất vốn bị vùi dập giữa chợ, cuốn thứ 2 đồng dạng làm cho ta ăn lên cơm, nhưng lúc đó phổi nước động, sách kéo sống dở chết dở. Quyển sách này suy nghĩ kỳ thực rất sớm đã có, từ Tần Thị Minh Nguyệt cùng Thiên Hành Cựu Ca bắt đầu, đến năm ngoái bắt đầu xem Đại Tần Đế Quốc cái này phim truyền hình. Cho ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp. Rất nhiều độc giả cho ta để ý gặp, nơi này rất cảm tạ. Sau đó có ý kiến có thể ở khu bình luận thảo luận, bình thường đều hội hồi phục. Đương nhiên, tốt nhất đừng mang chữ thô tục, không phải vậy ta sẽ không nhận rõ, hơn nữa hệ thống có lúc sẽ trực tiếp che đậy. Nói đến che đậy, liền không thể không nói khu bình luận nhất giái, có lúc tác giả hồi phục một ít độc giả, đánh giữa thiên, kết quả phát ra ngoài bị hệ thống dây xóa, cũng không tìm được đến cùng cái nào cái chữ gặp sự cố. Trở lại chuyện chính, quyển sách này đại gia sẽ phát hiện nhân vật chính thực lực là rất mạnh có thể khẳng định, thế nhưng tác giả có ý mơ hồ thực lực phương diện. Kỳ thực điều này là bởi vì ở chiến quốc thời kỳ, hậu kỳ thật là lễ nhạc tan vỡ, nhưng quyền mưu cùng thực lực mới là quan trọng nhất. Nơi này thực lực là chỉ quốc gia thực lực, mà không phải cá nhân thực lực. Cũng là mang ý nghĩa nhân vật chính thực lực cũng kỳ thực có hai tầng, một tầng là bản thân thực lực, cũng chính là võ nghệ, mặt khác chính là tần quốc quốc lực. Lại như Trương Nghi, làm Tần quốc cường đại về sau, hắn tay trói gà không chặt, đi sứ các quốc gia, sẽ không ai dám làm gì hắn, đây là quốc gia thực lực khủng bố. Mà cái này còn chỉ là Tần Huệ Văn Vương thời kỳ Tần quốc, Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ Tần quốc có Bạch Khởi, này tương hội là càng mạnh mẽ hơn. Sau đó Thiên Hành Cựu Ca nội dung cốt truyện bắt đầu, đừng xem Cơ Vô Dạ ở Hàn Quốc nắm chắc quyền hành, nhưng trên thực tế nhân vật chính đối với hắn liền một tí nhân tôn trọng cũng không cần cho. Tại sao? Bởi vì lục quốc bên trong Hàn Quốc yếu nhất mạnh nhất chi tướng, còn không bằng Tần quốc một cái thiên phu giải. Bởi vì ở mấy năm trước, lục quốc hợp tung công Tần, cũng bị Tần Chiêu Tương Vương ung dung hóa giải. Đây không phải một siêu rất mạnh quốc tế cục thế, mà là một siêu nhiều yếu cục thế, huống chi Hàn Quốc là yếu nhất một cái. Đây không phải một siêu rất mạnh quốc tế cục thế, mà là một siêu nhiều yếu cục thế, huống chi Hàn Quốc là yếu nhất một cái. Cho tới nói Hàn Quốc những cái gì tổ chức? Huyết ý hầu. Các vị tham khảo phía trên là được. Tiện thể nhắc lên. Ở Tần Thị Minh Nguyệt bên trong, nông gia nói đã từng ám sát Bạch Khởi, La Vong đã từng giết Thương Ưởng, Công Tôn Diễn loại người, nơi này hết thể cho rằng chuyện cười. Giống như là phát sinh tập kích khủng bố, lập tức sẽ có một đống lớn tổ chức khủng bố biểu thị phụ trách một dạng. Nông gia nhân vật chính sẽ đi tự mình giải quyết, dù sao cũng là hắn chuyển cho thần nông, La Vong. Sẽ không kịch tấu. Tác giả thân thể kỳ thực không tốt lắm, bởi vì vẫn ngồi lâu gõ chữ, có chút gan nhiễm mỡ. Vì lẽ đó hiện tại mỗi ngày nhất định phải tiêu tốn một phần thời gian đi đoán luyện, cũng không biết rằng có thể hay không chịu đựng. Nói chung hiện tại mỗi ngày canh tư sẽ không thiếu. Bất quá bởi vì vội vàng, lần này lên giá chỉ có chương 8 tồn cảo, cũng không biết rằng phát ít nhiều, hy vọng các vị thứ lỗi. Gõ chữ phương diện này tác giả nhất định sẽ tận lực làm được càng nhiều càng tốt, chư vị có thể yên tâm. Chỉ cần lên giá thành tích không phải là quá kém, kém đến ta mặt khác một quyển sách một ngày 1.500 chữ kéo cũng không bằng, tác giả là tuyệt đối sẽ không thái giám. Ở phía sau thế thiên thu vạn đại, mỗi một nhà trên bệ cửa sổ, ta đại tần minh nguyệt, tất lãng chiếu. Chương 78, thế lực đổ. Không làm càn, không làm càn, giật mình nhi còn không mau đi. Nghĩa cử vương ra cái chán nhỏ xuống một nhóm mồ hôi lạnh, vội vàng lôi kéo chất tử muốn lên ngựa rời đi cái này khủng bố địa phương. Cái này nghĩa cử vương ra khí lực cũng là không nhỏ, đơn giản chỉ cần lôi nghĩa cử giật mình hướng về ngoài rừng cây đi đến. Mà nghĩa cử giật mình lúc này cũng tỉnh táo lại, biết rõ Bạch Thuấn sẽ không giết hắn, cũng không có cảm giác nhiều nhục nhã, ngược lại là lại muốn lên nam nữ tư tình. Mỹ nha đầu, người yêu không phải là rất xa ghê cổ, mà là nghĩa cử vương tử. Người chờ ta nhất định sẽ trở về ba. Nghĩa cử giật mình lớn tiếng mà hướng về Mỹ nha đầu hô, mà lôi hắn nghĩa cử vương ra một bộ mất mặt dáng vẻ, gia tăng lực lượng. Cái này nghĩa cử giật mình đang thoát đi tần quốc thời điểm còn muốn huyết hải thâm cửu, kết quả đến sở quốc một chuyến, nhất thời bị nơi này xa hoa lãng phí bầu không khí cho cảm hóa, nhìn dáng dấp hắn cũng không phải cái gì tâm trí kiên định người. Người đi liền rốt cuộc không nên quay lại. Cút cho ta ba. Mỹ nha đầu tính cách dám yêu dám hận, đối với nghĩa cử giật mình bỏ lại nàng nói căn bản khinh thường một chú ý, phản quá mức la lớn. Ta nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Hội trở về. Nghĩa cử giật mình thanh âm từ từ biến mất, Mỹ nha đầu hừ lạnh một tiếng, bắt lên góc quần, vài bước chạy về đến trong nhà gỗ, một cái nhân sinh hận rồi. Còn nhất định sẽ trở về, ngươi cho rằng ngươi là hôi thái lang à, nghĩa cử không có cơ hội trở lại Trung Nguyên. Bạch Thuấn đưa mắt nhìn nghĩa cử giật mình hai người rời đi, trong lòng cười gằn thầm nghĩ. Bạch Thuấn đem nghĩa cử giật mình hai người để cho chạy cũng không phải cái gì thả hổ về. Núi, mà là muốn chính thức một lần giải quyết đại tần Bắc Phương nghĩa cử vấn đề. Tần quốc so với lên Trung Nguyên liệt quốc nhất đại ưu thế, chính là nằm ở biên giới, chỉ cần giải quyết phương Bắc nghĩa cử, phía Nam ba thủ, như vậy Tần quốc liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau, hàm cốc quan tiến lên lùi tự nhiên. Bạch Thuấn coi như ở đây giết chết nghĩa cử giật mình cùng hắn vương thúc, đối với nghĩa cử nước cũng không có ít nhiều đả kích. Chính như trước Huệ Thi đối với Ngụy Vương từng nói, chết một cái Tần quân còn sẽ có mặt khác Tần quân đi ra, điểm tốt duy nhất chính là Tần quốc hội hỗn loạn một điểm, có bị xâm lấn diệt quốc thời cơ. Mà nghĩa cử quốc thị thảo nguyên bộ tộc, cho dù chết vương, cũng sẽ không quốc lực giảm thiểu đi nơi nào, mỗi người bọn họ, mỗi một cái bộ tộc nhỏ đều là một thất cô lang. Trung Nguyên liệt quốc, càng loạn càng dễ dàng bị diệt mà thảo nguyên nước, càng cùng, càng dễ dàng bị diệt. Đương nhiên, đó là nhất định phải có thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống, mà đại tần thì có thực lực này có thể nghiền ép nghĩa cử. Lần sau nghĩa cử lần thứ hai ngưng tụ thành quốc thời điểm, liền cách diệt quốc thời gian không xa, thảo nguyên nước một ngày không diệt. Một ngày chính là ghé vào đại tần trên thân hút máu huyết điệt. Trương Nghi, Bạch Thuấn, hai người các ngươi nói, rất xa hệ cơ hội trở về tìm ta sao? Mỹ nha đầu chống cằm, trầm thấp hỏi. Khó nói, ngươi muốn hỏi ta định quốc an định kế sách, ta có khuyên can. Cái này tình yêu nam nữ, thiên sinh chưa từng đã dạy. Trương Nghi cười xấu hổ cười, hồi đáp. Khó nói, ngươi muốn hỏi ta định quốc an định kế sách, ta có khuyên can. Cái này tình yêu nam nữ, thiên sinh chưa từng đã dạy. Trương Nghi cười xấu hổ cười, hồi đáp. Cũng thế, ngươi dáng dấp này vừa nhìn chính là không thể nữ hài tử yêu thích quá, sư phụ ngươi cũng không khá hơn chút nào. Mỹ nha đầu trắng Trương Nghi một chút, truy độc nói. Ngươi, Trương Nghi tức giận, nhưng vô pháp phản bác, hắn thật là một thân một người, mà quỷ cóc tử. Ẩn cư địa phương thật giống cũng không có giống cái sinh vật, nếu như con kia đẻ trứng gà mẹ không giữ lời. Một nửa khả năng đi. Bạch Thuấn nói. Còn có một nửa đây. Mỹ nha đầu thấy Bạch Thuấn mở miệng. Vội vã tiến lên, hỏi. Chết. Chết. Mỹ nha đầu mặc niệm một câu, lộ ra nụ cười. Chết vậy cũng tốt. Coi như hắn sẽ tìm đến ngươi, cũng là 10 năm, 20 năm sau. Bạch Thuấn thấy Mỹ nha đầu trí tưởng tượng thanh kỳ, không khỏi lại dội một chậu nước lạnh. A, tại sao? Mỹ nha đầu nụ cười biến mất, khó chịu hỏi. A, cái này Trương Nghi biết rõ. Nghĩa cử vương tử sau khi về nước nhất định phải tiêu tốn thời gian chỉnh đốn lại quốc sự. Sau đó đối phó phía Nam Tần Quốc, muốn trở lại nhìn thấy cô nương, trừ phi là nghĩa cử có thể đem Tần Quốc diệt, mới có nhàn rỗi lại đây Trương Nghi một bộ luận đạo thiên hạ dáng vẻ nói. Thở ra, cái kia phải chờ tới chết ta. Không chờ. Mỹ nha đầu hai mắt tái đi, trắng, ngồi vào trên giường nhỏ. cô nương cuối cùng cũng coi như minh bạch, theo vị kia Thảo Nguyên Vương tử a, vết đao liếm mặt không, nặc tiền tốt, sống yên ổn, lấy cô nương sắc đẹp phú quý dễ như trở bàn tay. Trương Nghi hài lòng gật đầu. Trương Nghi, ngươi vị kia tiên sinh còn dạy ngươi cái gì đồ hôn chứng a? Cái gì sắc đẹp đổi phú quý, ngươi rất muốn phú quý a? Mị Nha đầu một quyền nện ở Trương Nghi trên đầu. Trương Nghi rất muốn nói đúng vậy a, nhưng lại sợ Mị Nha đầu cùng Bạch Thuấn nhìn không dạy hắn, không thể làm gì khác hơn là bưng đầu không nói lời nào. Bạch huynh là chuẩn bị về Tân Quốc, không bằng lại theo Trương Nghi đi một chỗ nhìn qua lại đi. Trương Nghi thấy bầu không khí lung túng, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, đối với Bạch Thuấn nói. Nơi nào? Bạch Thuấn liếc Trương Nghi một chút, hờ hững hỏi. Lạc Dương. Chương 79, Lạc Dương gặp ý ý. Lạc Dương, Đông Chu Đô Thành, Chu Thất Thiên Tử ở tại địa phương, cũng là hiện tại sở hữu chư hầu cũng không dám chia sẻ một chỗ trong chiến loạn thế ngoại đảo nguyên. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi cáo biệt Mị Nha Đầu, rời đi Vân Mộng Trạch, rời đi Sở Quốc, đi tới Lạc Dương. Trương Nghi cùng Mị Nha Đầu làm ra ước định, tương lai nếu là phát tài, chắc chắn về Sở Quốc tiếp nàng gả vào vương thất. Mị Nha Đầu trước bị bê Bạch Thuấn cùng Trương Nghi mấy câu nói tình ngộ, vì vậy lựa chọn mặc kệ nghĩa cử giật mình. Lúc này bên ngoài ngàn dặm Hàm Dương Thành, Doanh Tứ đang tại căn cứ Thương Quân Chi Phương Pháp tưởng thưởng lần trước nghĩa cử xâm lấn chiến dịch có công lao binh sĩ. Mà trước lúc này, cái kia bị Ngụy Vương một phen xem thường sau vẫn như cũ không được trọng dụng Công Tôn Diễn, đi tới Tần Quốc. Doanh Tứ muốn dùng Công Tôn Diễn, nhưng đánh Ngụy Quốc, lại lo lắng Công Tôn Diễn hoài cựu thủ hạ Lưu Tỉnh. Đang tại Doanh Tứ tuyên đọc tưởng thưởng bảng danh sách thời điểm, đột nhiên một cái biên phòng thám báo vội vã mà chạy vào. Bẩm quân thượng, Ngụy Quốc phát binh Hà Tây, đoạt hai thành. Ngụy Quốc tử sĩ Doanh Đồ Thành, sát lục tần dân mấy ngàn. Mười mấy vạn tần dân bị khu trục về nước. Hàm Cốc 587 quan đến Hàm Dương trên đường đều là nạn dân. Doanh Tứ nghe vậy nhắm mắt lại yên lặng mà đứng lên, trước hắn đã thu được Ngụy Quốc khả năng tiến công dấu hiệu, cũng tăng mạnh phòng bị, vừa phòng thủ lại như cũ không thể chống lại Ngụy Quốc nghẹn lâu như vậy báo thủ. Đương nhiên, trong đó còn có hắn bị ám sát tin tức, cùng với nghĩa cử làm loạn tin tức sản sinh sĩ khí chênh lệch. Tổng tới nói, Hà Tây là hắn phụ thân Doanh Cử Lương thời đại, thương ưởng cùng Doanh Kiền hai người đoạt được, quyết không thể ở trong tay hắn ở ném ra ngoài. Doanh Tứ rút ra bên hông phối kiếm, chỉ về bầu trời, nhìn về phía trước mặt các tướng sĩ. Phát binh. Lấy máu trả máu. Đoạt lại Hà Tây. Lấy máu trả máu. Đoạt lại Hà Tây. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi hai người một đường ngồi xe ngựa, rất nhanh sẽ đến Lạc Dương, trong lúc Trương Nghi cũng hướng về Bạch Thuấn dò hỏi Tần Quốc phong thổ nhân tình, cùng với trong triều đình chính sách quốc sách. Bạch Thuấn cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp sẽ có cái đó trả lời cái gì, nghe Trương Nghi không ngừng gật đầu trầm tư. Dọc theo đường đi đa tạ Bạch Tử giúp đỡ, bằng không Trương Nghi lại muốn nói bụng, nói không chắc sẽ chết ở chỗ nào núi rừng bên trong. Đến Lạc Dương mới vừa xuống xe ngựa, Trương Nghi liền lùi về sau một bước, hướng về Bạch Thuấn làm một lễ thật sâu khom lưng cúc cung bái tạ nói. Ngươi nhận ra ta? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi. Trương Nghi chưa chắc gặp qua Bạch Tử bản thân, nhưng Trương Nghi nhận thức thanh kiếm này. Trương Nghi chỉ vào Bạch Thuấn trong lòng ôm Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, nói. Trên phố nghe đồn, Bạch Tử đã từng lấy Thánh Đạo Chi Kiếm trừng phạt Mặc Gia phản nghịch, khiến Mặc Gia phong sơn 70 năm. Trên phố nghe đồn, Bạch Tử đã từng lấy Thánh Đạo Chi Kiếm trừng phạt Mặc Gia phản nghịch, khiến Mặc Gia phong sơn 70 năm. Trước Bạch Tử kim kiếm ra khỏi vỏ, thuấn sát nghĩa cử binh sĩ, Trương Nghi thấy vậy kiếm nhất mặt khắc họa sơn xuyên thảo mục, trong lòng liền có suy đoán. Hơn nữa dọc theo đường đi Bạch Tử đối với Tần Quốc như lòng bàn tay, Trương Nghi thì càng thêm xác nhận. Trương Nghi thấy Bạch Thuấn vẫn chưa đối với hắn nói nhiều sao giật mình. Thật không tiện mà gãi đầu một cái, đương nhiên, cái này hay là bởi vì Bạch Huynh Tử vừa mới bắt đầu liền không có ẩn giấu thân phận suy nghĩ. Ngươi tới Lạc Dương có chuyện gì không? Bạch Thuấn không có nói tiếp, hỏi ngược lại. Kỳ thực cũng không có việc gì, đã nghĩ là tới nhìn cựu đỉnh, tráng trí lớn trí, sau đó. Trương Nghi đón đến, mở miệng lần nữa, sau đó liền liếc huynh cùng Tần Quốc có chịu hay không thu nhận giúp đỡ Trương Nghi. Tần Quốc tướng vị để trống chỗ, liền đợi đến ngươi vào Tần. Bạch Thuấn vô vô Trương Nghi bả vai nói. Sao dám? Trương Nghi vội vàng làm bộ khiêm tốn mà từ chối nói. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, Trương Nghi mặc dù nhìn như vì là lợi thế đồ, nhưng cũng không phải là tiểu nhân, cùng tương lai phạm tuy có bản chất trên khác nhau. So với lên vệ ưởng tới nói, Trương Nghi càng thêm chân thực, trò chuyện cũng càng thêm thú vị, không giống vệ ưởng, hầu như vĩnh viễn công chính liên minh, quá mệt mỏi. Ồ, đây không phải Trầm Ngư các vị tiên sinh kia à? Bạch Thuấn Trương Nghi phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, theo một trận gấp gáp tiếng bước chân tiếp cận, một cái mang theo lượng tròm râu mập lùn nam tử đẩy ra đoàn người, xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta là Y Úy, Bạch Tử còn nhớ ta không Y Úy một đôi linh động con mắt, để hắn nhìn đi tới chính là một cái khôn khéo thương nhân. Tự nhiên nhớ tới, thiên hạ thủ phú, vẫn cùng ta Trầm Ngư các có sinh ý tới lui, làm sao có thể quên. Bạch Thuấn mỉm cười nói. Hạ hạ, Bạch Tử nhớ tới tiểu nhân là tốt rồi, nói đến thủ phủ ta thì không dám, nếu Bạch Tử buôn bán, cái nào đến phiên ta. Bạch Tử, còn có vị tiên sinh này, ta ở Lạc Dương mới mở cửa hàng Kim Thiên khai nghiệp, hai vị cùng đi nâng cái trận làm sao. Y Dĩ vỗ bụng nở nụ cười, chỉ vào chỗ cũ nghiêm lại ở khua chiêng gõ trống khai trương tân cửa hàng nói. Lạc Dương mở cửa tiệm. Thủ phủ sợ không phải còn mời Vương Tôn dòng dõi quý tộc hàng ngũ chứ. Trương Nghi hướng về xa xa liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Y Dĩ nói. Vị tiên sinh này đoán không tệ, ta hôm nay còn mời Chu Thất Công Tử Chiêu Văn Quân, đến cho ta tân cửa hàng lấy cái tên. Y Dĩ đắc ý nói nói. Chương 80, Trương Nghi hiểu biết cá. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi ở Y Úy dẫn dắt đi đi vào cái kia nhà tân cửa hàng, cũng nhìn thấy cái kia Chu Thất Công Tử Chiêu Văn Quân. Cái này Chiêu Văn Quân tuổi vẫn còn nhỏ, ngược lại là một công tử văn nhã, nếu nói là hữu tướng so với, cùng tương lai phủ tô rất giống. Chỉ là cái này Chiêu Văn Quân mặt ngoài vẻ mặt vui cười nên nhân, kết giao rất nhiều bằng hữu, nội tâm lại như cũ cực kỳ bất đắc dĩ, Chu Thất xa suốt căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản, hắn chỉ có thể lựa chọn tận lực không nghĩ nữa chuyện này. Người đến. Lấy lên. Y Dĩ hướng về bên cạnh lớn tiếng một hô, hai cái bồi bàn nâng một cái có tới hơn một thước dài cá đến trước mặt đám đông. Con cá này cũng quá lớn chứ. Quần chúng vây xem dồn dập kinh ngạc thốt lên, Y Dĩ cũng rất hài lòng hiệu quả này, nhìn về phía hắn lần này khách quý Chiêu Văn Quân, cùng với lâm thời đến khách quý Bạch Thuấn, phát hiện hai người càng nhưng mà cũng thờ ơ không động lòng. Bạch Thuấn tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, một con cá lớn có cái gì ngạc nhiên, nếu Y Dĩ có thể săn bắt đến một con lam kình. Vậy hắn nói không chắc còn sẽ giật mình từng cái này một em mở lớn nhỏ cá nhỏ, có cái gì tốt kinh hãi quái. Cứ như vậy xảo, biết rõ khách quý muốn tới, con cá này liền bỗng xuất hiện. Ý Úy cười hắc hắc, nói. Từng nghe nói ngư dân nói, trong biển có cá tên là kình nghê, lại có đạo gia cao nhân trang tử nói, Bắc Minh có cá tên là côn, nhưng đều chưa từng thấy quá. Chiêu Văn Quân khẽ gật đầu, nói. Vậy đều là chút truyền thuyết thôi, tệ nhân du lịch liệt quốc. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cá. Y Úy sợ Chiêu Văn Quân muốn hắn bắt cái kia hư vô mở mịt kình nghe cùng côn, giả vờ cảm thán nói. Đúng a, lớn như vậy cá đã xem như đương đại hiếm thấy. Bên cạnh cũng không biết là khách nhân, hay là tôi tớ dồn dập đáp lời nói. Con cá này quá lớn, một cái chảo cũng không bỏ xuống được, còn lại phương pháp lại sợ phá hoại nguyên liệu nấu ăn, nhà ta đầu bếp cũng không biết làm sao làm phương pháp. Y Úy tiếp tục nói. Đáng tiếc Ngụy Quốc Bảo Đình còn tại bên ngoài ngàn dặm. Không biết chư vị có thể có lương sách. Chiêu Văn Quân cũng có rơi hứng thú, hai tay mở ra, khiêm cung mỉm cười hướng mọi người hỏi. Bạch Tử, ngươi và ta ăn nhiều lần như vậy, lần này Trương Nghi ngươi thưởng thức một lần gia sư độc môn chế cá chi phương pháp. Trương Nghi tiến đến Bạch Thuấn bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ồ! Bạch Thuấn ngược lại là không nghĩ tới Quỷ Cốc Tử dạy Trương Nghi nhất túng nhất hành, liền trù nghệ phương diện đều có. Bất quá cũng không phải ngạc nhiên, Quỷ Cốc Tử ẩn cư khe núi bên trong, ăn uống nhất định là tự mình giải quyết. Làm sao có khả năng sẽ không chủ nghệ. Tại hạ ngược lại là có một bí pháp, bất quá trước hết có lợi khí, có thể phân tích thần ngư. Trương Nghi đi lên trước một bước, lớn tiếng nói. Được, rút đao. Y Úy thấy Trương Nghi là cùng theo Bạch Thuấn cùng đến đây, tuy nhiên quần áo cũ kỹ, nhưng cũng không có xem thường. Được, rút đao. Y Úy thấy Trương Nghi là cùng theo Bạch Thuấn cùng đến đây, tuy nhiên quần áo cũ kỹ, nhưng cũng không có xem thường. Giao nhà bếp khó chém. Trương Nghi tiếp nhận bồi bàn đưa ra một cái thái đao, liếc mắt nhìn liền vứt trở lại, lắc đầu nói. Vây xem mọi người thấy Trương Nghi yêu cầu như thế nghiêm ngặt, cũng không hoài nghi nữa hắn là ở lấy lòng mọi người, dồn dập đem mình phối kiếm cởi xuống, cho Trương Nghi dùng thử. Trương Nghi từng thanh kiếm tiếp nhận kiểm tra, rút kiếm ra sao sau liền không ngừng đất lắc đầu. Từng trôi phàm thiết, thậm chí còn không sánh được quân đội chế kiếm, đều là có hoa không quả. Bạch Thuấn ở một bên nhìn, nhưng không có một chút nào mượn kiếm cho Trương Nghi suy nghĩ. Đùa giỡn. Trước dùng hiên viên kiếm cho Bạch Tuyết sinh mổ, cờ xịt sẩn, đã xem như hố, nếu sẽ đem hiên viên kiếm cấp cho Trương Nghi làm thái đao dùng, hiên viên kiếm phải có kiếm linh nói cũng muốn khóc lên. Yêu cầu hoa tươi. Chiêu Văn Quân cũng một mực ở nhìn Bạch Thuấn, cùng với trong lồng ngực của hắn kim kiếm, thấy Bạch Thuấn tựa hồ vô ý mượn kiếm, liền đem bên hông mình phối kiếm cởi xuống, đưa cho Trương Nghi. Vụt. Trương Nghi chỉ là rút kiếm ra sao, liền nghe một tiếng kiếm minh. Cho dù là không hiểu tướng kiếm người đều có thể đoán được đây nhất định là cây kiếm tốt. Đen nhánh cẩn trọng, thâm thúy quyên phong, chạm lô. Bạch Thuấn trong lòng đã có đáp án, đây là này thanh không gì không phá, nhưng cũng không có một chút nào sát khí nhân đạo chi kiếm, chạm lô. Trương Nghi có thể nhận ra Bạch Thuấn thánh đạo chi kiếm, tự nhiên cũng nhận ra cái này nhân đạo chi kiếm, bất quá nhưng cùng Bạch Thuấn một dạng không có mở miệng nói ra. Cầm trong tay chạm lô, Trương Nghi nhắm ngay trên tấm thớt cá lớn, bắt đầu cắt chém, động tác ưu mỹ lưu loát, sửng sốt ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một cái hoàn toàn không hiểu kiếm pháp người múa ra tới. Trên tấm thớt cá lớn bị mấy cái cường tráng bồi bản toàn lực đè lại, Trương Nghi thì là cầm trong tay chạm lô, đem cái này cá lớn phân tích thành từng tầng trong sáng tĩnh lặng lắc cắt, trong đó xương cá cũng toàn bộ lấy ra ném qua một bên. Hô! Trương Nghi sâu phun một ngụm khí, tựa hồ rất mệt dáng vẻ, thân thể loạn choạng, vội vàng đỡ lấy một bên của nhà, sau đó nắm lên một khối bồi bàn đưa tới sạch sẽ miếng vải, trà trà chạm lô, trả lại Chiêu Văn Quân. Lúc này Bạch Thuấn ngược lại là có chút tin tưởng Trương Nghi bộ này thật là quỷ cốc tử chu nghệ phương pháp, bởi vì không có võ nghệ người triển khai cái này hiểu biết cá kiếm pháp, nhất định xem Trương Nghi mở dạng, mệt đến mồ hôi đầm địa, thậm chí là thân thể hư thoát. Chương 81, cá sông quái. Vậy thì Song Ý Ý nhìn trên tấm thất cái kia từng khối mỏng như cánh ve thịt phi lê, tao mày hỏi. Làm phiền đầu bếp đem khổ tiểu, khương chấp, hải diêm điều thành chấm nước, đúng, gia nhập một chút ớt cũng có thể. Trương Nghi đỡ cột nhà, chậm quá khí rồi nói ra. Nơi này đầu bếp hiệu suất rất cao, vừa nói xong, một cái đĩa chám nước cũng đã điều được, bên cạnh còn có tần quốc đến hoa tiêu nát, có thể lựa chọn gia nhập. Thật giống có chút môn đạo, có chút ý nghĩa, không biết hương vị làm sao. Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Ý Ý làm cái ánh mắt, chu vi hầu hạ thanh mở một mảnh vị đưa. Công tử, Bạch tử, các ngươi trước tiên. Ý Ý tràn đầy vẻ mặt vui cười mà đối với Chiêu Văn Quân cùng Bạch Thuấn nói. Bạch tử. Chiêu Văn Quân nghe nói Ý Ý xưng hô như vậy Bạch Thuấn, cũng đối Bạch Thuấn thân phận có suy đoán. Hai người nắm lên chiếc đũa, xen lẫn lên một khối mỏng thịt phi lê, dính trắng nước, để vào trong miệng. Thế nào? Hai vị, hương vị làm sao a? Ý Ý cùng mọi người xung quanh cũng mong đợi nhìn hai người. Bạch Thuấn mặc dù hiếu kỳ quỷ cốc tử cái này hiểu biết cá kỹ xảo, nhưng xạ xỉ mỉ hắn có thể không phải lần đầu tiên thử nghiệm, bất quá Trương Nghi cái này ngàn năm trước cá sống quái thật là có chút môn đạo. Dù cho đồ chấm giống như vậy, nhưng con cá này cùng cái này đao pháp đều là thượng tầng, vị cực kỳ thư thích, phảng phất thân ở trong tự nhiên. Bạch Thuấn ăn một miếng sau đối với Trương Nghi yên lặng gật đầu, mà Chiêu Văn Quân cũng không giống như Bạch Thuấn đã có dẫm vào vết xe đổ. Lần thứ nhất thưởng thức cá sống quái hắn cảm giác mười phần mới lạ. Làm gì rượu dùng để tá món ăn? Chiêu Văn Quân một bên ngay, vừa nói. Tiến địa rượu nóng, vị mỏng cay độc, vừa vặn quân thần. Trương Nghi đáp. Mau mau. Dân rượu, Ý Ý nghe vậy vội vàng thúc giục nói. Hai vị tiên sinh nếu không chê, dám liều bản một say. Chiêu Văn Quân xoay người nhìn về phía Trương Nghi Bạch Thuấn hai người, lễ nói. Bạch tử nổi tiếng thiên hạ, thánh đạo chi kiếm dường như rượu nhật. Lại không biết vị tiên sinh này sư xuất làm gì cửa. Chiêu Văn Quân cùng Bạch Thuấn Trương Nghi một phen hiệp đàm về sau, hơi say hỏi. Ân sư quỷ cốc tử. Trương Nghi đáp. Làm người mê mẩn. Quỷ cốc tử tiên sinh chính là truyền thuyết người, không nghĩ thật sự có một thân. Đúng là có người này, Trương Nghi được ân sư không vứt bỏ, suốt đời tuyệt học dốc túi thụ ta. Trương Nghi nói. Đúng là có người này, Trương Nghi được ân sư không vứt bỏ, suốt đời tuyệt học dốc túi thụ ta. Trương Nghi nói. Bịa đặt lung tung. Quỷ cốc tử trên đời, cao thọ mấy phần đây. Tiên sinh bất quá hơn 20 tuổi, làm sao bị thân truyền thụ, còn suốt đời tuyệt học. Chiêu Văn Quân mỉm cười biểu đạt chính mình hoàn toàn không tin. Bạch Thuấn lại biết rõ, hiện tại quỷ cốc tử vẫn là một cái thần bí truyền thuyết, người đời còn cũng không biết, quỷ cốc tử là có thể kế nhiệm, như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Nghi chính là đời kế tiếp quỷ cốc tử. Không cần biện giải. Trương Nghi tự nhiên sẽ không nói ra sư môn bí mật, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Người đời đều lấy danh sư làm vinh, bất quá ta quan tiên sinh dĩ nhiên danh sĩ, không cần dắt hắn người lá cờ tráng chính mình đảm. Chiêu Văn Quân lại cảm thấy tự ý nghi vấn Trương Nghi có chút không phù hợp lễ nghi, mất bỏ mới lo làm chủ nói. Kỳ thực tại hạ thật giống cũng quên một chuyện, các hạ ân sư chẳng lẽ thật sự là quỷ cốc tử. Chiêu Văn Quân cười hướng hai người chúc rượu, nhìn thấy Bạch Thuấn, đột nhiên nghĩ đến tuổi của hắn. Bạch Thuấn sớm nhất xuất hiện lúc là Tề Quốc Tắc Hạ học cùng, đến bây giờ nói cũng đi qua mấy chục năm. Dĩ nhiên vẫn là thiếu niên nhanh nhẹn. Ế? Đúng vậy a, Bạch huynh, ngươi năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Trương Nghi uống một hớp rượu, sắc mặt có chút ửng đỏ, đánh ngớp, hỏi. Nhớ không rõ lắm, đại khái 10 vạn tuổi tả hữu chứ? Bạch Thuấn lắc chén rượu, hồi đáp. 10 vạn. Ha 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 ha. Bạch Tử say, Bạch Tử say. Chiêu Văn Quân nghe vậy cười to nói, cũng không còn xoắn suýt Bạch Thuấn vấn đề tuổi tác. 10 vạn, Bạch huynh nếu là quả thật 10 vạn tuổi. So với Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương Chu cũng sớm, tâm kia Nghi còn phải xưng hâu ngài một tiếng lao tổ tông. Trương Nghi cũng là đung đưa nói. Bạch Thuấn thấy bọn họ không tin cũng không nhiều lời, nắm lên chiếc đũa sen lẫn lên cá sống quái, dính lấy hắn chính mình lén lút lấy ra mấy cái đĩa đồ chấm, bắt đầu ăn lên. Đây là vật gì? Triêu Văn Quân thấy Bạch Thuấn đồ chấm cùng hắn cùng với Trương Nghi không giống, nhất thời hiếu kỳ. Mực tương, hạt tiêu đen tương. Thử xem. Bạch Thuấn mời nói. Trương Nghi cùng Triêu Văn Quân hiếu kỳ, sen lẫn lên một khối lát cắt phân biệt dính một hồi, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến hóa. Tốt mới. Ăn ngon một bốn. Dính nhất đại đoàn tặc Trương Nghi bóp mũi lại chảy nước mắt, Triêu Văn Quân lại là con mắt to sáng, bắt đầu chám lên hạt tiêu đen tương, không quan tâm trước mặt hắn khổ tiểu chám nước. Ở một bên vẫn bí mật quan sát y ý thấy cảnh này, lập tức phát hiện trong đó lợi ích, cẩn thận mà đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, bắt đầu dò hỏi. Bạch Thuấn nơi nào có thời gian rảnh rỗi theo y ý tán gẫu cái gì đồ gia vị, nói cho hắn biết có khoảng không chính mình đi Hàm Dương thành trầm ngư các đàm luận, mà Triêu Văn Quân cũng ánh mắt nhìn chăm chú lên y ý, một bộ bất mãn dáng vẻ. Y úy không thể làm gì khác hơn là thức thời lui ra. Chương 82, Chu Vương Kỳ, Cựu Đình Lập. Tại hạ có một chuyện không rõ, ta xem tiên sinh chi tài hùng biện, trên có thể nhập tướng, dưới có thể tiến vào quân hầu chi mạc phủ, vì sao quần áo lam lũ, dường như lang bạt kỳ hồ đồng dạng. Triêu Văn Quân nhìn về phía Trương Nghi, hỏi. Muốn chọn minh quân, cần trước phải dẫn tiến người đây này. Trương Nghi mỉm cười hồi đáp. Nói như vậy, Bạch Tử chính là tiên sinh dẫn tiến người. Cao như thế sĩ. Có thể dẫn tiến người A. Triêu Văn Quân thở dài nói. Hiện tại thế đạo này chính là như vậy, không có khoa cử hiện thế, nhân tài chỉ có thể thông qua đề cử cùng danh tiếng đến kết luận, xem doanh cử lương trước như vậy chắc thí đông đảo học sinh, đã xem như coi trời bằng vung. Đống kia tự cho là rất cao học sĩ cùng với người đi đường cũng xem không lên, càng khỏi nói khoa cử thế nhưng là cho tới thư dân cũng có thể tham dự. Hơn nữa khoa cử trước phải thiết lập học, không phải vậy coi như khoa cử. Tham ngộ 18 cùng cũng chỉ là thế tộc học sinh. Thiết lập học, như vậy nhất định chắc chắn trùng kích Tần Quốc hiện tại canh chiến quốc sách, ở Tần Quốc còn không có năng lực lấy một địch 6 tình huống, tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi. Mà Bạch Thuấn bây giờ có thể làm một việc, không phải là thay đổi văn phương diện, mà là võ phương diện, ở hắn về Tần Quốc về sau sẽ bắt đầu tay hành động. Bị Triêu Văn Quân vừa nói như thế, Bạch Thuấn liền đi thần bắt đầu muốn lên về Tần sau quy hoạch. Mặt sau Trương Nghi cùng Triêu Văn Quân ở nơi đó nói tới cũng không có làm sao nghe. Bạch Tử lo nước thương dân, dùng cơm thời gian lại cũng thất thần, thật là nhất đại diệu sự tình. Triêu Văn Quân cười to nói, nhìn về phía Trương Nghi, vừa nhìn về phía Bạch Thuấn. Ta biết Trương Tử chi tài, nhưng vô dụng Trương Tử nơi, đáng tiếc ga đáng tiếc. Triêu Văn Quân tuy nhiên vẫn đầy mặt nụ cười, nhưng trong giọng nói nhưng để lộ ra chu thất xa suốt bi thiết. Rõ ràng nhìn thấy một trí quốc an bang kỳ tài, lại chỉ có thể chắp tay dâng cho người. Nhường cho chư hầu, lại đi loạn tiền dưới, tới tắt chu thất cuối cùng một đám lửa tinh. Công tử, Bạch Tử, ăn khỏe không? Y úy thấy ba người ăn uống xong dáng vẻ, lại lặng lẽ sờ lên đến, nhỏ giọng hỏi. Rất tốt ta. Ta chỗ này còn có từ Tần Quốc Bạch Tử trầm ngư các đi vào vài hũ trầm ngư rượu, có hay không cần bưng lên? Y úy vẻ mặt vui cười nên nhân nói. Không cần, đưa ta quý phủ đi thôi, ta còn không có hưởng qua cái kia nổi tiếng thiên hạ trầm ngư rượu tư vị đây. Triêu Văn Quân cười to nói. Hay lắm, y úy vung tay lên, xa xa bưng lượng vỏ rượu đổi bàn rời đi. Bút mực mang lên đi. Dạ dạ dạ. Triêu Văn Quân nâng bút cho y úy mới mở này tiểu lâu gọi là ra cá giữ, từ y úy nơi đó bắt được bách kim nhuận bút phí. Triêu Văn Quân nâng bút cho y úy mới mở này tiểu lâu gọi là ra cá giữ, từ y úy nơi đó bắt được bách kim nhuận bút phí. Y úy nghe Trương Nghi giải thích ra cá giữ hàm nghĩa về sau, vui vẻ tiếp thu, hài lòng rời đi. Bạch Tử, Trương Tử, nơi này huyên náo. Chúng ta không bằng rời bước bàn lại, không biết hai vị muốn đi nơi nào. Triêu Văn Quân chắp tay hỏi. Tăng Văn Vương Thành có Cửu Châu Bảo Đỉnh, Trương Nghi muốn đỉnh trước Vấn Thiên, lấy rượu chí khí. Trương Nghi không chút nào kiêng kỵ nói. Trương Tử, cùng giá, nếu là người khác, đầu cần phải rơi xuống đến mấy lần. Triêu Văn Quân tự nhiên vô ý trách cứ Trương Nghi, nhưng vẫn là lo lắng bị những người khác nghe qua, nhỏ giọng nhắc nhở. Vô ý vấn đỉnh, thành tâm kính bái. Trương Nghi cũng giải thích nói. Bạch Tử có thể nguyện cùng nhau đi tới. Triêu Văn Quân hơi cúc thi lễ, hỏi.